Chương 553, kịp thời đổi tới chương 553, kịp thời đổi tới Hắc Ngũ phát giác được Trư Cắt Thiêm thần sắc biến hóa, cười đắc ý, ngạo nghễ nói, người ta mặc dù cùng là đại đế cảnh, thế nhưng là đại đế cảnh cùng đại đế cảnh cũng là có khác biệt. Ta thế nhưng là tại tiên giới tu luyện, mặc kệ là công pháp hay là tài nguyên đều không phải là hạ giới có thể so sánh, dù là thiên phú của ngươi cho dù tốt cũng là vô dụng. Trư Cắt Thiêm cảm thấy bất đắc dĩ, đáy lòng thở dài một tiếng, cái này Hắc Ngũ nói không sai, hoàn cảnh đối với tu sĩ bóng người vang rất lớn. Tại linh khí đất nghèo, ngươi cần thiên phú thật tốt mới có thể tăng lên, thế nhưng là linh khí nồng đậm chi địa, dù là ngươi không tận lực tu luyện, tùy ý hút vào hai cái đều có thể tấn cấp. Bất quá muốn hắn Trư Cắt Thiêm như vậy khuất phục, đó là tuyệt đối không thể nào, hắn chỉ là nghẹn đỏ mặt, không nói lời nào. Hắc Tứ thấy thế, chủ động xung xoe, đối với Lâm Húc thỉnh cầu nói, Lâm đại nhân những này thổ dân không biết tốt xấu, cũng không có tất yếu cùng bọn hắn nói thêm cái gì, để thuộc hạ đem bọn hắn cầm xuống lại nói. Hắc Nhị cũng là ngạo nghễ nói, Lâm đại nhân ta cũng là dạng này cảm thấy, đối bọn hắn quá tốt ngược lại nhường cho bọn họ rối ra khác tâm tư, không nghe lời giáo huấn một lần liền trung thực. Lâm Húc khẽ mước cằm, can dặn một câu. Tốt, vậy liền đi làm đi, cẩn thận một chút đừng giết chết, nếu là làm trễ nải đại điện chủ sự tình hậu quả gì các ngươi là biết đến. Hắc Tứ rụt cổ một cái, bảo đảm nói, đại nhân yên tâm, mấy cái châu chấu mà thôi, nhảy nhót không được bao lâu. Hắc Sát Tiên Điện người nói chuyện cũng không có che che lấp lấp, ngay trước Trư Cắt Thiêm mấy người mặt lớn tiếng thảo luận. Hiển nhiên trong mắt bọn hắn, trước mắt mấy người là bọn hắn vật trong bàn tay. Trư Cắt Thiêm thần sắc càng ngưng trọng thêm, trong lòng cũng là một cái gấp à, thầm nghĩ tại sao lâu như thế cũng không có người nào khác đến. Tuyết Rơi vốn chỉ là đế cảnh trung kỳ, hậu tích bạc phát, trải qua hơn một tháng thời gian tu luyện, hiện tại cũng chỉ là đế cảnh hậu kỳ. Nàng hiện tại càng là sốt ruột, nhịn không được đối với Trư Cắt Thiêm, Diệp Lăng truyền âm nói, làm sao bây giờ, chúng ta bốn người khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ, liều mạng là khẳng định không được. Diệp Lăng tình huống cùng Tuyết Rơi không sai biệt lắm, hiện tại cũng là đế cảnh hậu kỳ, cảm thụ chút hắc ngũ khí tức liền biết có đánh hay không từng chiếm được. Trư Cắt Lao huynh, Tuyết Rơi, chúng ta đánh không lại, trước trốn đi. Trư Cắt Thiêm bất đắc dĩ chuyển bề. Nào có đơn giản như vậy, chúng ta toàn lực một trận chiến còn có thể chi viện binh tranh thủ chút thời gian, nếu là bỏ chạy lời nói, không bao lâu nữa liền sẽ bị bọn hắn bắt được. Tuyết Rơi thở dài, vậy liền đánh đi, ngàn năm trước có thể còn sống sót đã là kiếm lời. Diệp Lăng cũng là gật gật đầu, vậy liền đánh đi, bất quá Tần Tiểu Hữu bọn hắn làm sao còn không có đến. Trư Cắt Thiêm suy đoán, nơi này ở vào thánh vực Tây Bắc, cách Nam Bộ muốn xa một chút, bất quá chỉ cần chúng ta kiên trì một chút, tin tưởng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Không chờ bọn họ tại truyền âm giao lưu cái gì, Hắc Ngũ trêu tức thanh âm vang lên. Các ngươi thương lượng xong sao? Thương lượng xong nói chúng ta liền muốn động thủ, ha ha, cái này đại đế cảnh lão đầu liền giao cho ta. Hắc Tứ thâm trầm nói vậy con này xuất sinh để ta tới xử lý. Hắc Tam không nói gì, Hắc Nhị nói vậy còn giữ lại hai người liền giao cho ta đi. Ba người đem con mồi phân phối xong, liền bắt đầu đi săn. Trư Cắt Thiêm mấy người cũng triển khai liều mạng tư thế, một khi rơi vào những người này trong tay thường thường là sống không bằng chết. Hắc Ngũ cười hắc hắc, ta tới. Một thanh liêm đao giống như là đoạt mệnh tử thần, hung hăng bổ về phía Trư Cắt Thiêm cái cổ. Trư Cắt Thiêm hai tay trên không trung đẩy ra, một cái bát quái đồ án hiện tại trước người hắn, ngăn trở bổ tới liêm đao. Ông một tiếng, bát quái nhấc lên như là mặt hồ gợn sóng, tầng tầng tạo nên. Hắc Ngũ lơ đễnh, tốt, lại đến. Một bên khác, Hắc Tứ đối đầu tiên hạc, sử dụng chính là một cái quỷ trảo. Quỷ trảo hiện ra u lãnh hàn quang, hướng về tiên hạc đánh tới. Tiên hạc một tiếng hạc rẽ, thật dài mỏ chim đối với Hắc Tứ mổ đi. Mỏ chim chính là tiên hạc tốt nhất vũ khí, sắc bén không nói, là một phần của thân thể hắn, so bất kỳ vũ khí đều muốn thuận tay. Đương đương đương, lợi vật va chạm, thanh thúy kim loại vang lên âm thanh không ngừng. Hắc Ngũ, Hắc Tứ là đại đế cảnh, đến từ tiên giới. Trư Cắt Thiêm cùng tiên hạc cũng là đại đế cảnh, dù là không địch lại trong lúc nhất thời cũng có thể dây dưa, giữ cho không bị bại. Một bên khác đế cảnh hậu kỳ Tuyết Rơi cùng Diệp Lăng hai người tình huống cũng có chút không ổn. Hắc Nhị một người đánh cho hai người liên tiếp lui về phía sau, nếu không phải hắn mang theo trêu tức, vừa có mấy phần cố kỵ, chỉ sợ Tuyết Rơi cùng Diệp Lăng đã sớm thua trận. Ngay vào lúc này, lại có hai người từ đằng xa vội vàng chạy đến. Trư Cắt Thiêm bọn hắn coi là Tần Phong đến, lập tức lòng sinh hy vọng. Chỉ là bọn hắn tập trung nhìn vào, thất vọng, người vừa tới không phải là Tần Phong, mà là hai cái bọn hắn kẻ không quen biết. Khí tức của bọn hắn còn có chút bất ổn, xem ra là vừa đột phá không lâu. Loại tình huống này bọn hắn không ngoài ý muốn, phong tỏa thiên địa đại trận một khi bị đánh phá, khẳng định sẽ có số lớn hoàng cảnh đỉnh phong tu sĩ tấn thăng đế cảnh, cũng coi là hậu tích bạc phát đi. Hai người này từ phía tây mà đến, nếu là Lãnh Nguyệt Tịch tại hẳn là sẽ nhận biết, bọn hắn là thánh vực Tây Bộ hai đại tông môn đỉnh cấp tông chủ, Vô Cực Tông Vô Minh, Phiếu Miểu Tông Dương Lan. Lãnh Nguyệt Tịch từng để cho Băng Loan giúp nàng tìm so tài đối thủ, Băng Loan mang nàng đi Vô Cực Tông. Nàng lấy vương cảnh sơ kỳ tu vi, tăng thêm trận pháp, chiến thắng Vô Cực Tông tiên tri tiêu tử Vô Song. Phải biết Vô Song thế nhưng là danh xưng hoàng cảnh phía dưới người thứ nhất, nhưng vẫn là thua ở Lãnh Nguyệt Tịch trong tay, người quan chiến không gì sánh được hãi nhiên. Trư Cắt Thiêm gặp Vô Minh cùng Thương Lan hai người cười toe toét, chính phi tốc chạy đến, không khỏi cao giọng nhắc nhở. Hai vị đạo hữu đất này nguy hiểm, không thể tới gần, đi tìm Tần Phong. Vô Minh cùng Thương Lan hai người vừa đột phá đế cảnh không bao lâu, chính là hăng hái thời điểm, cũng không có đem Trư Cắt Thiêm lời nói nghe vào. Vô Minh cười ha ha một tiếng, ra tốc đi đường. Đạo hữu yên tâm, những người này xem xét chính là Hắc Ám Điện người. Hắc Ám Điện chuyện làm chúng ta cũng có chỗ nghe thấy, thực sự để cho người ta căm hận, chúng ta Thiên Hoang Đại Lục tu sĩ tự nhiên muốn cùng chung mối thù. Thương Lan cũng là đần độn đi theo phụ họa, đạo hữu đừng nội. Ta Thương Lan đến cũng. Trư Cắt Thiêm thở dài một tiếng, âm thầm là hai người mặc niệm. Lâm Húc lặng lặng nhìn qua đến gần hai người, sắc mặt mang theo không hiểu ý cười. Bọn hắn đại điện chủ gần nhất nhu cầu rất lớn, hắn phải sớm làm chuẩn bị, đối với Hắc Tam phân phó nói, đi thôi, cầm xuống liền có thể, hai người này bồi dưỡng một phen vẫn có chút tác dụng. Hắc Tam đáp ứng một tiếng, hướng về Vô Minh cùng Thương Lan đi đến. Vô Minh cùng Thương Lan trên mặt một mực treo nét mặt hưng phấn, thẳng đến Hắc Tam đem khí tức triển lộ. Hai người cảm thấy không ổn, quay đầu muốn chạy trốn. Hắc Tam cười hắc hắc, xem lại các ngươi lúc, cũng đã là vật trong túi, hiện tại mới muốn chạy, không cảm thấy quá muộn. Hắn không dùng bất kỳ binh khí gì, một tay đối với hai người chụp tới. Vô Minh cùng Thương Lan phảng phất tiến nhập ngũ chỉ sơn, chạy thế nào đều chạy không thoát, trong lòng chấn kinh. Một bên khác, Hắc Nhị cảm thấy không sai biệt lắm, dự định cầm xuống tuyết rơi cùng Diệp Lăng. Hắn bổ ra một kích thủ đao, tại hư không huyễn hóa thành một đạo trăm trượng mạch đao, tựa như thực tế. Tuyết rơi cùng Diệp Lăng đại hãi, thầm nghĩ không tốt. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, hư không thoát ra một đầu uy phong lẫm lẫm chân long. Trên lưng rồng hai bóng người đồng thời hướng về hai cái phương hướng mà đi, cản lại Hắc Tam cùng Hắc Nhị. Tần Phong bọn hắn đến. Chương 554, ngươi chính là Tần Phong. Chương 554, ngươi chính là Tần Phong. Ngao Linh mang theo Tần Phong cùng Lãnh Nguyệt Tịch từ trong hư không thoát ra, đội vàng chạy đến. Lần này Băng Loan không cùng đến, lưu tại Thiên Kiếm môn chăm sóc đám người. Tần Phong hướng về Hắc Nhị phương hướng, trợ giúp Tuyết Rơi cùng Diệp Lăng giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Lãnh Nguyệt Tịch thì chạy về phía Vô Minh cùng Thương Lan bên này, một trưởng đem Hắc Tam đánh lui. Bất thình lình một màn để Hắc Sát Tiên Điện bọn người lông mày nhíu lại, rất là chấn kinh. Hắc Nhị cùng Hắc Tam bị đánh lui, không có lập tức đánh trả, kinh nghi bất định đánh giá Tần Phong cùng Lãnh Nguyệt Tịch. Cái này đột nhiên giết ra hai người vượt quá dự liệu của bọn hắn, thực lực không kém. Chư Cát Thiêm thấy thế vui vẻ ra mặt, trung điệp thở dài một hơi, "Tần Tiểu Hữu, Lãnh Tiểu Hữu, các ngươi có thể tính tới, không phải vậy chúng ta hôm nay sợ rằng muốn bàn giao cái này nơi này." Tần Phong mỉm cười, "Thật có lỗi, Linh Nhi có chỗ đột phá chậm trễ chút thời gian, còn tốt tới kịp." Vô Minh cùng Thương Lan được cứu vớt, kinh ngạc nhìn cứu bọn hắn Lãnh Nguyệt Tịch, cảm giác cùng trong trí nhớ người có điểm giống. Chỉ là người trước mắt cùng trong trí nhớ người thực lực chênh lệch thực sự quá lớn, để bọn hắn không thể tin được, hoặc là người có tương tự thôi. Vô Minh đối với Lãnh Nguyệt Tịch chắp tay thi lễ, bao nhiêu tiền bối xuất thủ tương trợ, Vô Minh vô cùng cảm kích. Thương Lan cũng giống như thế. Lãnh Nguyệt Tịch khoát khoát tay, hai vị tiền bối không cần như vậy, chúng ta lại gặp mặt. Vô Minh cùng Thương Lan hai mặt nhìn nhau, khó mà che giấu trong lòng kinh hãi, cơ hồ trăm miệng một lời, ngươi thật sự là 7 năm trước vị kia đến ta Vô Cực Tông so tài vị kia vương cảnh. Băng Loan tỷ tỷ. Lãnh Nguyệt Tịch thản nhiên gật gật đầu, là ta. Vô Minh cùng Thương Lan nghe vậy trong nội tâm tình không gì sánh được phức tạp, bọn hắn coi là đột phá đế cảnh đã không tầm thường, có thể vừa thò đầu ra thiếu chút nữa bị dây, còn bị một vị vãn bối xuất thủ cứu. Lâm Phượng đánh giá Tần Phong, có chút hăng hái hỏi, ngươi họ Tần, chẳng lẽ ngươi chính là cái kia Tần Phong? Tần Phong có chút kinh ngạc lườm Lâm Phượng một chút, chỉ gặp hắn mang theo mặt quỷ, phía trên khắc lấy hắc nhất. Ngươi hẳn là Hắc Sát Tiên Điện người đi. Ngươi vậy mà biết ta? Lâm Phượng trong lòng vui mừng, mục tiêu nhân tuyển tìm được. Không sai, chúng ta thực sự là đến từ tiên giới Hắc Sát Tiên Điện, là ngươi đem chúng ta người nổ tận gốc. Tần Phong thản nhiên gật gật đầu, Hắc Ám Điện hủy diệt hoàn toàn chính xác cùng ta có quan hệ, các ngươi Hắc Sát Tiên Điện có mấy vị kim tiên? Lâm Phượng không biết Tần Phong hỏi thế nào cái này, hay là trả lời, ba vị điện chủ đều là kim tiên cảnh, đắc tội chúng ta Hắc Sát Điện hiện tại biết sợ. Tần Phong lắc đầu, dù sao là địch, hiểu rõ nhiều một ít cho thỏa đáng. Lâm Phượng nghe vậy sững sờ, sau đó giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Tần Phong, chỉ vào Tần Phong cười ha ha. Thật sự là chết cười ta, ta chưa từng nói qua như vậy cả gan làm loạn hạng người, đừng nói ba vị kim tiên, liền xem như một vị huyền tiên đều không phải là ngươi có thể ứng phó. Huyền tiên đã là tiên nhân thân thể, cùng đế cảnh có lực lượng cấp độ trên lệnh, ngươi không có gặp được, không phải ngươi có thể lý giải, chớ nói chi là kim tiên chi cảnh. Ngươi bây giờ kim tiên cách 100,000 hàng trăm dặm, cần trải qua huyền tiên, chân tiên, thiên tiên mới có thể nhìn thấy kim tiên. Ngươi cái này nho nhỏ đế cảnh, dám cùng kim tiên là địch, vẫn là hắn mẹ ba vị, đơn giản chết cười ta. Đừng tưởng rằng giết mấy cái hạ giới đế cảnh đã cảm thấy chính mình vô địch thiên hạ. Ta cho ngươi biết, những cái kia điều động đến tiên hoang đại lục đóng giữ người, trừ cực kỳ cá biệt bên ngoài, phần lớn đều là một chút hạng người tư chất bình thường, đại biểu không được ta tiên điện chân chính thực lực. Ngươi đừng có quá nhiều ảo tưởng không thực tế, còn băn khoăn kim tiên, chết cười cá nhân. Không chỉ là Lâm Phượng, Hắc Nhị, Hắc Tam cũng là nhịn không được phình bụng cười to. Thật sự là rất lâu không có gặp được chuyện buồn cười như vậy, đơn giản người si nói ngọng. Người không biết không sợ, sau khi thành tiên mỗi một bước cũng khó như lên trời. Không nói những cái khác, chỉ là đem linh nguyên chuyển hóa thành tiên nguyên quá trình này liền muốn tốn hao thời gian dài dằng dặc. Chớ nói chi là muốn đột phá linh hồn gông cùm xiển xích, lột xác thành kim tiên, đó càng là khó càng thêm khó. Trong chiến đấu đen 4 cùng đen 5 cũng là không còn gì để nói, cảm khái người hạ giới thật sự là gan to bằng trời, cũng dám cùng kim tiên đối nghịch. Cái này cũng không trách bọn hắn, đại đế cùng kim tiên chênh lệch thực sự quá lớn, cho dù là bọn hắn cũng không dám nói bừa có thể đến tới một bước kia. Có thể chư Cát Thiêm, Tuyết Rơi bọn người lại cũng không cảm thấy Tần Phong đang nói bừa, bọn hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến Tần Phong tay cầm thiên phạt chi kiếm, diệt sát kim tiên thần hồn. Dù là hắn hiện tại không thể làm đến, lại thế nào đại biểu hắn về sau không thể làm đến đâu. Vô Minh cùng Thương Lan còn là lần đầu tiên biết đế cảnh đằng sau con đường tu luyện. Con đường không có tận cùng, đường dài từ từ a. Bọn hắn lại có kim tiên, chúng ta chỉ sợ phiền bái. Tần Phong nhìn xem mấy cái người mặt quỷ không gì sánh được miệt thị chế giễu, bất vi sở động, thản nhiên nói, ta tính toán gì cũng không nhọc đến các ngươi phí tâm, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại các ngươi từ tiên giới cố ý tới đây, hẳn là mang theo nhiệm vụ tới đi. Để cho ta đoán xem, các ngươi lần này dự định bắt bao nhiêu người? 10 người.
100 người,
hoặc là càng nhiều. Lâm Vượng có chút ngoài ý muốn nhìn xem Tần Phong. Xem ra ngươi đối với chúng ta tiên điện hiểu rõ không ít, ta đích xác muốn dẫn đi một số người. Bất quá chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một loại may mắn, là một loại vinh quang, có thể vì ta tiên điện hiệu lực là bao nhiêu người cầu còn không được. Còn tại chiến đấu chứ các thiêm nhịn không được nổi giận mắng, thả ngươi mẹ cầu thí, các ngươi những này ăn tươi nuốt sống ra hỏa, ngàn năm trước đi vào chúng ta Thiên Hoàng đại lục liền không có lòng tốt, đừng cho là chúng ta cái gì cũng không biết. Lâm Vượng thấy thế sững sờ, những người này không ngốc à, hắn lúc trước nghe Hắc Tuyến tiên điện đến từ tiên giới, còn mang theo chữ tiên, liền đần độn gia nhập. Thế nhưng là vừa vào tiên điện sâu như biển, từ đây nửa điểm không do mình. Hắn mỗi ngày sống được lo lắng hãi hùng, đặc biệt là kiến thức đến hắc sát tu luyện thủ đoạn sau, tùy thời có mất mạng khả năng. Duy nhất may mắn là tư chất của hắn không tính quá tốt, hắc sát nhất thời trước mắt, chạy trốn. Đó là không có khả năng, phàm là tiến vào hắc sát tiên điện người đều bị đánh xuống chú ấn, cũng trốn không thoát. Lâm Vượng tự nhiên không có khả năng đem những này nói cho Tần Phong bọn hắn, lạnh lùng nói, thổ dân chính là thổ dân, đều là chút không biết tốt xấu hàng người, các ngươi bốn người cho ta đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, để lại người sống là được. Chuyến này nhiệm vụ nếu là thất bại, sẽ là hậu quả gì tin tưởng các ngươi so ta còn muốn rõ ràng. Bốn vị người mặt quỷ đều là trong lòng siết chặt, tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Đen năm, đen bốn bạn trong chiến đấu, thủ đoạn càng phát ra hung ác. Chư Cát Thiêm cùng Tiên Hạc rất cảm thấy cố hết sức. Hắc Tam, Hắc Nhị lần nữa hướng Tần Phong cùng Lãnh Nguyệt Tịch đánh tới. Tần Phong đối với Lãnh Nguyệt Tịch nói, Nguyệt Tịch, những này đến từ người của tiên giới mặc dù đều là đại đế cảnh, nhưng bọn hắn thực lực rõ ràng so trước đó những cái kia Hắc Ám Điện người mạnh, ngươi phải cẩn thận. Ra các tiền bối bọn hắn chỉ sợ cầm cự không được bao lâu, chúng ta tận lực nhanh lên giải quyết đi giúp bọn hắn. Lãnh Nguyệt Tịch gật gật đầu. Tần Phong đối với Ngao Linh mấy người nói, Linh Nhi, còn có hai vị đạo hữu, các ngươi tu vi hơi yếu, trốn xa một chút. Tuyết tiền bối, Diệp tiền bối, các ngươi hỗ trợ bảo hộ một chút bọn hắn. Tuyết rơi, Diệp Lăng điểm đáp ứng. Không đợi Tần Phong đang nói cái gì, Hắc Nhị đã nâng đao đánh tới. Cái kia màu đỏ sẫm đao quang như máu như thác nước, đao quang loẹt loẹt đồng thời, huyết quang đầy trời. Chương 555, Lâm Vượng quyết định chương 555, Lâm Vượng quyết định Tần Phong đối mặt huyết quang đầy trời đao mang, vô kinh vô hỉ, tinh thần bảo kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện trong tay hắn. Một tiếng kiếm minh, một đạo hàn mang phóng lên tận trời, tại huyết quang đầy trời bên trong kinh hiện một vòng tuyết trắng. Hắn chính diện một kiếm, không có chút nào sức tưởng tượng. Tinh thần bảo kiếm nên tiếp Hắc Nhị đánh tới mạch đao. Bang! Chói hai kim loại tiếng va chạm vang vọng ra. Hắc Nhị bị Tần Phong làm cho liên tiếp lui về phía sau. Chỉ là một cái giao phong, Hắc Nhị trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, làm sao có thể, mới vừa rồi còn giao thủ một chiêu, hắn cũng không có mạnh như vậy. Tần Phong cũng mặc kệ Hắc Nhị đang suy nghĩ gì, sắc mặt hắn thanh lãnh, chém ra một kiếm đằng sau cũng không có dừng lại. Hắn ảnh lưu niệm bước phát động, tại Hắc Nhị kinh ngạc, chấn kinh, không ngừng lùi lại trong quá trình, đã đi tới sau lưng. Tần Phong không có chút nào thương hại, một kiếm kết thúc Hắc Nhị tính mệnh, cho dù là mặt quỷ cũng không có phát huy nên có tác dụng. Trong nháy mắt, xuất liên tục hai kiếm, dứt khoát giết chết xếp hạng thứ hai người mặt quỷ. Vô Minh cùng Thương Lan ngây ra như phỗng, nhìn qua cái kia đón gió mà đứng nam tử, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Thật mạnh, đây chính là Tần Thiên Đế sao? Cùng cảnh cường giả gần như miểu sát, khủng bố như vậy. Trước đó chỉ là nghe thấy, cảm thấy nghe đồn trộn lẫn lấy không ít trình độ, bây giờ tận mắt nhìn thấy, chỉ cảm thấy nghe đồn hay là quá mức bảo thủ, không đủ để hiện lộ rõ ràng Thiên Đế chi uy. Không thể tưởng tượng, theo không kịp, lão phu thực sự hổ thẹn. Lão Thương à, tại chúng ta là đột phá đế cảnh đắc chí lúc, người ta đã đi tại trước mặt chúng ta 100,000 hàng trăm dặm. Ngao Linh ánh mắt như nước long lanh, vụ sáng, tràn đầy kích động cùng ngưỡng mộ, Phong ca ca quá mạnh, so với lần trước mạnh hơn. Một bên quan chiến Lâm Vượng thấy thế một trận kinh ngạc, hắn suy đoán Tần Phong không đơn giản, hẳn là có thể đủ tại Hắc Nhị thủ hạ kiên trì mấy hiệp. Phải biết hắn lần này từ tiên giới tìm đến người, đều không phải là bình thường hạng người, trở ngại hạ giới pháp tắc nguyên nhân, tìm đến đều là huyền tiên phía dưới người nổi bật. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng Tần Phong xa xa nằm ngoài sự dự liệu của hắn, một cái chớp mắt không đến công phu, Hắc Nhị lại bị Tần Phong một kiếm giết sát. Cái này không khỏi để Lâm Phượng thần sắc trở nên không gì sánh được nghiêm trọng, con mắt nguy hiểm nheo lại, lần này hành trình nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Làm hắc sát sai khiến thằng xui xẻo, hắn chỉ là sợ sẽ hắc sát hỉ nộ vô thường, không cảm thấy hạ giới sẽ có nguy hiểm gì, không nghĩ tới hạ giới sẽ có cường hãn như vậy người. Hắc Nhị chết quá nhanh, ngay cả hắn đều phản ứng không kịp. Đương nhiên Lâm Phượng không phải bạn bất đắc dĩ là không nguyện ý tự mình xuất thủ, coi như xuất thủ cũng tận lực bảo trì tại huyền tiên phía dưới lực lượng. Nếu không sẽ làm tức giận thiên đạo, hạ xuống thiên phạt, hắn kiêng nổi hay không còn khác nói. Vì thế hắn cố ý mang theo bốn cái xuất sắc đại đế cảnh, coi là bạn vô nhất thất, không nghĩ tới Tần Phong xuất hiện liền cho hắn một cái to lớn buồn tình. Ngay tại đối chiến Hắc Ngũ cùng Chư Cát Thiêm, Hắc Tứ cùng Tiên Hạc nhìn thấy bên này đột nhiên an tĩnh lại, không khỏi hướng Tần Phong nhìn bên này một chút. Chính là cái nhìn này, bọn hắn thấy được nằm dưới đất Hắc Nhị, còn có cái kia như không có chuyện gì xảy ra Tần Phong. Hắc Ngũ mắt lộ ra chấn kinh, lên tiếng kinh hô, cái này sao có thể, đây chính là Hắc Nhị, có thể nói là huyền tiên phía dưới người thứ nhất. Hắc Tứ ánh mắt mang theo không cách nào che giấu rung động, Hắc Nhị vậy mà bại, còn bị bại nhanh như vậy. Chư Cát Thiêm cùng Hắc Ngũ hoàn toàn tương phản, dù là bị đánh đến liên tục lui lại hay là vẻ mặt tươi cười, tốt, không hổ là ngươi à, người có thiên mệnh. Bọn hắn chỉ lo nhìn Tần Phong bên này, thật tình không biết, đồng dạng để đám người rung động một màn đã trình diễn. A một tiếng hét thảm hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Đám người không khỏi lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Lãnh Nguyệt Tịch đã giết chết cùng nàng đối chiến Hắc Tam, khoảng cách Hắc Nhị tử vong bất quá một cái chớp mắt. Tình huống bên này cùng Tần Phong bên kia có thể nói không có sai biệt, Lãnh Nguyệt Tịch thủ đoạn cũng rất là trực tiếp. Tay cầm một thanh hàn xương kiếm, băng hàn thấu xương, lãnh quang lập lòe, những nơi đi qua xương tuyết một mảnh, không có chút nào sức tưởng tượng địa sát hướng Hắc Tam. Hắc Tam tính tình khá là cẩn thận, mới vừa rồi cùng Lãnh Nguyệt Tịch giao thủ qua, cảm thấy nàng thực lực không kém chính mình, âm thầm lưu thêm một cái tâm nhãn. Hắn tuy là thẳng hướng Lãnh Nguyệt Tịch, lại càng nhiều lực lượng là dùng tại phòng thủ bên trên, còn chậm lại công kích tốc độ. Đáng tiếc coi như Hắc Tam nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ ra Lãnh Nguyệt Tịch có một thanh hảo kiếm, đơn giản chém sắt như chém bùn, vô cùng sắc bén. Chân quý của hắn bảo kiếm bị Hàn Xương kiếm một kiếm bổ ra, thẳng vào yếu hại. Hắc Tam tự nhiên là không gì sánh được kinh ngạc, muốn phòng thủ, thế nhưng là Hàn Xương kiếm hàn khí đã che kín hắn quanh thân, để động tác của hắn xuất hiện sát na chỉ độn. Cuối cùng Lãnh Nguyệt Tịch một kiếm đem Hắc Tam đeo đầu, nàng so Tần Phong chậm hoàn toàn là bởi vì Hắc Tam có thể chậm lại tốc độ. Vô Minh cùng Thương Lan nhìn xem chính chạy về phía Hắc Tứ Lãnh Nguyệt Tịch rung động không thôi. Lúc trước cái kia nho nhỏ vương cảnh, hiện tại đã mạnh như vậy sao? Tuyết Lạc cùng Diệp Lăng nhìn thấy lại giết một cái người mặt quỷ, tâm tình vui vẻ. Ngao Linh khẽ miệng cong lên, lộ ra hai viên răng mèo, rất là đáng yêu. Chư Cát Thiêm thấy thế tự nhiên là thoải mái cười to, ha ha, tốt tốt tốt, giết sạch những thứ cầu này. Lâm Vương làm cho này lần nhiệm vụ người lãnh đạo, thời khắc này sắc mặt thâm trầm như nước, không có vừa mới nhìn thấy Tần Phong lúc loại vui sướng kia. Tần Phong là bọn hắn đại điện chủ muốn tìm người tuyển không sai, thế nhưng là người này cũng quá mạnh, có thể hay không cầm xuống còn khác nói, còn nhiều thêm cái Lãnh Nguyệt Tịch. Giờ phút này hắn có hai loại lựa chọn, một là không để ý mặc kệ, lập tức rời đi, hắn có thể an toàn rời đi Thiên Hoang đại lục, chỉ là trở về muốn làm sao cùng bọn hắn điện chủ bàn giao. Đó là cái vấn đề, hắn cần tìm xong có sức thuyết phục lý do thoái thác, không phải vậy chính là cùng chết không khác. Hai là hắn bước lên thiên phạt nguy hiểm, tự mình xuất thủ, tại thời gian ngắn cầm xuống những người này, sau đó dẫn bọn hắn rời đi. Hắn đối với thực lực của mình vẫn là có mấy phần nắm chắc, chỉ là thiên phạt này khó mà nói, không chết đều lộ ra. Lâm Phượng con ngươi không đứng ở chuyển động, nhìn xem Tần Phong cùng Lãnh Nguyệt Tịch đang đến gần Hắc Tứ, Hắc Ngũ. Hắc Tứ cùng Hắc Ngũ nhìn xem phi tốc đến gần Tần Phong cùng Lãnh Nguyệt Tịch, nghĩ đến bọn hắn thời gian ngắn liền giết Hắc Nhị cùng Hắc Tam, hai người cũng là trong lòng phát run. Bọn hắn trên mặt nạ số lượng cũng không phải tùy tiện định, là căn cứ thực lực đến khắc họa. Hắc Nhị cùng Hắc Tam đều chết tại hai người này trên tay, huống chi là bọn hắn. Hai người không hẹn mà cùng lựa chọn tranh chiến, nghĩ đến trốn về Lâm Phượng bên người. Tần Phong đã đem Hắc Sát Tiên Điện người nhận làm địch nhân rồi, há lại sẽ như vậy bỏ qua, hắn cùng Lãnh Nguyệt Tịch đuổi đánh tới cùng. Lâm Phượng đôi mắt lấp loé không yên, nhìn thấy Tần Phong cùng Lãnh Nguyệt Tịch đánh tới, đã có quyết định. Nếu là hắn hành động lần này không công mà lui, lấy bọn hắn điện chủ xem nhân mạng là lợn chó thái độ, rất có thể sẽ không lại cho hắn cơ hội, loại phong hiểm này không so với kháng thiên địa pháp tắt thấp. Đã như vậy, sống hay chết, hắn Lâm Phượng đành phải buông tay đánh cược một lần, hắn ánh mắt hàn mang hiện lên, khí tức cường đại từ trên thân dâng lên. Cố khí tức này bàng bạc mênh mông, rộng lớn như biển, thâm thúy như vực sâu. Chư Cát Thiêm, Thiên Hạc, Tuyết Lạc, Diệp Lăng sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Vô Minh cùng Thương Lan cảm thụ loại khí tức này, thân thể nhịn không được run lẩy bẩy. Trong lòng bọn họ cũng hống, vốn cho rằng tu luyện có thành tựu, đi ra trang cái chén, kết quả đụng phải đều là đại lão, thật sự là lệ rơi đầy mặt. Tần Phong trong lòng cũng là run lên, cố khí tức này, so huyền tiên mạnh, lại không đủ trình độ kim tiên, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là chân tiên cảnh. Chương 556, thử xuống chân tiên uy lực chương 556, thử xuống chân tiên uy lực Lâm Phượng tán phát khí thế mênh mông, Tần Phong cùng Lãnh Nguyệt Tịch kiến tạo cục diện thật tốt như vậy cải biến. Tần Phong đối với những người khác quát mạnh nói các ngươi nhanh chóng tối lui. Chư Cát Thiêm bọn người biết rõ lưu tại nơi này giúp không được gì, vội vàng dựa theo Tần Phong phân phó muốn nhao nhao lui lại. Có một người ngoại lệ. Lãnh Nguyệt Tịch bình tĩnh đi vào Tần Phong bên người, cùng hắn đứng song vai. Hắc Tứ cùng Hắc Ngũ gặp Lâm Phượng xuất thủ, không khỏi đại hỉ, lấy lòng một tiếng, Lâm đại nhân uy vũ. Lâm Phượng ánh mắt hàn mang nổ bắn ra, thanh âm lạnh lẽo, nhưng lại mang theo vô thượng bá đạo cùng uy nghiêm. Hừ, nếu làm cho ta xuất thủ, hôm nay ở đây một cái khác còn muốn chạy. Tần Phong đúng không, liền từ ngươi bắt đầu đi. Ngươi không phải thả ra hảo ngôn muốn đối kháng kim tiên sao? Vậy trước tiên để cho ta cái này bất thành khí chân tiên cho ngươi chút giáo huấn đi. Hắn nói liền hướng Tần Phong lao đi, đại thủ che trời chụp vào Tần Phong, tính cả đến gần Lãnh Nguyệt Tịch cũng bao quát trong đó. Tần Phong một bước tiến lên trước, ngăn tại Lãnh Nguyệt Tịch phía trước. Tay hắn chấp tinh thần bảo kiếm, khí tức bừng bừng phân chấn, Định Thiên Châu lực lượng đều tận khả năng điều động, đem khí thế tăng lên cực hạn. Cái này còn không chỉ, Tần Phong trên thân toán loạn lấy nói đạo lôi quang, ngay cả cái kia đạo hồng lôi đều kích phát đi ra. Lần này đối mặt thế nhưng là chân tiên, hắn toàn lực ứng phó, không dám có chỗ giữ lại. Lần trước hắn gặp được Kim Tiên Nguyên Hồng lúc, không chút do dự kêu gọi ý niệm xuất thủ, đó là Tần Phong rất rõ ràng, hắn căn bản cũng không phải là Kim Tiên cảnh đối thủ, cả hai khác biệt thực sự quá lớn. Nhưng là bây giờ hắn đối mặt chân tiên cảnh Lâm Vương lúc, hắn không có cảm thấy đối phương mạnh đến không thể địch nổi tình trạng. Chí ít không chết được. Tần Phong hơi khẩn trương đồng thời lại cực kỳ hưng phấn, còn mang theo nồng đậm khát vọng. Hắn muốn thử xem chân tiên uy lực. Tần Phong thể hiện ra ngập trời chiến ý, kiến tạo kinh thiên khí thế. Lãnh Nguyệt Tịch lặng lặng đứng ở sau lưng hắn, trên thân khí tức cũng nhảy lên tới cực hạn, trong tay hàn xương kiếm, hàn quang lập lòe, thể nội cái kia cỗ thần bí tại dục dịch. Nàng cũng làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Lâm Phượng gặp Tần Phong cùng Lãnh Nguyệt Tịch hai người ý chí chiến đấu sục sôi, khinh thường cười một tiếng. Mặc dù các ngươi cũng trốn không thoát, thế nhưng là dạng này ngược lại là giảm mất ta không ít công phu, thử một chút ta hắc sát luyện ngục. Bàn tay của hắn phát ra nồng đậm sát khí, to lớn năm ngón tay tựa như lao ngục cây cột, cầm ra tới tay liền như là một cái lao ngục phong tỏa Tần Phong cùng Lãnh Nguyệt Tịch. Cùng lúc đó, trên bầu trời sấm nổ liên miên, hồng lôi cuồn cuộn. Lâm Phượng khí tức bại lộ đã gây nên thiên đạo chú ý, lập tức sẽ hạ xuống thiên phạt. Lâm Vượng thấy thế thần sắc khó coi, đáng chết, thiên phạt tới so trong tưởng tượng phải sớm, cũng so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Hắn tăng tốc chụp vào Tần Phong, Lãnh Nguyệt Tịch đại thủ. Lãnh Nguyệt Tịch dục dịch, bị Tần Phong ngăn lại. Đừng nóng đội, ta tới trước thử một chút. Tần Phong ánh mắt kiên định, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo lôi quang hướng về lao ngục đại thủ đánh tới. Lần này lôi cước, dùng tới chính là trời cước hồng lôi, tại hắn dưới trạng thái toàn thịnh, tốc độ, uy lực đều so trước đó cường đại mấy lần. Ầm, Tần Phong hóa thành đỏ lam điện quang, chớp mắt liền giết tới Lâm Vượng bàn tay. Bịch. Tần Phong toàn lực một kích như là một chi mũi tên gỗ bắn tại thép tấm phía trên. Thép tấm hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại mũi tên gỗ có chỗ hư hao. Lâm Vượng đại thủ chỉ là có chút chấn một cái, mà Tần Phong bị chấn động đến thổ huyết mà quay về. Lãnh Nguyệt Tịch đội vàng lách mình đỡ lấy Tần Phong. Tần Phong khỏe miệng chảy máu, thần sắc cũng rất là hưng phấn, chân tiên rất mạnh, bất quá không phải là không có sức đánh một trận. Lâm Vượng có chút ngoài ý muốn liếc qua Tần Phong, người này so với hắn trong dự đoán còn mạnh hơn, hắn dự định thừa thắng xông lên. Mà lúc này đây, âm ầm một đạo hồng lôi đột nhiên hạ xuống. Lâm Vượng giật mình, bất đắc dĩ dừng lại động tác, trước đón lấy đạo này thiên phạt lại nói. Nhìn xem cái này mãnh liệt hồng lôi, trong lòng của hắn cũng là có chút bồn chồn. Thiên phạt cùng thiên kiếp khác biệt, thiên kiếp là đối với tu sĩ khảo nghiệm, thiên phạt thì là người khiêu khích diệt sát. Hồng lôi một chút không kém rơi vào Lâm Vượng trên thân, lôi quang lập lòe. Lâm Vượng lập tức thân thể cứng đờ, tiếp lấy một trận run rẩy, tình trạng của hắn trở nên mệt mỏi. Tần Phong nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Lâm Vượng, đối phương trạng thái phi thường không tốt. Cơ hội tốt như vậy, không thể bỏ lỡ, hắn quả quyết lần nữa khởi xướng tiến công, sử xuất tảng sáng chi quang. Một sợi ánh kiếm bảy màu đống nhiên sáng lên, trong đó xích hồng sắc có ánh nhất. Tảng sáng chi quang vốn là dung hợp đủ loại vô thượng kiếm đạo, lần này Tần Phong đem hồng lôi dung nhập trong đó, một kiếm này uy lực càng siêu di vãng. Lâm Vượng chịu một cái thiên phạt, khí tức mắt trần có thể thấy trượt, sống sót sau hai nạn hắn một trận hoảng sợ, lúc này gặp Tần Phong kiếm quang bén nhọn đánh tới, hắn không khỏi cau mày. Hắn giơ bàn tay lên, bao phủ một tầng sát khí màu đen. Ngón tay của hắn biến lớn, móng tay lập tức dài đi ra, chuyển biến làm thú chảo, như là dã thú mở ra răng nanh, khiến người sợ hãi. Lâm Vượng đối với đánh tới Tần Phong một chảo ra, vang lên trận trận tiếng xé gió, chỗ không gian một trận lay động, phảng phất sụp đổ. Tần Phong thân ảnh giống như quỷ mị, bá vừa đưa ra đến Lâm Vượng trước mặt. Bang! Tinh thần bảo kiếm đối đầu dã thú này bình thường ngóng bước. Lâm Vượng cùng Tần Phong đồng thời lui lại. Lâm Vượng bình yên vô sự, sắc mặt lại phi thường khó coi, tình trạng của hắn trượt rất nghiêm trọng. Tần Phong lui lại khoảng cách xa so với Lâm Vượng muốn xa, hắn hay là ở thế yếu, bất quá hắn lại trên mặt vui mừng. Một kích này cùng bên trên một kích, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nếu không phải hắn tự mình kinh lịch, hắn thậm chí hoài nghi đối thủ thay người, Lâm Vượng chiến lược thấp xuống một mảng lớn. Tần Phong hiện tại ngược lại không gấp, ngẩng đầu nhìn xuống trên trời quần quần hồng lôi, tại bổ một lần, đều không cần hắn động thủ, Lâm Vượng trực tiếp bị thiên đạo cho diệt sát. Khó trách cái này Lâm Vượng trước đó vẫn luôn không động thủ, còn tưởng rằng hắn trang đại lao tới, nguyên lai là có chỗ cố kỵ. Nghĩ đến cũng là, không phải vậy tiên giới tùy tiện tới một người liền có thể thống ngự nơi đây, cái kia không lộn xộn. Ngay cả Uyên Hồng dạng này Kim Tiên Đô có chỗ cố kỵ, huống chi Lâm Vượng một cái chân tiên. Lâm Vượng đồng dạng nhìn lên bầu trời bên trên quần quần hồng lôi, tâm tư bắt chuyển, rất nhanh có quyết định. Đạo thứ nhất thiên phạt liền để hắn chật vật như thế, thiên phạt là một đạo so một đạo lăng lệ, hắn bây giờ còn đang thiên hoang đại lục, vô luận như thế nào đều muốn tiếp nhận thứ hai. Nếu là không đi, không chết còn sẽ có đạo thứ ba, ngẫm lại đều sợ hãi, không cần người khác động thủ khả năng trực tiếp vẫn lạc. Lúc trước hắn muốn mang đi Tần Phong bọn hắn tất cả mọi người dự định tự nhiên là không thể nào. Về phần trở về như thế nào đối mặt hắc sát, hiện tại không quản được nhiều như vậy, có thể sống lâu một trận liền sống lâu một trận đi. Lâm Vượng ngay cả hắc ngũ, hắc tứ đều mặc kệ, trực tiếp hướng lên trời bên ngoài bay đi, nơi đó có cái này hồng lôi lập lòe, dục dịch. Hắc ngũ, hắc tứ một trận kinh ngạc. Lâm đại nhân đây là làm gì? Ngươi ngốc ca, không thấy được Lâm đại nhân trạng thái không đúng sao, chúng ta cũng chạy mau đường đi. Chư các tiêm bọn người nhìn xem cái này có chút hí kịch tính một màn. Tần Phong khỏe miệng nhấc lên, nhìn xem chật vật bỏ chạy Lâm Vượng, đối với Lãnh Nguyệt Tịch nói Nguyệt Tịch nên chúng ta, hai người kia giao cho ngươi, ta đi tìm hắc nhất, đánh không lại muốn chạy nhưng không có dễ dàng như vậy. Hắn nói liền hướng Lâm Vượng đuổi theo. Lãnh Nguyệt Tịch chạy về phía hắc ngũ, hắc tứ. Tần Phong tốc độ rất nhanh, dựa vào ảnh lưu niệm bước theo sát lấy Lâm Vượng. Lâm Vượng phát hiện Tần Phong, nhìn xem hồng lôi càng ngày càng gần, mắt lộ ra ngon sắc, trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ. Chương 557, là ngươi bức ta chương 557, là ngươi bức ta. Lâm Vượng đã bỏ đi đuổi bắt Tần Phong bọn người, hướng về Mạn Thiên Hồng Lôi bầu trời bỏ chạy mà đi. Hắn đã dẫn phát thiên phạt, tại hắn không hề rời đi Thiên Hoang Đại Lục trước đó, tất nhiên sẽ gặp trừng phạt. Đạo thứ hai thiên phạt đã là tránh không được. Hắn thấy được theo đuổi không bỏ Tần Phong, trong lòng nổi lên nổi giận, hắn đường đường một cái chân tiên, lại bị một cái hạ giới tiểu tử đuổi lấy đi, mất mặt đến cực điểm. Càng làm cho hắn cảm thấy không ổn chính là, sự thật nói cho hắn biết, tiếp xuống đạo này thiên phạt sẽ để cho chiến lực của hắn lại một lần nữa hạ xuống. Đến lúc đó Tần Phong đối với hắn khởi xướng tiến công, tình cảnh của hắn sẽ là phi thường hỏng bét. Hoặc là Tần Phong ngăn đón hắn không để cho hắn đi, như vậy hắn liền muốn nên đón ba đạo thiên phạt, nếu như còn sống. Lâm Vượng nghĩ tới những thứ này trong lòng một trận bực bội, giữ tận dưới mặt quỷ sắc mặt hắn một trận âm trầm. Đột nhiên, tâm hắn trầm xuống, phát hung ác, có quyết định. "Tốt, đây là ngươi bức ta." Ầm ầm. Đạo thứ hai lôi phạt đã tới. Lâm Vượng cách Hồng Lôi vị trí rất gần, hắn nguyên bản hướng lên trời chạy đột, đột nhiên chuyển biến phương hướng, mang theo một đạo phi thường thô to Hồng Lôi, phi tốc tới gần Tần Phong. Tần Phong thấy thế thân hình dừng lại, nhìn thấy Lâm Vượng nghiêm trọng âm tàn. Hắn hiểu được Lâm Vượng đây là muốn lôi kéo hắn cùng một chỗ tiếp nhận thiên phạt này. Thiên phạt lúc đầu chỉ nhằm vào khiêu khích người xuất hiện, sẽ không liên lụy người khác, thế nhưng là hai người vị trí trùng điệp vậy liền nói không rõ. Bình thường tới nói, loại tình huống này sẽ không xuất hiện, cho dù là làm tức giận tiên đạo người, cũng sẽ coi chừng ứng phó thiên phạt, sẽ không giống xuất hiện Lâm Phượng loại này không thèm đếm xỉa cử động. Tần Phong nhìn qua theo sát phía sau Hồng Lôi Lâm Phượng có chút bất đắc dĩ, quả nhiên không có khả năng bước quá mau, chó gấp đều sẽ nhảy tường, huống chi là người. Chân tiên cảnh thiên phạt hắn cũng không biết có thể hay không gánh bắt được, hắn dự định tránh một chút. Nhưng hắn thể nội cái kia đạo Hồng Lôi trở nên kích động lên, đối với hắn phát ra trấn an, còn có khát vọng cảm xúc. Tần Phong sững sờ, đây là ý gì? Ngươi nói là thiên phạt này sẽ không tổn thương ta, Hồng Lôi đối với chúng ta hữu dụng, là ý tứ này sao? Hồng Lôi chớp động một chút, khẳng định suy đoán của hắn. Tần Phong khỏe miệng giật một cái, không biết nên không nên tin tưởng nó. Tiểu Thiên thanh âm tại đầu góc hắn vang lên. Chủ nhân có thể yên tâm thử một lần, đạo này Hồng Lôi đến từ thiên phạt, về sau bị chủ nhân thuần phục, linh giác của nó hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Coi như nó phạm sai lầm, chủ nhân toàn bộ làm như luyện thể tốt, thời khắc tất yếu ta sẽ ra tay, đem uy hiếp quét tới. Tần Phong nghe vậy nhãn tình sáng lên, không do dự nữa, cũng không dung hắn đang tự hỏi, Lâm Vượng đã đánh tới. Lâm Vượng nhìn xem đợi ở nơi đó bất động Tần Phong, coi là Tần Phong bị hắn xảy ra bất ngờ cử động làm động, trong lòng của hắn nổi lên một trận đắc ý, nhưng hắn còn không muốn cứ như thế mà buông tha Tần Phong, móng tay thật dài hung hăng chụp vào Tần Phong. Tần Phong lặng lặng nhìn xem Lâm Vượng, nhìn xem cái kia bốc lên sát khí lạnh lẽo, u quang loẹt loẹt mà bước, còn có phía sau cái kia theo sát mà tới thiên phạt. Cái này Lâm Vượng cũng là ngon nhân, đây là muốn ôm hắn đồng quy vu tận dự định. Thẳng đến khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, tại 10 trượng ở giữa, Tần Phong ánh mắt hàn mang phun trào, tinh thần bảo kiếm lôi quang quanh quẩn, Hồng Lôi cùng Lam nói hùa lúc hiện ra. Hắn một kiếm đâm ra, sát chiêu thiên nộ. Một chiêu này là hắn từ cự kiếm trong kiếp lôi ngộ ra, có chí cao vô thượng lập ý, đại biểu thiên đạo thẩm phán chúng sinh. Thế nhưng là thiên nộ vừa ra, để Tần Phong dự đoán không đến một màn phát sinh. Hắn vậy mà cảm nhận được Hồng Lôi hô ứng, không đơn thuần là đi theo Lâm Phượng cái kia đạo Hồng Lôi, ngay cả bầu trời bên trong những cái kia nổi giận Hồng Lôi đều cùng nhau hô ứng, vang lên trận trận lôi minh. Tần Phong không khỏi vui mừng, tối thiểu thiên đạo đối với hắn biểu đạt thiện ý, đồng thời cũng phi thường chấn kinh. Tại sao có thể như vậy? Thiên nộ không phải lần đầu tiên sử dụng, dị vãng tại sao không có hiệu quả như vậy, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Là cái kia đạo Hồng Lôi nguyên nhân, hay là cùng ta đi lên lần cử động có quan hệ? Thiên nộ có Hồng Lôi hưởng ứng, quanh quẩn tại thân kiếm lôi điện chi lực càng thêm mãnh liệt, khí thế cũng tới tăng lên một mảng lớn. Biến hóa này tự nhiên chạy không khỏi Lâm Phượng con mắt, trong lòng của hắn một cái lộ bộ. Thật sự là kỳ quái, đây coi là chuyện gì xảy ra? Đây là chiêu thức gì, còn có thể cùng thiên phạt Hồng Lôi hô ứng lẫn nhau, vì sao ta chưa từng nghe nói? Ta thật là một cái thằng xui xẻo, chuyện gì đều để ta gặp bỡ. Lâm Phượng lúc này đã không có đường lui, chỉ có thể chấp hành kế hoạch lúc trước, cái kia phong mang tất lộ móng đuốt hung hăng hướng về Tần Phong cào đi. Tần Phong trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn, hắn cũng rất muốn biết Mạn Thiên Hồng Lôi hô ứng thiên nộ sẽ có hiệu quả như thế nào. Kiếm phong đâm về cái kia âm trầm móng đuốt, tại cả hai chạm nhau thời điểm, đạo thứ hai thiên phạt rơi xuống Lâm Phượng trên thân. Lâm Phượng một trận run rẩy, gào lên một tiếng, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Cùng lúc đó, trên bầu trời những cái kia Hồng Lôi đột nhiên rơi vào tinh thần kiếm trên thân kiếm, cho nó ra chỉ, lóe lên nhất suy, hậu quả có thể nghĩ. Tinh thần kiếm trực tiếp đâm rách Lâm Phượng móng đuốt, một đạo huyết tiễn phun ra. Tần Phong kiếm không có đình chỉ, tiếp tục hướng về Lâm Phượng yếu hại đâm tới. Lâm Phượng mặt không có chút máu, hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này ly kỳ tình huống, trong con mắt Tần Phong thân ảnh không ngừng phóng đại. Hắn thời khắc đó lấy hắc nhất mặt nạ nổi lên trận trận hắc sát chi khí, muốn bảo vệ hắn. Đáng tiếc thiên phạt Hồng Lôi tại nó còn không có thành hình lúc liền đưa nó hủy đi. Lâm Phượng mang theo nồng đậm không cam lòng cùng thật sâu nghi hoặc, triệt để rời đi thế giới này. Tần Phong chấm dứt Lâm Phượng sau, cũng là nuối lòng một ngụm, kết quả như vậy đừng nói Lâm Phượng, chính hắn cũng không có nghĩ đến. Lâm Phượng đã bị thiên phạt bổ trúng, trên thân mang theo Hồng Lôi. Tần Phong tinh thần kiếm bên trên đồng dạng có Hồng Lôi nhảy lên, có nguyên bản thuộc về hắn cái kia đạo, còn có lần này mới tới. Những này Hồng Lôi đều không có tổn thương hắn, để hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sau một lát, Hồng Lôi tan đi, bầu trời khôi phục lại bình tĩnh, nguyên bản thuộc về hắn cái kia đạo Hồng Lôi về tới trong cơ thể của hắn. Tần Phong cảm giác nó lại lớn mạnh hơn không ít, không khỏi vui vẻ ra mặt. Thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a, không biết về sau có còn hay không dạng này. Tần Phong đem Lâm Phượng thi thể thu hồi, dự định vơ vét một phen. Một cái tiên giới chân tiên, hay là đến từ đại thế lực người lãnh đạo, hẳn là sẽ không nghèo đi. Hắn trở về mặt đất cùng Lãnh Nguyệt Tịch bọn hắn tụ hợp. Tần Phong trở về lúc, Lãnh Nguyệt Tịch vừa vặn giải quyết đen 4 cùng đen 5. Hắc sát tiên điện 5 người toàn bộ bị tru sát, không còn một mống. Vô Minh cùng Thương Lan nhìn qua Tần Phong sững sờ xuất thần, không nghĩ tới hắn thật sự có thể giết cái kia chân tiên. Thiên đế tên, quả thật danh bất hư truyền. Chư Cát Thiêm cảm khái không thôi, Tần Phong, Lãnh tiểu hữu may mắn có các ngươi, không phải vậy chúng ta Thiên Hoang đại lục chỉ sợ muốn lần nữa lâm vào lấy trước kia trùng hắc ám hoàn cảnh. Tuyết Rơi cũng là phụ hòa nói, ai nói không phải, năm người này tu vi rất cao, đại đế cảnh coi như xong, còn có một cái chân tiên cảnh, quá dọa người. Tần Phong khoát khoát tay, khiêm tốn nói, lần này có thể tru sát nơi khác, chứ các tiền bối cùng các vị đạo hữu cũng là có rất lớn công lao, nếu không phải là các ngươi chạy tới đầu tiên, những người này cũng không biết chạy đi đâu rồi. Lãnh Nguyệt Tịch nhắc nhở, chúng ta giết hắc ám tiên điện người, chỉ sợ bọn họ sẽ không từ bỏ thôi, sẽ còn phái người đến đây. Đám người nghe vậy vừa buông xuống tâm lập tức lại treo lên. Chương 558, cách đối phó chương 558. Cách đối phó Lãnh Nguyệt Tịch nói lời không có tâm bệnh, lần này Hắc Sát Tiên Điện phái tới người là giải quyết, thế nhưng là không có nghĩa là việc này kết thúc. Những người tới này đều không đơn giản, trừ Tần Phong cùng Lãnh Nguyệt Tịch, ai là bọn hắn đối thủ? Chư Cắt Thiêm gặp mọi người ủ rũ cúi đầu, trấn an nói, mọi người kỳ thật cũng không cần quá phận lo lắng, bởi vì trước đó phong tỏa đại trận nguyên nhân, chúng ta Thiên Hoang Đại Lục tu sĩ nội tình là yếu đi một chút, đế cảnh tu sĩ cũng không nhiều. Chỉ cần tại cho chúng ta một đoạn thời gian, đợi mọi người trưởng thành, liền sẽ không như vậy suy nhược. Mặt khác mọi người cũng nhìn được, những cái kia siêu việt đế cảnh cái gọi là tiên nhân một khi xuất thủ là muốn phải trả cái giá nặng nề. Dù là vừa rồi vị kia chân tiên cảnh hắc nhất cũng gánh không được thiên phạt. Mọi người tốt tốt tu luyện, tăng cường thực lực mình mới là đạo lý quyết định. Vô Minh đối với Chư Cắt Thiêm cũng chắc tay. Tại Hạ Vô Cực Tông Vô Minh, gặp qua Thiên Đế cùng các vị tiền bối nói có lý. Nếu là chúng ta Thiên Hoang Đại Lục cường đại lên, tự nhiên là có thể chống lại ngoại địch. Thế nhưng là những cái kia Hắc Sát Tiên Điện người chỉ sợ sẽ không cho chúng ta nhiều thời gian như vậy, chẳng mấy chốc sẽ giết tới, phải làm sao mới ở đây? Thương Lan đồng dạng lo lắng, phụ hòa nói, mở mịt tông Thương Lan gặp qua Thiên Đế, gặp qua các vị tiền bối. Vô Minh lo lắng không phải không có lý, những người kia sẽ không cho chúng ta nhiều thời gian như vậy phát triển. Lần này bọn hắn tới 4 tên đại đế cùng 1 tên chân tiên, nếu không phải Thiên Đế đổ tới, chúng ta đã gặp bất trắc. Lần tiếp theo bọn hắn thế tới càng thêm hung mãnh, càng nhiều đại đế, càng nhiều tiên nhân, đến là chỉ sợ liên Thiên Đế cũng không phải đối thủ, chúng ta như thế nào cho phải? Tuyết ơi, Diệp Lăng không nói gì, nhưng bọn hắn vẻ mặt ngưng trọng đã nói lên hết thảy. Chư Cắt Thiêm bất đắc dĩ, cái này không phải là không hắn lo lắng, nhưng hắn cũng không có biện pháp á, bọn hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Tần Phong, hy vọng hắn có thể lại sáng tạo khí thế, tìm tới giải quyết chi pháp. Tần Phong đối với cái này sớm có dự kiến, cười cười, nhìn qua Lãnh Nguyệt Tịch. Các ngươi lo lắng không sai, ta cùng Nguyệt Tịch cũng thảo luận qua việc này, để nàng đến nói một chút đi. Chư Cắt Thiêm mấy người vui mừng, có cách đối phó liền tốt. Lãnh Nguyệt Tịch đối với Tần Phong gật gật đầu, nàng trước đó xách như thế đầy miệng liền để cho mọi người phối hợp nàng chuẩn bị sớm. Nàng thanh âm huyền chuyển, chậm rãi mở miệng. Ta cùng Phong Ca trước đó thảo luận qua, tại ta nói biện pháp trước hỏi các ngươi một vấn đề. Chư Cắt Thiêm cùng chắp tay, Lãnh Tiểu Hữu xin hỏi. Lãnh Nguyệt Tịch ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó chỉ Lâm Phượng năm người vừa rồi vị trí. Các ngươi nhưng biết vì cái gì bọn hắn từ thiên ngoại mà đến, hết lần này tới lần khác giáng lâm lại là vị trí này. Đám người nghe vậy rất là không hiểu, Lãnh Nguyệt Tịch lời nói có ý tứ gì, không cần nghĩ ngợi đáp lại. Thiên địa lớn như vậy, bọn hắn xuất hiện ở đây đương nhiên là trùng hợp. Chư Cắt Thiêm thì là nhớ tới ngàn năm trước đám người kia xuất hiện địa phương, giống như cũng kém không nhiều vị trí này, không khỏi suy đoán. Lãnh Điểu Hưu nói là những người kia xuất hiện ở đây không phải ngẫu nhiên, mà là có dấu vết mà lần theo. Tần Phong nhạ dị địa nhìn hắn một cái. Lãnh Nguyệt Tịch gật gật đầu. Không sai, chúng ta vị trí Thiên Hoang Đại Lục, có thể đem nó xem như một không gian riêng biệt, hạn chế sinh linh ra vào. Vô luận là chúng ta muốn đi ra ngoài hay là ngoại nhân phải vào đến đều không phải là dễ dàng như vậy. Chúng ta đều biết tu sĩ muốn bay lên cần độ lôi kiếp, cái này kỳ thật chính là thu hoạch được thiên đạo cho phép mở cho hắn thả thông đạo, để hắn phi thăng mà đi. Như vậy người thiên ngoại muốn tiến đến đạo lý cũng giống như nhau, cũng tương tự cần tiến đến thông đạo, thiên địa tự có nó chuẩn mực, há lại sẽ tùy tiện khiến người khác tiến đến. Hắc Sát Tiên Điện người tiến đến liền chỉ có cường công, bọn hắn sẽ chọn tương đối yếu kém địa phương làm điểm đột phá, nơi này chính là. Cứ như vậy liền sẽ làm tức giận thiên địa, dẫn tới thiên lôi, mặc dù không phải thiên phạt đồng dạng không thể khinh thường. Chư Cắt Thiêm minh bạch, nói một tiếng. Khó trách, thì ra là như vậy à, bất quá sợ rằng chúng ta biết những người kia khả năng xuất hiện địa điểm có thế nào, chúng ta hay là đánh không lại à. Tuyết Rơi mấy người cũng là như thế này cho là, dù là người ta sáng lòng đến, đánh không lại có làm được cái gì. Tần Phong trấn an nói, các ngươi đừng có gấp, nghe Nguyệt Tịch nói xong. Lãnh Nguyệt Tịch tiếp tục chậm rãi nói, tin tưởng mọi người đều thấy được vừa rồi thiên phạt hồng lôi, là kinh khủng cỡ nào, dù là chân tiên cũng không thể bình yên ngăn cản. Tuyết Rơi con ngươi sáng lên, giống như nghĩ tới điều gì, lại lắc đầu. Lợi dụng thiên phạt tới đối phó bọn hắn phương pháp kia nghe không sai, nhưng là muốn là những người kia xuất thủ, chúng ta liền không có, nhiều nhất tới một cái đồng quy vu tận. Diệp Lăng một phát hung ác, có thể cùng một vị tiên nhân một đội một không thua thiệt. Lãnh Nguyệt Tịch thanh âm huyền chuyển. Nếu là dự định một mạng đổi một mạng, cần gì phải nói nhiều như vậy? Ý của ta là tại những này yếu kém tiết điểm không gian thiết hạ trận pháp mai phục, đánh trước bọn hắn một trở tay không kịp. Đại đế cảnh trực tiếp diệt sát, bước bách huyền tiên trở lên xuất thủ dẫn phát thiên phạt, để thiên phạt đến xử lý chính là. Còn có còn sót lại không chết chúng ta lại đến đi bổ đao, cứ như vậy thật to miễn đi cùng địch nhân giao phong nguy hiểm, chư vị cảm thấy phương pháp kia còn có thể đi. Đám người nghe được Lãnh Nguyệt Tịch phương án này, đều là ánh mắt tỏa sáng, vui vẻ ra mặt, nếu là thật cùng Lãnh Nguyệt Tịch nói dạng này, nguy cơ này liền có thể giải trừ. Chư Cắt Thiêm cũng đồng ý biện pháp này, vẫn còn có chút lo lắng, đưa ra chính mình lo nghĩ. Nếu như Lãnh Tiểu Hữu nói tới làm thật, cái này cách đối phó rất không tệ. Chỉ là những tiết điểm không gian này ở nơi nào, làm sao có thể đủ tìm tới, trừ chúng ta bây giờ vị trí bên ngoài lại còn có những tiết điểm kia. Lão phu ngu dốt, trước đó chưa từng nghe qua thứ này, cũng không thể đủ phát giác. Tuyết Rơi, Diệp Lăng mấy người cũng là ánh mắt sáng rực nhìn xem Lãnh Nguyệt Tịch, bọn hắn đồng dạng là lần đầu tiên nghe được những vật này. Tần Phong cởi mở cười một tiếng, xen vào nói, các vị không cần phải lo lắng, Nguyệt Tịch nói tới tự nhiên là thật. Về phần chư các tiền bối cùng mọi người không thể phát hiện tiết điểm tồn tại, cái này cũng rất bình thường. Chờ mọi người tấn thăng huyền tiên chi cảnh, hoặc là thần hồn lại lớn mạnh một chút, có lẽ liền có thể phát giác, ta cũng là gần nhất mới phát hiện. Chư Cắt Thiêm rung động trong lòng, kinh ngạc nói, chẳng lẽ lại tiểu hữu muốn tấn thăng huyền tiên? Tần Phong thản nhiên gật đầu, gần nhất hoàn toàn chính xác có chút tiến bộ. Đám người cũng là một trận kinh ngạc. Chư Cắt Thiêm nghĩ đến chính mình vừa rồi ngôn ngữ sợ Tần Phong hiểu lầm, lại giải thích nói, Tần tiểu hữu, Lãnh tiểu hữu, lão phu không phải chất vấn các người, chỉ là nhất thời hiếu kỳ liền hỏi đi ra. Còn xin hai vị đừng nên trách, lời như vậy chúng ta Thiên Hoang Đại Lục nguy cơ liền có thể giải quyết. Tần Phong khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần để ở trong lòng. Đạt được giải thích, những người khác gánh nặng trong lòng liền được giải khai, mặt cười biến chuyển. Lãnh Nguyệt Tịch nhắc nhở, đây không phải nhất định, Hắc Sát Tiên Điện người tới dùng nhiều chút khí lực, cũng có thể là xuất hiện tại địa phương khác. Chư Cắt Thiêm gật gật đầu, coi như như vậy, Lãnh Tiểu Hưu phương pháp đã ở mức độ rất lớn giải quyết địch đến vấn đề, không biết chúng ta có thể làm chút gì. Tần Phong cười ha hả chắp tay một cái nói chính là có chuyện cần các vị trợ giúp, mọi người cũng nghe nói, chúng ta muốn tại những địa phương này thành lập trận pháp, dùng để giám thị vây giết địch đến. Cái này cần đại lượng xây trận vật liệu, chúng ta vật liệu có hạn, hy vọng mọi người khẳng khái mở hầu bao thân xuất viện thủ. Chương 559, che đậy khí thạch chương 559, che đậy khí thạch. Chư Cắt Thiêm nghe được Tần Phong tình cầu, không chút do dự trả lời. Trận pháp vật liệu sao? Cái này dễ nói tốt, cần gì chỉ cần lao phu có, nhất định sẽ không keo kiệt. Những người khác cũng là nhao nhao tỏ thái độ. Đây vốn là mọi người chúng ta sự tình, sao có thể để hai vị tiểu hữu một mình gánh chịu? Không biết cần thiết vật gì, không ngại hàng ra cái danh sách, coi như chúng ta không có, chúng ta cũng có thể đi tìm. Tần Phong đối với Lãnh Nguyệt Tịch gật gật đầu. Lãnh Nguyệt Tịch lấy ra một đạo ngọc giản, đưa cho Chư Cắt Thiêm, nói khẽ, trong này bày ra cần có vật liệu chủng loại cùng số lượng, hy vọng mọi người có thể mau chóng trùng hợp. Chính như chúng ta trước đó nói tới, Hắc Sát Tiên Điện những người kia sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian, chúng ta phải nhanh một chút chuẩn bị sẵn sàng. Căn cứ ta cùng Phong Ca quan sát, nơi này đối ứng là một chỗ đặc biệt rõ ràng không gian yếu kém thiết điểm, muốn đem cái này liệt vào trọng điểm. Trừ cái đó ra, còn có 3 khu tương đối yếu kém thiết điểm, những địa phương khác ngược lại là không có chỗ đặc biệt. Chúng ta cần tại Hắc Sát Tiên Điện những người này trước khi đến chuẩn bị sẵn sàng, nếu không hậu quả khó dò. Chư Cắt Thiêm bọn người trong lòng siết chặt, nếu là Hắc Sát Tiên Điện mang theo đội ngũ khổng lồ lần nữa đánh tới, hậu quả khó liệu, nhất định phải trước làm tốt dự phòng chuẩn bị. Chư Cắt Thiêm bảo đảm nói, Lãnh Tiểu Hưu yên tâm, những tài liệu này đại đa số không phải khan hiếm đồ vật, không khó tìm tới. Những người khác cũng là nhao nhao hưởng ứng. Lúc này lại có 3 đạo thân ảnh đội vàng chạy đến, khí tức không kém, đế cảnh trung hậu kỳ. Tần Phong tập trung nhìn vào, mỉm cười. 3 người này hắn nhận biết, là cùng bọn hắn cùng một chỗ tác chiến qua Nghe Hồng, Cao Sa, Hồ Tĩnh. Hồ Tĩnh trong mắt như thu thủy, sáng rỡ trên mặt đánh giá hết thảy xung quanh, rõ ràng là có vết tích chiến đấu. Thật có lỗi, cách có chút xa, tới chậm, đều giải quyết sao? Chư Cắt Thiêm giải thích, tới là Hắc Sát Tiên Điện người, toàn bộ nhờ Tần Phong cùng Lãnh Tiểu Hữu, không phải vậy chúng ta liền phiền toái. Bất quá 3 người các ngươi tới thật đúng lúc, hắn đem sự tình một lần nữa giảng thuật một lần. Hồ Tĩnh 3 người nghe xong lại là một trận rung động, chân tiên, giết một vị chân tiên, không gian điểm yếu, tiết điểm. Đây cũng là cái gì? Bọn hắn chỉ có thể ngây ra như phỗng nhìn xem Tần Phong cùng Lãnh Nguyệt Tịch, lại một lần bị khiếp sợ đến. Không chỉ đám bọn hắn 3 cái, nơi này có kinh lôi vang lên, hấp dẫn rất nhiều người đến đây xem xét. Tần Phong bọn hắn vừa rồi lại cùng Hắc Sát Tiên Điện 5 người đánh nhau, động tĩnh không nhỏ, càng nhiều người lần lượt chạy đến. Càng ngày càng nhiều người biết chuyện gì xảy ra, nhao nhao biểu thị nguyện ý duy trì. Có thể nhanh như vậy người tới chỗ này, tu vi thấp nhất đều là hoàng cảnh tu sĩ, trong tay tài nguyên sẽ không thiếu. Cứ như vậy, ngược lại là rất nhanh đụng đủ cần thiết xây trận vật liệu. Lãnh Nguyệt Tịch nhìn qua đám người, mở miệng nhắc nhở: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu đi, địch nhân nói không chừng lúc nào sẽ đến. Vì có thể tăng tốc tiến trình, cần hiểu trận pháp đạo hữu trợ giúp." Chư Cắt Thiêm không chút do dự nói: "Lão phu xuất sinh tiên cơ các, hiểu sơ một chút trận pháp." Những người khác cũng lần lượt mở miệng, biểu thị chính mình có thể giúp đỡ. Lãnh Nguyệt Tịch đối với cái này ngược lại không cảm thấy kỳ quái, những người này đều đế cảnh, dù là không tinh thông trận pháp chi đạo, làm sao cũng biết hiểu một chút. Nàng cần cũng rất đơn giản, hiểu là được rồi. Lãnh Nguyệt Tịch bắt đầu bày trận. Địch nhân là từ trên trời giáng xuống, trận pháp tự nhiên không thể thiết lập ở trên mặt đất, như thế địch nhân xa lưới xác suất cũng quá nhỏ. Nàng đem đại trận thiết lập tại không trung, càng đem trận nhãn khảm nạm ở trong hư không, không phải trận pháp đại sư căn bản không phát hiện được, mà lại chỉ cần là thông qua chỗ này tiết điểm tiến đến địch nhân, tất nhiên sẽ rơi vào trong đại trận. Tại Lãnh Nguyệt Tịch an bài phía dưới, đám người bận rộn 3 canh giờ, rốt cục đem chỗ này mấu chốt đại trận kết thành. Đám người cảm thấy một trận an tâm. Mọi người cũng đối Lãnh Nguyệt Tịch nhìn với con mắt khác. Chư Cắt Thiêm càng là cảm khái nói, Lãnh Tiểu Hưu trận đạo tạo nghệ đơn giản đằng phong tạo cực, để lão phu theo không kịp. Những người khác cũng là liên tục gật đầu. Phức tạp như vậy cao cấp trận pháp, vậy mà chỉ phí hết 3 canh giờ liền đã xây xong, nếu không phải tự mình tham dự trong đó, thật rất khó tin tưởng. Lãnh Nguyệt Tịch khiêm hư nói, toàn bộ nhờ các vị hỗ trợ, không phải vậy sẽ không như thế thuận lợi, chúng ta tiếp tục đi. Đám người không có dị nghị, rất mau đem còn lại 3 tòa đại trận bố trí tốt. Làm xong đây hết thảy, tất cả mọi người có một loại không nói ra được cảm giác an toàn. Tiên giới địch nhân, nói không lo lắng là gạt người, cái này vài tòa đại trận để bọn hắn thấy được hy vọng. Tần Phong đối với đám người vừa chắp tay, nên làm bố trí đã làm, sau đó chính là chờ đợi địch nhân tới cửa. Dự phòng vạn nhất, hy vọng mọi người lưu ý Thiên Hoang Đại Lục động tĩnh, có cái gì không đúng lẫn nhau thông chi. Mọi người tốt tốt nỗ lực a, một ngày nào đó không người dám như vậy ức hiếp chúng ta. Chư Cắt Thiêm vung cánh tay hô lên, đối với một ngày nào đó chúng ta Thiên Hoang Đại Lục không người dám lấn. Đám người cũng là thần sắc phấn khởi. Một ngày nào đó không người dám lấn chúng ta. Sự tình xong xuôi sau, đám người lần lượt tán đi, nguyên địa chỉ còn lại có Tần Phong, Lãnh Nguyệt Tịch, Ngao Linh 3 người. Ngao Linh nghiêng cái đầu nhỏ, bộ dáng rất là đáng yêu, Phong ca ca chúng ta không quay về sao? Tần Phong mỉm cười, vuốt vuốt đầu của nàng. Không nóng nảy, lần này người đến từ tiên giới, người cầm đầu này hay là một tên chân tiên, hẳn là có không ít đồ tốt, chúng ta xem trước một chút. Ngao Linh nhãn tỉnh sáng lên, vỗ tay một cái, tốt. Tần Phong đem tiện tay bố trí một cái đơn giản cách ly trận pháp, đem Lâm Vượng thi thể lấy ra ngoài. Hắn đem thần thức dò vào đối phương thể nội thế giới, sẽ có vật giá trị rời đi ra. Ngao Linh nhìn trước mắt chồng chất như núi linh tài bảo vật, nhịn không được oa kêu một tiếng, có không ít đồ vật nàng muốn. Lâm Phượng tại Hắc Sát Tiên Điện địa vị kỳ thật chẳng ra sao cả, chỉ là một cái bình thường người hầu. Cũng mặc kệ như thế nào cũng là một vị chân tiên, vật hữu dụng nhiều ít vẫn là có chút. Tiên thảo, tiên đan, còn có các loại thượng vàng hạ cám vật phẩm. Lãnh Nguyệt Tịch liếc mắt những vật này, bình luận, linh thảo hữu dụng, những đan dược này coi như xong đi, luyện đan trình độ quá mức thô ráp, ẩn chứa đan độc quá nhiều. Có không ít đồ vật có thể vì chúng ta sử dụng, bất quá ta đoán người này địa vị cũng không như thế nào, một cái chân tiên bốn liếng này cũng quá khó coi. Tần Phong gật gật đầu, hắn biểu thị rất tán đồng. Lâm Phượng thế nhưng là chân tiên cảnh, lại có nhiều như vậy thích hợp bọn hắn sử dụng đồ vật, không phù hợp thân phận của hắn. Tần Phong phóng nhãn quét tới, có hai dạng đồ vật hấp dẫn ánh mắt của hắn. Một là một viên nhìn một mạc ngọc bội, hai là đó cùng linh thạch không sai biệt lắm, lại ẩn chứa năng lượng khổng lồ tinh thạch. Tần Phong biết, đây là tiên tinh, bên trong ẩn chứa phong phú tiên nguyên. Tấn cấp huyền tiên sau, linh nguyên không thỏa mãn được tu luyện yêu cầu, cần tiên tinh, những tiên tinh này chính là Lâm Phượng tài nguyên tu luyện. Tần Phong đem cái kia hồng ngọc bài hút tới, không ngừng dò xét. Lãnh Nguyệt Tịch cũng chú ý tới khối kia một mạc ngọc bài. Đây chính là che lấp khí tức dùng che đậy khí thạch, cũng là bọn hắn có thể bình yên tiến đến Thiên Hoang Đại Lục bảo hộ. Tần Phong gật gật đầu, cứ như vậy lời nói hắn càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Có viên này che đậy khí thạch, dù là hắn tấn cấp huyền tiên cũng có thể bình yên lưu tại Thiên Hoang Đại Lục. Chương 560, nguyên nhà người tới chương 560, nguyên nhà người tới Tần Phong mấy người đem Lâm Phượng tài vật vơ vét không còn gì, dự định trở về Thiên Kiếm môn. Dùng đại trận đối địch, kế hoạch này không có vấn đề, thế nhưng là hiệu quả thực tế như thế nào còn có đợi nghiệm chứng. Nếu là hiệu quả không tệ lời nói, Tần Phong cũng có thể an tâm bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Ngao Linh hóa thành chân long, uy phong lẫm liệt, Phong ca ca, Nguyệt Tịch tỷ tỷ, lên đây đi. Tần Phong cùng Lãnh Nguyệt Tịch nhảy lên, rơi vào trên lưng nàng. Ngao Linh khu sử lực lượng không gian, một nửa thân rồng đâm vào trong hư không. Chính là tại lúc này, một tiếng sét đánh gãy nàng. Cái này lôi minh không phải lôi tiếp, là ngoại địch xâm lấn cảnh giới tín hiệu. Tiếng sấm vang rền phi thường vang dội, nhưng nếu là tinh tế phân biệt, tiếng vang so với cái kia người mặt quỷ đến muốn nhỏ hơn một chút. Tần Phong không khỏi nhíu mày, nghĩ thầm, vừa giết một đợt, nhanh như vậy lại tới, về sau chẳng phải là không dứt. Ngao Linh không cần Tần Phong nhắc nhở, liền từ trong hư không trở về mà quay về. Tần Phong, Lãnh Nguyệt Tịch, Ngao Linh ngẩng đầu nhìn lôi minh nổ vang địa phương, nơi đó chính là tiết điểm không gian chỗ. Bọn hắn nhìn thấy ba đạo nhân ảnh, hai nam một nữ. Ba người này mặc thống nhất, hẳn là đến từ cùng một gia tộc, bên trái ngực khắc lấy một cái huyên chữ, đây là huyên nhà người. Tần Phong lông mày níu lại, ta liền nói Hắc Sát Tiên Điện người hủy diệt không bao lâu, sẽ không như thế nhanh lại phái người đến, nguyên lai là huyên nhà người. Lãnh Nguyệt Tịch thanh âm thanh lãnh, mặc kệ là Hắc Sát Tiên Điện hay là huyên nhà người, đều là địch nhân chúng ta, không hề khác gì nhau. Tần Phong gật gật đầu, điều này cũng đúng, ba người này khí tức không bằng cái kia hấp nhất, chúng ta đi chiếu cố bọn hắn. Lãnh Nguyệt Tịch trong mắt lóe lên linh ý, cũng tốt thử một chút trận pháp này uy lực. Nàng còn nhớ rõ Huyên Hồng thời điểm xuất hiện, thế nhưng là đem Tần Phong trọng thương, thù này còn chưa báo, là thời điểm thu chút lợi tức. Huyên nhà ba người là từ tiên giới mà đến, tự nhiên có cao cao tại thượng tư thái. Bọn hắn bênh báo hung hăng, một mặt ngạo nghễ, bệ nghệ quét mắt Thiên Hoang Đại Lục hết thảy. Trong đó một nam tử khinh miệt nói, nơi này chính là Thiên Hoang Đại Lục sao? Linh khí như vậy hư mỏng, cũng không biết tín thúc vì sao muốn phái chúng ta tới cái này, còn tốn hao không ít đại giới. Duy nhất nữ tử nhắc nhở, Thầy Ngọc, nghe nói đây là Huyên Hồng lão tổ cố ý lời nhắn nhủ nhiệm vụ, tín thúc đặc biệt vì chúng ta tranh thủ, chúng ta chú ý cẩn thận, tuyệt đối không nên làm hư. Huyên Thành Ngọc lơ lên nói, Huyên Huyền Dung không cần cẩn thận như vậy, nơi này bất quá là hạ giới, là phàm phu tục tử nơi nghỉ lại. Bằng vào chúng ta đại đế cảnh tu vi đầy đủ xưng bá toàn bộ Thiên Hoang Đại Lục, có gì phải sợ, chẳng lẽ lại còn có người là đối thủ của chúng ta? Lại nói, chúng ta không phải còn có chính đại ca cho chúng ta lật tẩy sao? Chính đại ca thế nhưng là huyền tiên cảnh, sắp đột phá chân tiên cao thủ. Huyên Huyền Dung mặc dù bất mãn thái độ của hắn, nhưng cũng cảm thấy hắn nói không có tâm bệnh, thử lạnh một tiếng không nói gì thêm. Huyên Chính nhắc nhở một câu. Tốt, hai người các ngươi một người thiếu một câu, chúng ta là mang theo nhiệm vụ tới, hay là lao tổ cố ý phân phó, cũng không nên làm trễ lại. Huyên Chính một phát nói, Huyên Thành Ngọc cùng Huyên Huyền Dung liền không còn cãi lộn. Thực lực vi tôn, ở nơi nào đều tránh không được. Huyên Huyền Dung nhu thuận hỏi, chính đại ca nơi này không lớn, chúng ta từ nơi nào ra tay? Lại nói ta Huyên gia đệ con như thế nào lại đi vào chỗ như vậy? Dây thừng đen tiên vực lại kém địa phương cũng so nơi này muốn tốt. Uyên Thành Ngọc phụ hòa nói, chính là vô duyên vô cớ chạy đến nơi thâm sơn cùng cốc này tới làm gì, còn muốn chúng ta tới tìm. Uyên Chính biết đến tự nhiên so hai người này nhiều, tộc thúc Uyên Tín đem Uyên Hoán sự tình nói cho hắn, căn dặn hắn muốn tìm tới Uyên Hoán, để hắn điều tra rõ Uyên Hoán còn sống hay không. Nếu như Uyên Hoán gặp bất chắc, lại là gặp phải ai độc thủ. Uyên Chính cũng không có cùng hai người giải thích, không cần thiết, dựa theo chỉ huy của hắn làm việc là được rồi. Hắn thản nhiên nói, lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề, dựa theo lời nhắn nhủ làm cũng được. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, đây cũng không phải là việc nhỏ, là có thể vào lão tổ pháp nhãn đại sự, nếu để cho lão nhân gia ông ta coi trọng, ở gia tộc địa vị có thể nghĩ. Đây là rất nhiều người cầu đều cầu không đến, để ý một chút. Uyên Thành Ngọc cùng Uyên Huyền Dung nghe vậy, trong lòng không khỏi trở nên kích động. Đích thật là cái khó được nhiệm vụ, bọn hắn bất quá đến hạ giới dò xét một phen tin tức, vô kinh vô hiểm, không sai nhiệm vụ. Uyên Thành Ngọc đề nghị, chính đại ca, chúng ta mới đến, đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả, tìm hiểu tin tức vẫn là phải hỏi một chút bản địa thổ dân. Uyên Chính cảm thấy là lý này, gật gật đầu. Chúng ta phá giới mà vào, động tĩnh không nhỏ, rất nhanh liền sẽ có người đến xem xét, các ngươi tùy tiện bắt mấy người để ra nghi vấn một phen. Chính là tại lúc này, bọn hắn nhìn thấy Tần Phong, Lãnh Nguyệt Tịch, Ngao Linh ba người đến. Viên Thành Ngọc vui mừng. Ha ha, vừa định ngủ gật liền có người đưa gối đầu. À, còn có một cái mỹ nhân, chật chật, dung mạo này khí chất này, dù là tại tiên vực cũng không nhiều gặp à. Uyên Uyển Dung nhìn xem hắn một mặt chư ca dáng vẻ, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Uyên Thành Ngọc xung phong nhận việc, "Uyển Dung, chính đại ca, không cần các ngươi động thủ, ta đi đem ba người này chụp tới." Hắn dậm chân mà lên, lăng không bay độ, tay áo nhẹ nhàng, ngược lại là một bộ thoải mái bộ dáng. Chỉ là đẹp trai bất quá 3 giây, hắn bành tiếng như cùng đâm vào trên một bức tượng, một trận đầu váng mắt hoa. Uyên Thành Ngọc không khỏi một mặt mộc quyển, đây là có chuyện gì? Tại sao có thể có trận pháp? Trong chúng ta mai phục sao? Uyên Chính cùng Uyên Uyển Dung đi vào bên cạnh hắn, ý đồ đi ra đại trận, nhưng đồng dạng vẫn là bị ngăn cản trở về. Uyển Dung kinh hô một tiếng, thật là có đại trận, chúng ta bị vây ở bên trong, tại sao có thể như vậy? Chúng ta vừa mới đến, chẳng lẽ hành tung của chúng ta tiết lộ? Uyên Chính không khỏi sắc mặt tâm trầm, đồng thời nghi hoặc không hiểu. Hành tung của bọn hắn là bảo mật, tộc thúc Uyên Tín còn cố ý bàn giao bọn hắn chuyến này muốn giữ bí mật. Ba người bọn họ cũng rất cẩn thận, chưa từng đối với gia tộc những người khác nhắc lên. Có thể đại trận này đã sớm bố trí tốt, phản phất chuyên môn chờ đợi bọn hắn bình thường. Uyên Chính thở sâu thở ra một hơi, hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, vậy liền không nghĩ thêm, trước phá vỡ trận pháp nói. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua cách đó không xa Tần Phong ba người, không cần phải nói đại trận cùng ba người này có quan hệ. Hắn đối với Uyên Thành Ngọc cùng Uyên Uyển Dung phân phó nói, đừng ngạc nhiên, chỉ là một phàm nhân thiết lập trận pháp còn có thể làm bị thương chúng ta không thành, thật sự là mất hết ta Uyên nhà mặt mũi. Chút tài mọn mà thôi, tại trước mặt thực lực tuyệt đối đều là hư ảo, Thành Ngọc phá vỡ nó. Uyên Thành Ngọc nghe vậy lấy lại tinh thần, sắc mặt có chút xấu hổ, vừa rồi thật sự là hắn là có chút hoảng hốt, vô duyên vô cớ rơi vào người ta trong tầm ấy, có thể không hoảng hốt sao? Hắn đáp ứng một tiếng, nhìn qua Tần Phong ba người, vừa tức vừa buồn bực, một thanh bảo kiếm xuất hiện ở trong tay, hung hăng một kiếm bổ về phía trước. Một đạo hàn mang đánh rơi ở phía trước giống tuyết địa phương. Nơi đó không nhìn thấy thứ gì, thế nhưng là Uyên Thành Ngọc vừa rồi chính là ở nơi đó bị ngăn lại, đụng kích cỡ choáng hoa mắt. Oành! Một đạo nổ vang, không gian tạo nên một trận gợn sóng, hàn mang vỡ vụn, băng hướng bốn phương tám hướng. Hiệu quả như thế nào, người sáng suốt đều thấy rõ, đại trận sừng sững bất động, chớ nói chi là phá bỡ. Uyên Thành Ngọc sắc mặt cứng đờ, sắc mặt đỏ lên, không quan tâm, xấu hổ tức giận một kích toàn lực tiếp tục đâm hướng vừa rồi chỗ không gian kia. Chương 561, ngươi nghe qua nhà ta lão tổ uy danh. Chương 561, ngươi nghe qua nhà ta lão tổ uy danh. Uyên Thành Ngọc đối với nho nhỏ trận pháp chẳng thèm ngó tới, vốn cho là mình tùy ý một kiếm liền có thể đánh vỡ trận pháp này phong tỏa. Thế nhưng là sự thật lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn lăng lệ một kiếm không công mà lui, như một giọt nước nhập ông dương. Hắn thần sắc trở nên trịnh trọng, bảo kiếm trong tay hàn quang bạo khởi, hắn ôm hận tức giận, toàn lực một kiếm, hóa thành một đạo kiếm hồng đậm đện tại vừa rồi chỗ không gian kia. Uyên Chính cùng Uyên Uyển Dung cũng đang nhìn. Vừa rồi Uyên Thành Ngọc một kiếm không có tạo nên bọn nước để bọn hắn có chút ngoài ý muốn, bọn hắn sắc mặt không khỏi nghiêm túc không ít. Tần Phong, Lãnh Nguyệt Tịch cùng Ngao Linh cũng đang quan sát, thần thái bình tĩnh. Bọn hắn không có phát động trận pháp công kích, bọn hắn muốn nhờ Uyên nhà ba người thử xuống đại trận các phương diện số liệu. Bọn hắn biết vẹn vẹn bằng Uyên Thành Ngọc là không thể nào phá vỡ đại trận, dù là lại thêm vị kia đại đế cảnh nữ tu, hay là không có khả năng. Trừ phi vị kia huyền tiên xuất thủ, còn có thể. Quả nhiên, Uyên Thành Ngọc toàn lực ứng phó một kiếm, chỉ là ở phía trước không gian tạo nên lớn một chút gợn sóng, đại trận hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này còn không biết, tại Uyên Thành Ngọc công kích đại trận thời điểm, đại trận đem nguồn lực lượng này y nguyên không thay đổi trả về cho hắn. Một đạo kiếm khí hướng về hắn nhanh chóng đâm tới. Uyên Thành Ngọc kinh hãi, hắn không nghĩ tới khốn trận này lại còn có phản kích hiệu quả, một cái không quan sát chịu chút thương. Hắn thật sự là vừa sợ vừa giận, từ tiên giới ầm ầm mà đến, vừa đến đã để cho người ta cho một hạ mã uy. Uyên Chính không để ý đến Uyên Thành Ngọc đục nhã, đối với Uyên Uyển Dung phân phó nói, ngươi cũng đi, cùng Thành Ngọc cùng một chỗ thử một chút, cẩn thận một chút, trận pháp này có chút không đơn giản, không phải bèn bèn khốn trận. Uyên Uyển Dung gật gật đầu, đi vào Uyên Thành Ngọc bên người, cùng hắn đứng song vai, đừng nghĩ những thứ vô dụng kia, cùng đi thử một chút. Uyên Thành Ngọc điều chỉnh xuống tâm tính, thần sắc trở nên ngoan lệ, tốt. Hai người không dám ở khinh thường đại trận này, đều là toàn lực ứng phó, bọn hắn đem khí tức tăng lên tới cực hạn, bảo kiếm hàn quang lập lòe, sau đó hóa thành hai đạo lưu quang hung hăng đâm về phía trước. Hai người kiếm đạo tạo nghệ đều là bất phàm, chỉ từ kiếm khí lộ ra phong mang liền có thể thăm dò một đốn. Đáng tiếc, coi như Uyên Thành Ngọc cùng Uyên Uyển Dung thế công lại lăng lệ, cũng tại đại dương mênh mông này bên trong tung tóe không dậy nổi cái gì bằng nước. Hai người cố gắng đều là uổng phí, tốn công vô ích kết thúc. Sắc mặt hai người hết sức khó coi. Uyên Chính sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, lại đến, dùng hợp kích chi thuật. Uyên Thành Ngọc cùng Uyên Uyển Dung gật gật đầu nhìn nhau, lấy một loại đặc biệt trô đứng phương thức, đồng thời tạo nên linh khí, kích phát bảo kiếm linh quang. Uyên Thành Ngọc tán phát kiếm khí như đồng đạo đạo xanh thảm thủy quang. Uyên Uyển Dung kiếm khí thì là màu lam nhạt linh quang. Hai người đồng thời xuất kích, trên không trung vị trí không ngừng biến hóa, hình thành xanh thảm cùng lam nhạt giao thế. Tốc độ của bọn hắn càng lúc càng nhanh, xanh thảm cùng lam nhạt cơ hồ lăn lộn làm một thể, biến thành một đạo thô to màu lam thủy long, tản ra khí thế cường đại. Uy lực so sánh hai người riêng phần mình mà chiến, có bội số tăng lên. Tần Phong có chút hăng hái nhìn xem một màn này, hợp kích chi thuật có chút ý tứ, Nguyệt Tịch, ngày đó chúng ta cũng tới sáng lập một cái. Lãnh Nguyệt Tịch tiên nhiên cười một tiếng. Chuyện nào có đáng gì? Nói cho cùng chính là trận pháp một loại diễn hóa, có thể đem nó nhìn thành đơn giản hai người kiếm trận, bất quá hai người này phối hợp trình độ còn xa xa không gọi được trận pháp. Tần Phong nghe vậy cười một tiếng, ha ha, có đạo lý, ta làm sao không nghĩ tới những này, hay là Nguyệt Tịch thông minh. Lãnh Nguyệt Tịch tức giận lườm hắn một cái. Nàng phát hiện Tần Phong từ khi nhớ lại chuyện lúc trước sau, luôn luôn cũng không có việc gì muốn tán dương nàng một phen, để nàng có chút không thích ứng. Uyên Thành Ngọc cùng Uyên Luyện Dung liên hợp phát khởi công kích, vang một tiếng đâm vào phía trên đại trận. Lần này đại trận có phản ứng, tại hai người đánh rơi vị trí, có chút lay động một cái. Uyên Thành Ngọc cùng Uyên Luyện Dung sầm mặt lại, bọn hắn liên thủ công kích chỉ là để đại trận lung lay bên dưới, khả ly phá trận còn kém xa lắm á, hai người thế nhưng là biết đến, bọn hắn cho dù là đại đế cảnh, thi triển hợp kích chi thuật uy lực đầy đủ miểu sát bất luận một vị nào đại đế cảnh, thẳng bước huyền tiên cảnh. Đây cũng là vì cái gì tìm bọn hắn nguyên nhân. Thế nhưng là hiện thực lại hung hăng quăng bọn hắn một mặt hai. Hai người thủ đoạn ra hết, đã là vô năng vô lực, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía bên chính. Hiện tại cũng chỉ có bên chính xuất thủ mới có thể phá trận. Trong lòng bọn họ, Uyên Chính chính là sắp tấn cấp chân tiên huyền tiên, bọn hắn không phá được trận pháp đối với Uyên Chính tới nói không có lắm. Chỉ là một khi xuất thủ phải bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng là bây giờ không phải không biện pháp sao? Uyên Chính sắc mặt mười phần âm trầm, nhìn xem cái này sừng sững như núi đại trận, lại quét Tần Phong mấy người một chút. Tần Phong cùng Lãnh Nguyệt Tịch chú ý tới ánh mắt của hắn, nhưng không có để ý tới hắn, mà là phối hợp trò chuyện. Tần Phong chứng kiến đại trận năng lực phòng ngự, đối với Lãnh Nguyệt Tịch nói, cái này phòng thủ cường độ, huyền tiên cảnh phía dưới không gì phá nổi. Lãnh Nguyệt Tịch rất là tự tin, đương nhiên, nếu là tốn hao nhiều như vậy công pháp, tùy tiện để hai cái đại đế cảnh người cho phá, mặt của chúng ta để nơi nào? Uyên Chính thấy thế không khỏi sắc mặt càng thêm âm trầm, ánh mắt băng hàn, lồng ngực càng là có nộ khí bốc lên. Hắn cưỡng chế trong lòng tức giận, biến hóa ánh mắt của mình, để hắn tận lực nhìn bình thản một chút. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, cường công lời nói trừ phi hắn tự mình xuất thủ, không phải vậy không có khả năng rời đi đại trận này. Thế nhưng là một khi xuất thủ, hắn liền sẽ làm tức giận tiên đạo, hạ xuống thiên phạt, ra quá lớn, được không bù mất. Hắn ý đồ dùng hòa bình thủ đoạn đến giải quyết. Hắn đối với Tần Phong ba người vừa chắp tay, gạt ra một cái dáng tươi cười, ôn hòa nói, chúng ta mới đến, không biết nơi nào đắc tội ba vị, muốn đem chúng ta vây khốn nơi này. Uyên Thành Ngọc cùng Uyên Luyện Dung phi thường kinh ngạc nhìn vẻ mặt ôn hòa Uyên Chính, tư thái bày thấp như vậy, rất khó được á. Uyên Chính dù là tại Uyên nhà cũng là phi thường ngạo khí, nhưng bây giờ lại đối với ba vị phạm nhân khách khí, không tầm thường. Bọn hắn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, trận pháp này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tần Phong cùng Lãnh Nguyệt Tịch đối mặt cười một tiếng, cái này Uyên nhà người vậy mà phục nhuyễn. Tần Phong nhìn qua Uyên nhà ba người, tại bọn hắn trên quần áo Uyên chữ hơi dừng lại, thản nhiên nói, các ngươi là ai? Vì sao cưỡng ép đánh bỡ không gian bích lũy đến tà thiên hoang đại lục? Uyên Thành Ngọc gặp Tần Phong ngữ khí mang theo chất vấn, lửa giận trong lòng dâng lên, người này bất quá chỉ là một phàm nhân, dựa vào cái gì lấy loại giọng điệu này nói chuyện cùng bọn họ? Phải biết bọn hắn thế nhưng là đến từ tiên giới bên nhà. Bọn hắn là tiên, phàm nhân dám chất vấn tiên. Uyên Thành Ngọc không nhịn được muốn trách một câu, đột nhiên bị Uyên Chính lạnh lùng trừng mắt liếc. Uyên Thành Ngọc lửa giận trong lồng ngực phảng phất như gặp phải băng vũ bình thường cấp tốc dập tắt, ngậm miệng không nói. Uyên Luyện Dung cũng là lặng lặng nhìn qua Tần Phong ba người, không có chen vào nói. Uyên Chính trong lòng đồng dạng là không gì sánh được quất đủ, trong lòng nghĩ cùng Uyên Thành Ngọc gần như giống nhau. Hắn nghĩ đến trước hết để cho người này thần khí một hồi, các loại thoát ly đại trận trói buộc đang từ từ tính tổng nợ. Hắn lần nữa gạt ra cái dáng tươi cười, đáp lại Tần Phong đặt câu hỏi. Chúng ta đến từ tiên giới bên nhà, chúng ta nhận được tin tức có gia tộc tử đệ tản mát nơi này, lần này đến đây liền tìm kiếm ta Uyên gia con cháu, đối với ba vị cũng không có ác ý. Tần Phong gật gật đầu, giả bộ như một mặt chấn kinh, còn mang theo ngưỡng mộ. Tiên giới bên nhà, thế nhưng là dây thừng đen tiên vực đoạt tâm ngọn núi cái kia bên nhà. Các ngươi lão tổ thế nhưng là một vị kiếm đạo cao thủ, nghe nói một thanh kinh hồng kiếm quét sạch tứ phương, phi thường cao minh. Uyên Chính một trận kinh ngạc, Uyên Thành Ngọc cùng Uyên Luyện Dung cũng là sững sờ xuất thần. Bọn hắn không nghĩ tới, tại phía xa người hạ giới đều có thể nghe nói bọn hắn Uyên gia lão tổ uy danh. Người này hẳn là Uyên Hồng lão tổ người sùng bái, lần này liền dễ làm. Uyên Chính ngạo nghễ gật đầu, không sai, đã ngươi nghe qua chúng ta Uyên Hồng lão tổ uy danh, hẳn phải biết làm thế nào. Tần Phong giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn hắn. Chương 562, đại trận uy lực chương 562, đại trận uy lực. Uyên Chính cảm thấy Tần Phong nếu biết Uyên nhà, như vậy việc này liền dễ làm, khẳng định sẽ khách khách khí khí với bọn họ. Có thể sự tình phát triển cùng hắn nghĩ rất không giống với. Tần Phong đối với Uyên Chính nạo nghễ đề điểm, không có triệt hồi đại trận, ngược lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Uyên Chính hơi nghi hoặc một chút, người này không phải Uyên Hồng lão tổ người sùng bái sao, như vậy đối phương thời khắc này biểu lộ là có ý gì? Tần Phong nhàn nhạt mở miệng, như vậy rất tốt, đoạt tâm ngọn núi Uyên nhà, Kim Tiên lão tổ Uyên Hồng, không có lầm liền tốt. Uyên Chính nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng phát lên dự cảm không tốt, hắn ngựa khí trở nên nghiêm túc. Ngươi đây là ý gì? Nếu nghe qua chúng ta Uyên Hồng lão tổ uy danh, còn không đem trận pháp triển hồi, chẳng lẽ lại thật muốn cùng ta Uyên gia là địch? Tần Phong không có trả lời hắn, đối với bên người Lãnh Nguyệt Tịch ra hiệu. Lãnh Nguyệt Tịch ngón tay bỗng lúc nhích, vây khốn Uyên nhà ba người đại trận có kịch liệt phản ứng. Bốn phương tám hướng linh khí hướng về đại trận rót vào, đại trận nổi lên linh quang. Vừa rồi rõ ràng chỉ là khốn trận đại trận, nhiễm lên một cô lăng lệ sát phạt chi khí, do một cái lồng giam biến thành một đầu chết phục manh thú, tùy thời nhắm người mà phệ. Trong đại trận Uyên Thành Ngọc cùng Uyên Luyện Dung thấy thế không khỏi một trận bối rối, cảm thụ cái kia vận sức chờ phát động thế công càng là hãi nhiên. Hai người bọn họ là không có bản lãnh phá cục, không khỏi nhìn về phía Uyên Chính. Uyên Chính thần sắc băng lãnh, đối với Tần Phong từng chữ nói, ngươi nếu biết chúng ta là Uyên người nhà, còn dám như vậy, ngươi coi thật muốn cùng chúng ta đối nghịch. Hắn còn muốn tranh thủ bên dưới, không phải vạn bất đắc dĩ hắn thật không muốn tự mình động thủ. Tần Phong không có trả lời hắn, Lãnh Nguyệt Tịch đã khống chế đại trận phát khởi tiến công. Bá, bá, bá. Trong đại trận bỗng nhiên hiện hiện ba thanh lăng lệ kiếm mang, khắp cả người thanh tịnh trong suốt, hư ảo nhưng lại mang theo nồng đậm ý sát phạt, phong chỉ điện chí giống như thẳng hướng Nguyên nhà ba người. Nguyên Thành Ngọc cùng Nguyên Uyển Dung thần sắc siết chặt, vội vàng ra chiêu ngăn cản, bọn hắn không dám khinh thường xuất thủ chính là tuyệt sát. Hai đạo kiếm khí màu xanh lam liên tiếp. Nguyên Chính mặt tâm trầm, cái này đánh tới kiếm khí cùng đại đế cảnh trình độ không sai biệt lắm, nếu là theo hắn tiếp cận chân tiên tu vi chẳng thèm nó tới. Nhưng hắn không dám toàn lực ứng phó, nếu là để lộ ra siêu việt đại đế cảnh khí tức, thiên phạt lập tức tìm tới hắn. Nguyên Chính áp chế lực lượng, coi chừng ứng phó, có tu vi lại không thể dùng, hắn chỉ cảm thấy 10 phần bị quất. Khi, Nguyên nhà ba người đều hữu kinh vô hiểm tiếp nhận một vòng này công kích. Tần Phong cùng Lãnh Nguyệt Tịch cũng không có cảm thấy bất ngờ, bọn hắn chỉ là tại qua khảo nghiệm đại trận mà thôi, cái này còn không phải nó uy lực lớn nhất. Nguyên Chính đón lấy một chiêu, nhịn không được cả giận nói, không cần không biết tốt xấu, cho ngươi thêm một cơ hội, nhanh chóng buông ra pháp trận. Tần Phong vẫn là không có phản ứng hắn, để Nguyên Chính càng thêm tức giận. Nguyên Chính thật muốn không quan tâm một bàn tay chụp chết Tần Phong, đồng thời hắn càng thêm khẳng định, người trước mắt khẳng định cùng Nguyên Hoán sự tình thoát không khỏi liên quan. Lãnh Nguyệt Tịch con ngươi thanh lãnh, ngón tay lần nữa động rồi, đại trận lần nữa phát khởi công kích. Hay là cho Nguyên Chính, Nguyên Thành Ngọc, Nguyên Uyển Dung mỗi người an bài một đạo công kích, bất quá lần này công kích so sánh với một vòng muốn mạnh hơn không ít. Khảo thí thôi, khẳng định phải từ từ sẽ đến, ba người này vừa vặn cần dùng đến. Ba đạo hàn mang lần nữa hiện hiện, vẫn là như vậy bóng ánh trong suốt. Khác biệt chính là cái này mấy đạo hàn mang đã từ trong hư ảo đi tới, do kiếm mang chuyển biến thành bảo kiếm, nhìn qua cùng kiếm thật không khác. Nó uy thế càng là mắt trần có thể thấy mạnh lên một màn lớn. Nguyên Thành Ngọc cùng Nguyên Uyển Dung thấy thế đáy lòng phát lạnh, bọn hắn muốn đón lấy một chiêu này đoán chừng muốn gặp đỏ lên. Nguyên Chính đồng dạng sắc mặt khó coi, kìm nén một bụng lửa giận, thật không thể xông ra đại trận đi hung hăng giáo huấn một lần Tần Phong. Hắn vẫn là nhịn được, trong mắt hiện ra hàn quang, đối với Nguyên Thành Ngọc cùng Nguyên Uyển Dung an ủi, đây nhất định là bọn hắn công kích mạnh nhất, không cần lo lắng, chúng ta cùng một chỗ đón lấy chính là, ta ngược lại muốn xem, chỉ là người hạ giới có thể loại chúng ta gì. Ta cũng không tin, phàm nhân trận pháp, ta Nguyên Chính còn không phá được. Nguyên Thành Ngọc trong lòng đầu đen rau muống, rõ ràng bị người đè lên đánh, còn mạnh miệng cái gì? Hắn khẳng định không nói ra miệng, chỉ có thể bà ngoại thực dựa theo Nguyên Chính đi làm, liên hợp Nguyên Uyển Dung, cộng đồng ứng đối sát khí này bừng bừng kiếm mang. Bá, bá, bá. Đại trận sát cơ hiện lên, triệt để chấp hành Lãnh Nguyệt Tịch ra lệnh. Bang, bang, bang. Kiếm phong tương giao, tiếng vang không ngừng. Nguyên nhà ba người hay là tiếp nhận một vòng này công kích, bất quá lần này là bỏ ra nhất định đại giới. Nguyên Thành Ngọc, Nguyên Uyển Dung lòng còn sợ hãi, miệng đầy máu tươi, đã mang thương. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới vừa đến Thiên Hoang Đại Lục liền lưu lạc tình cảnh như thế. Nguyên Chính dù sao cũng là tiếp cận chân tiên huyền tiên, ngược lại là duy trì không được gì. Tần Phong đối với Lãnh Nguyệt Tịch hỏi, đây là đại trận mấy thành uy lực, đã có thể uy hiếp đại đế cảnh. Lãnh Nguyệt Tịch lạnh nhạt nói, 6 tầng. Tần Phong cười gật đầu, lời như vậy uy lực liền đầy đủ, không cùng bọn hắn lãng phí thời gian, toàn lực vận chuyển trận pháp giải quyết bọn hắn đi. Lãnh Nguyệt Tịch gật đầu, ngón tay lại cử động. Đại trận bốn phía có linh quang chớp động, lại lần nữa có cải biến, nó như là một đầu đánh thức mãnh hổ, toàn thân tản ra khí thế đáng sợ. Ở vào trong đại trận, Nguyên Thành Ngọc chỉ cảm thấy bị một đầu uy vũ mãnh hổ nhìn chằm chằm, hắn tự sợ. Không đợi công kích xuất hiện, hắn liền đối với Nguyên Chính đại hô, chúng ta ra tay đi, những người này là quyết tâm muốn giết chúng ta, ẩn nhận xuống dưới sẽ chỉ làm bọn hắn càng phát ra càng rỡ. Nguyên Uyển Dung cùng Nguyên Thành Ngọc ý nghĩ cũng giống như nhau, hỗ trợ khuyên nhủ, chúng ta ra tay đi, không xông phá trận pháp, chúng ta sẽ chỉ bị làm hao mòn đến chết. Nguyên Chính sắc mặt tâm trầm, hắn lại làm sao không hiểu đạo lý này đâu, trong lòng của hắn tồn lấy một phần may mắn. Ông, không gian một trận chấn động, tại Nguyên nhà ba người xuất hiện trước mặt chín chuôi cự kiếm, giống như thực chất, bước lên hàn khí. Nguyên Thành Ngọc cùng Nguyên Uyển Dung thấy thế tâm kinh đảm hàn. Vừa rồi đạo hàn mang kia liền đủ hai người bọn họ chịu được, hiện tại xuất hiện chín chuôi hàn quang loẹt loẹt cự kiếm, cái kia mắt trần có thể thấy cảm giác các bách, để bọn hắn thân thể nhịn không được run. Nguyên Thành Ngọc nhịn không được cả kinh kêu lên, cái này sao có thể, uy lực này khẳng định vượt qua đại đế cảnh. Nguyên Chính, ngươi tranh thủ thời gian xuất thủ, không phải vậy cha ta biết ngươi thấy chết không cứu, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nguyên Uyển Dung dọa đến sắc mặt tái nhợt, cầm kiếm tay một mực tại run rẩy. Nguyên Chính lạnh lùng trừng Nguyên Thành Ngọc một chút, dám trực tiếp hô hắn tên đầy đủ, còn uy hiếp hắn. Hắn nhìn xem cái này chín chuôi sát khí đầy trời cự kiếm, hắn bị buộc bất đắc dĩ, nhất định phải xuất thủ, không phải vậy hắn cũng chịu không được. Nguyên Chính tỉnh táo đối với Nguyên Thành Ngọc cùng Nguyên Uyển Dung dặn dò, ta một hồi xuất thủ, phá vỡ đại trận, thuận tiện đem những người kia giết, đằng sau ta liền muốn rời khỏi nơi này. Tiếp xuống nhiệm vụ cứ giao cho các ngươi không cần sợ hãi, không có tòa đại trận này, những này người hạ giới không phải là đối thủ của các ngươi, đằng sau ta lại đến tiếp các ngươi. Nguyên Thành Ngọc cùng Nguyên Uyển Dung rất là bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu. Ông, chín chuôi cự kiếm đã đánh tới. Nguyên Chính lấy ra bộ kiếm, gầm thét một tiếng, toàn thân khí tức bộc phát ra. Huyền Tiên Viên mãn tu vi, đối với kiếm phong chỉ hướng bọn hắn chín chuôi cự kiếm hung hăng một kiếm quét dọn. Một đạo màu lam vòng cung bán nguyệt chỉ từ hắn kiếm phong đang xuất, nho nhỏ hồ quang trong nháy mắt mở rộng, hóa thành to lớn lam nguyệt đem đánh tới chín chuôi cự kiếm đánh tan. Nguyên Chính ánh mắt rất lạnh, không có dừng lại động tác, một bước tiến lên trước, một quyền đánh vào trận pháp giới bích phía trên. Chương 563, Hồng Lôi lại lần nữa hưởng ứng chương 563, Hồng Lôi lại lần nữa hưởng ứng Nguyên Chính bị buộc bất đắc dĩ xuất thủ, thể hiện ra hắn chân thực thực lực, một kiếm đem đánh tới chín chuôi cự kiếm bổ bại. Lại một bước tiến lên trước, muốn đạp nát đại trận thiết lập bình chướng. Để Nguyên Chính không nghĩ tới chính là, hắn một quyền vậy mà không có đập ra đạo này hàng rào. Đại trận chỉ là kịch liệt lắc lư một trận. Đại trận này muốn so hắn tưởng tượng muốn kiên cố. Hắn không khỏi kinh ngạc liếc qua Tần Phong, Lãnh Nguyệt Tịch cùng Ngao Linh. Tần Phong ba người tại bên chính xuất thủ trong nháy mắt đó bọn hắn liền chuyển đến xa xa. Bọn hắn đối địch kế sách không phải cùng địch nhân liều mạng, mà là lợi dụng trận pháp làm cho những tiên nhân này bại lộ khí tức, để thiên phạt đến giải quyết. Tần Phong cười nói, Hoa Nguyệt Tịch lúc trước dự đoán một dạng, đại trận này bật hết hỏa lực, đại đế cảnh có thể trực tiếp diệt sát, liền xem như những cái được gọi là hiển nhiên cũng sẽ bị bách bại lộ cảnh giới, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Lãnh Nguyệt Tịch thì là không hài lòng lắm. Kỳ thật không có Phong ca nói như vậy mà mỹ, nếu là người pha trận một lòng muốn rời khỏi, chúng ta cũng không có rất tốt giữ lại chi pháp. Có thể làm chỉ là thêm chút trở ngại, nếu là ngăn không được chỉ có thể nhìn bọn hắn nên ngang rời đi. Đây chỉ là tạm thời trị ngọn không trị gốc hành động bất đắc dĩ. Tu vi của chúng ta trung quy là quá thấp. Tần Phong trấn an nói, bằng vào chúng ta tu vi, có thể cưỡng chế di rời viễn siêu có ta bọn họ trình độ đối thủ, đã rất tốt. Muốn giải quyết triệt để thai hoàng ẩm, vậy cần giải quyết vấn đề đầu nguồn. Hiện tại chúng ta còn làm không được, còn cần một chút thời gian, bất quá ta tin tưởng sẽ không quá lâu. Tại bên chính bổ ra uy lực phi phàm một kiếm thời điểm, trên trời liền có lôi minh nổ vang, hồng lôi cuộn cuộn. Hắn đã khiến cho thiên đạo chú ý, lập tức sẽ hạ xuống thiên phạt. Uyên Chính tự nhiên cũng là biết những này, cái này khiến hắn động tác càng thêm cấp tốc. Hắn còn vây ở trong đại trận bên trong, hắn một kiếm hung hăng bổ vào giới bích chỗ. Lãnh Nguyệt Tịch trận đạo tạo nghệ tuy cao, thủ tu vi cùng tài liệu hạn chế, cũng không thể chân chính vây khốn sắp bước vào chân tiên cảnh Uyên Chính. Chỉ nghe giới bích phát ra một tiếng răng rắc, Uyên Chính rốt cục đánh vỡ bình chướng, nhanh chóng bước ra đại trận. Uyên Thành Ngọc, Uyên Huyền Dung theo sát phía sau. Tại bọn hắn bước ra đại trận sau, đại trận bắt đầu bản thân chữa trị, chỗ kia bị phá hư khu vực không bao lâu liền sẽ khôi phục. Uyên Chính đối với Tần Phong mấy người hận thấu xương, muốn giải quyết Tần Phong ba người, sau đó lại độ rời đi. Sự tình cũng không có hắn tưởng tượng như vậy thuận lợi, thiên phạt tới muốn sớm hơn một chút, cũng càng mãnh liệt một chút. Ầm ầm. Tại hắn bước ra đại trận thời điểm, thiên phạt đã đánh rớt. Hồng lôi như là quay cuồng dao long một dạng, quấn quanh lấy thân thể của hắn, ở trên người hắn không chút kiêng kỵ cắn xé. Uyên Chính thân thể cứng đờ, phát ra một tiếng rú thảm, cảm thấy khoan tim thống khổ. Thiên phạt tới quá nhanh quá mau, so với hắn dự đoán phải nhanh. Hắn đã nhận tổn thương, thực lực đã tại hạ trượt. Dưới loại tình huống này, hắn không thể không thay đổi chủ ý thôi, ba người này liền để cho Thành Ngọc dịu dàng cho đi, không có trận pháp trợ giúp, những người này không phải là hai người bọn họ đối thủ. Ta xúc động thiên phạt, phải nhanh rời đi, miễn cho không đến mất. Uyên Chính nhẫn lấy không động thủ, chính là không muốn để cho thân thể của mình nhận tổn thương, để hắn con đường bị ngăn trở. Hắn xuất thủ trước liền đem đến tiếp sau sự tình an bài thỏa đáng, hắn chỉ là lạnh lùng quét bên dưới xa xa Tần Phong ba người. Uyên Chính không chút do dự hóa thành một đạo trưởng hồng phóng lên tận trời, dự định tại đạo thứ hai thiên phạt hạ xuống trước đó rời đi thiên hoang đại lục. Dạng này liền có thể đem tổn thương xuống đến thấp nhất. Lãnh Nguyệt Tịch Ngọc chỉ đối với Uyên Chính một chút, đại trận đối với Uyên Chính bắn ra một đạo hàn mang, sau đó ở trên đường mở rộng ra hình thành một cái lưới lớn. Lưới lớn ý đồ đem Uyên Chính bắt được. Ngay tại bỏ chạy Uyên Chính tuyệt đối không nghĩ tới rõ ràng rời đi đại trận, người ta còn có một tay như thế. Loại thủ đoạn này cho hắn không tạo được tổn thương gì, nếu như mặc kệ thì sẽ hạn chế hắn hành động. Hắn không thể không trước ứng đối bất thình lình công kích, không nói hai lời một kiếm bổ ra. Một đạo bá đạo kiếm quang vút qua, lưới lớn bị một kiếm đánh tan. Uyên Chính thấy thế cũng không có cái gì vui mừng, xuất thủ liền làm trễ lại thời gian. Hắn đã tới không kịp ở thiên phạt hạ xuống trước rời đi. Hắn nhất định phải tại khiêng một đạo thiên phạt, cái này khiến hắn sắc mặt tâm trầm, giận mắng một tiếng, đáng chết. Hắn cũng không có lựa chọn khác, tiếp tục hướng về thiên ngoại bay đi. Ầm ầm, hồng lôi cuộn cuộn, không có lưu tình chút nào, hung hăng đánh rất tại Uyên Chính trên thân, hóa thân thành bạo ngược giao long đối với hắn một trận cắn xé. Uyên Chính cảm giác thân thể mỗi một chỗ đều tại kịch liệt đau đớn, tình trạng của hắn có chút hề bại, khí tức lại một lần nữa hạ xuống. Hắn cắn răng nhịn đau, hùng hùng hổ hổ hướng lên trời bên ngoài bay đi. Thế nhưng là sự tình lại một lần nữa xuất hiện ngoài ý muốn. Uyên Chính trước mặt xuất hiện một người, chính lạnh lùng nhìn về hắn. Không hề nghi ngờ, người này chính là Tần Phong. Uyên Chính rất là khó hiểu, một cái đại đế cảnh làm sao có dũng khí dám ngăn ở trước mặt hắn. Đơn giản bắt hắn cho tức giận cười, hắn trạng thái lại không tốt, dù là trên thân thụ lấy thương, cũng là chính cống huyền tiên, hay là sắp tấn cấp chân tiên huyền tiên. Hắn làm sao dám đó a? Uyên Chính cũng không có nói nhảm, dẫn theo kiếm liền thẳng hướng Tần Phong. Để hắn rất kỳ quái chính là, Tần Phong đối mặt hắn công kích không có nửa điểm bối rối, mà là lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc, trong lúc nhất thời cũng không có động tác. Uyên Chính cảm thấy thật sự là gặp quỷ, người này là điên rồi phải không? Tần Phong thần sắc gần ẩn mang theo chờ mong, một tiếng quát lạnh, thiên nộ. Đúng vậy, Tần Phong rất là chờ mong sẽ xuất hiện lần trước giết Lâm Phượng như thế dị tượng. Đầy trời hồng lôi hô ứng, trợ hắn giết địch. Tại Uyên Chính tới gần thời khắc, tinh thần bảo kiếm hồng lôi tràn ngập, tựa như một thanh thiên phạt chi kiếm. Uyên Chính nhìn xem cái này tựa như thiên uy nhất chiêu có chút mờ mịt. Hắn nghĩ lại, bất quá một cái đại đế cảnh tiểu tử, lợi hại hơn nữa làm sao có thể thương hắn, không nên bị những này mặt ngoài loẹt loẹt chiêu thức dọa cho lấy. Có thể một giây sau phát sinh sự tình để hắn kinh hãi không thôi. Ầm ầm, ầm. Tần Phong lộ ra ý cười, hắn mong đợi sự tình phát sinh. Hắn dùng ra thiên nộ thời điểm, thiên đạo lần nữa hưởng ứng. Uyên Chính xuất thần nhìn qua Tần Phong kiếm trong tay, thân kiếm có đạo đạo hồng lôi rơi xuống, để thiên nộ uy thế nhanh chóng kéo lên, thẳng đến một cái trình độ đáng sợ. Tần Phong cũng không có mảy may chần chờ, đem thiên nộ chi kiếm hướng về Uyên Chính đâm một cái. Uyên Chính cảm nhận được cái kia sát cơ lăng lệ, vô địch uy thế, mắt lộ ra kinh hãi, là thất thanh. Không có khả năng, cái này sao có thể, thiên đạo làm sao lại hưởng ứng ngươi? thiên phạt chi lôi làm sao lại vì ngươi sử dụng? Uyên Chính đơn giản hoài nghi nhân sinh, hắn tình nguyện tin tưởng mình xuất hiện ảo giác cũng không tin đây là sự thực. Tần Phong đáp lại hắn là một kích chí mạng. Uyên Chính lộ ra cười thảm, lần này Thiên Hoang Đại Lục hành trình quá mức ly kỳ cũng quá ngắn ngủi. Hắn mặt lộ tuyệt vọng, tượng trưng huy kiếm đón đỡ, nhưng hắn biết đây là không có ích lợi gì. Uyên Chính từng có nhiều như vậy ý nghĩ, lần này rốt cục là đúng. Có hồng lôi ra chỉ thiên nội uy lực đáng sợ dị thường, lực lượng khổng lồ đạt được hoàn mỹ khống chế. Phúc. Tinh thần kiếm ngăn Uyên Chính bội kiếm, thẳng vào mi tâm của hắn. Uyên Chính sau khi chết, dị tượng tan đi, hồng lôi biến mất. Tần Phong sở thuộc cái tia đạo hồng lôi lại lớn mạnh hơn không ít, khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra ý cười. Thiên phạt này chi lôi, không biết có thể hay không một mực làm việc cho ta. Chương 564, không được chương 564, không được tại Uyên Chính hướng thiên ngoại phi độn thời điểm. Uyên Thành Ngọc trước đó ở bên trong đại trận bị một bụng tử khí, hiện tại thoát khỏi trận pháp khống nhiễu. Hắn nhìn về phía Lãnh Nguyệt Tịch ba người ánh mắt không gì sánh được băng lãnh, là tìm bọn hắn tính sổ thời điểm. Hắn mang theo phẫn nộ đối với Uyên Uyển Dung nói nên chúng ta xuất thủ, vừa rồi mấy người kia có thể dạy vò đến chúng ta không nhẹ à. Uyên Uyển Dung không có hắn như vậy cấp tiến, chần chờ nói, Thành Ngọc chúng ta còn có thương, không bằng chúng ta trước tu dưỡng tốt lại nói, dù sao bọn hắn chạy không thoát. Uyên Thành Ngọc nhưng không có nàng như vậy có kiên nhẫn, khinh thường nói, ngươi sợ cái gì, chúng ta đều là đỉnh tiêm đại đế cảnh, trong cùng giai vô địch thủ. Nếu không phải trước đó không cẩn thận rơi vào trong đại trận, chúng ta sao lại chật vật như vậy? Khẩu khí này ta nuối không trôi. Đừng quên Chính Ca phân phó chúng ta sự tình, chúng ta thế nhưng là mang theo nhiệm vụ tới. Tại Uyên Thành Ngọc cổ động bên dưới, Uyên Uyển Dung hay là đáp ứng. Hai người không biết sống chết hướng về Lãnh Nguyệt Tịch ba người phương hướng đánh tới. Lãnh Nguyệt Tịch sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn về hai người này. Ngao Linh cũng không có khẩn trương chút nào, tràn đầy nghi ngờ nói thầm một câu. Nguyệt Tịch tỷ tỷ, hai người này làm sao không trốn còn đần độn hướng chúng ta bên này chạy tới, đây không phải chịu chết sao? Lãnh Nguyệt Tịch thanh âm thanh lãnh, mặc kệ hai người bọn họ lựa chọn như thế nào, kết quả cũng giống nhau. Uyên Thành Ngọc cùng Uyên Uyển Dung tới gần Lãnh Nguyệt Tịch bọn hắn lúc, phát hiện Tần Phong không thấy. Tần Phong tự nhiên là không nhìn chúng hai người này, hắn đã để mắt tới Uyên Chính. Hai người sững sờ, cũng không quản được nhiều như vậy, hai đạo kiếm khí màu xanh lam sáng lên, thẳng đến Lãnh Nguyệt Tịch cùng Ngao Linh yếu hại. Lãnh Nguyệt Tịch con ngươi ngưng tụ, tiện tay bắn ra hai đạo hàn băng kiếm khí, dễ dàng hóa giải đánh tới công kích. Chỉ là vội vàng một chiêu, liền có thể biết song phương thực lực sâu cạn. Uyên Thành Ngọc cùng Uyên Uyển Dung liếc nhau, hai đầu lông mày lộ ra ngưng trọng, sự tình phảng phất lần nữa ngoài hai người bọn họ dự kiến. Đặc biệt là Uyên Thành Ngọc, trên mặt hắn khinh miệt cùng trêu tức đã biến mất không thấy. Cái này không đối, chỉ là người hạ giới thực lực làm sao lại mạnh như vậy? Hai ta thế nhưng là Uyên nhà xuất sắc tử đệ, hay là tại tiên giới hậu đái hoàn cảnh bên dưới trưởng thành, điều đó không có khả năng. Đúng lúc này, hai người đồng dạng nghe được đạo đạo lôi minh nổ vang, còn có Uyên Chính cái kia không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô. Không có khả năng, cái này sao có thể? Thiên đạo làm sao lại hưởng ứng ngươi? Thiên phạt chi lôi làm sao lại vì ngươi sử dụng? Hai người càng là một trận tê cả da đầu, hoài nghi mình nghe lầm, không khỏi hướng Uyên Chính phương hướng nhìn lại. Chỉ là cái nhìn này để cho hai người kinh hồn táng đảm, hồn bay cửu tiêu. Bọn hắn nhìn thấy Mạn Thiên Hồng Lôi ủng hộ lấy cái kia biến mất không thấy gì nữa Tần Phong, tại bọn hắn không thể tưởng tượng dưới ánh mắt, Tần Phong một kiếm chấm dứt Uyên Chính. Một màn này để Uyên Thành Ngọc cùng Uyên Uyển Dung quá sợ hãi, sắc mặt một chút trở nên tái nhợt không gì sánh được. Cho dù là tận mắt nhìn thấy hay là khó có thể tin. Lãnh Nguyệt Tịch đồng dạng nhìn lướt qua Tần Phong tình huống, gặp hắn không có việc gì liền thu hồi ánh mắt. Nàng thân sắc lạnh lùng, mở bàn tay, chăm chú một nắm. Tại Uyên Thành Ngọc cùng Uyên Uyển Dung hai người chỗ khu vực xuất hiện một cái hàn băng cự thủ, đồng bộ lấy Lãnh Nguyệt Tịch động tác. Hai người cảm nhận được lạnh lẽo sắc cơ, vội vàng lấy lại tinh thần. Uyên Thành Ngọc kinh hô, trận pháp, chúng ta lúc nào lâm vào trong đại trận? Uyên Uyển Dung nhắc nhở, đừng nói những thứ vô dụng này, thi triển hợp kích chi thuật phá vây trước. Xanh thẳm cùng lam nhạt kiếm khí linh quang dâng lên, theo hai người vị trí biến hóa không ngừng luân chuyển, cuối cùng cơ hồ lăn lộn làm một thể, biến thành một đạo thô to màu lam thủy long. Thủy long rít lên một tiếng, cái kia đầu rồng dữ tợn, đối với ép xuống hàn băng cự thủ lao ngược lên trên. Ầm ầm. Thủy Long bị đánh lui trở về, hóa thành hai đạo nhuốm máu thân ảnh, Uyên Thành Ngọc cùng Uyên Uyển Dung. Cự thủ cũng không lo ngại, chỉ là có chút lay động, tiếp tục làm nắm chặt động tác. Uyên Thành Ngọc kinh hồn táng đảm, có loại đại họa lâm đầu cảm giác, hắn hô lớn, ngươi không có khả năng giết ta, không phải vậy cha ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Lãnh Nguyệt Tịch như thế nào lại thụ hắn uy hiếp, nàng đều đem kim tiên cảnh Uyên Hồng phóng tới trong danh sách tất sát, há lại sẽ sợ sệt một cái người vô danh. Tại Uyên Thành Ngọc cùng Uyên Uyển Dung hoảng sợ, ánh mắt tuyệt vọng bên trong, hàn băng cự thủ chăm chú một nắm, chấm dứt hai người. Lãnh Nguyệt Tịch đem hai người tài vật Nazi đến chính mình trong tiểu thế giới. Tần Phong thu liễm tốt Uyên Chính thi thể, gặp Lãnh Nguyệt Tịch giận bên kia cũng giải quyết được đến, muốn thí nghiệm một phen có phải hay không mỗi lần sử xuất thiên nộ đều sẽ đạt được thiên đạo hưởng ứng. Khí thế của hắn bừng bừng phân chấn, quát khẽ một tiếng, "Thiên nộ!" Thể nội lôi điện cuốn quanh lấy tinh thần thân kiếm, để nó nhìn như là một thanh lôi kiếm, cực giống thiên phạt chi kiếm. Chỉ là để Tần Phong thất vọng là, lần này không có đạt được thiên đạo hưởng ứng. Bầu trời là có tiếng sấm vang lên, loại dị tượng này trước kia cũng có, những lôi đỉnh này cũng không phải là thiên phạt chi lôi, cả hai uy lực có rất lớn khác nhau. Thiên nộ càng không có hồng lôi gia trì, uy lực cũng không có thay đổi chút nào. Tần Phong nhíu nhíu mày trầm tư, đây là có chuyện gì? Trước đó hai lần đối kháng ngoại địch thời điểm đích thật là có đáp lại, hiện tại làm sao không được? Chẳng lẽ nói nhất định phải có từ bên ngoài đến địch nhân thời điểm mới được? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, liền bị mấy đạo thanh âm quen thuộc đánh gãy. Là lúc trước tán đi chư các thiêm, tuyết rơi, diệp lăng bọn người, bọn hắn nghe được tiếng sấm, biết lại có địch nhân đến, vội vàng chạy đến, bọn hắn vây quanh ở Tần Phong bên người, hiếu kỳ tiếng hỏi không ngừng. Thần Phong, những địch nhân kia đâu? Đều bị ngươi giải quyết sao? Lần này tới chính là người nào, sẽ không phải hay là cái kia Hắc Sát Tiên Điện người đi? Thế nào, chúng ta trước đó đối sách hữu hiệu sao? Tình huống như thế nào ngươi cùng chúng ta nói một chút. Lãnh Nguyệt Tịch cùng Ngao Linh cũng tới đến Tần Phong bên người. Tần Phong cười đối bọn hắn nói, các vị tiền bối, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Chư Cát Thiêm thở dài nói, đúng vậy à, địch nhân này tới cũng quá thường xuyên đi, ngươi nhanh nói cho chúng ta một chút, cụ thể chuyện gì xảy ra? Tần Phong liền chậm rãi đem sự tình êm hay nói, nghe được Chư Cát Thiêm bọn người là một trận mừng rỡ. Ha ha, hữu hiệu liền tốt, đại trận phối thiên phạt, diệu a. Ta biết đại trận này bất phàm, không nghĩ tới uy lực lớn như vậy, có thể miểu sát đại đế cảnh. Hắc Sát Tiên Điện cùng nguyên nhà người có lần này giáo huấn cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Ta cũng dạng này cảm thấy, bọn hắn nếu là không có liều chết đánh cược một lần quyết tâm, chúng ta hẳn là an toàn. Một đám người hàn huyên một phen, lần lượt tán đi. Đại trận phối thiên kiếp đối sách có hiệu quả, tâm tình của bọn hắn cũng không tệ lắm. Tần Phong ý nghĩ lại cùng bọn hắn không giống với, hắn không có lạc quan như vậy, hắn biết Hắc Sát Tiên Điện cũng tốt, nguyên nhà người cũng được, khẳng định sẽ tại phái người tới. Về phần thời gian nào, hắn không biết, dạng này ngược lại càng hỏng bét. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Dạng này quá bị động, chỉ có thể chờ đợi người đến bị động bị đánh, cái này không thể được. Hắn nhất định phải từ trên căn bản giải quyết cái phiền toái này mới được, không phải vậy không dứt. Nhưng tìm bọn hắn phiền phức người tại tiên giới, hắn ở Thiên Hoang Đại Lục căn bản với không tới. Hắn lấy ra khối kia che đậy khí thạch đuốt ve một chút, kiên định ý nghĩ của mình, hắn muốn tấn cấp huyền tiên, đi tiên giới nhìn xem. Chương 565, quyết định chương 565, quyết định Ngao Linh thấy đám người tản đi, Tần Phong một mực mang đi vẻ u sầu trầm tư, gặp hắn lấy lại tinh thần, không khỏi nghẹo đầu hỏi, Phong ca ca, chúng ta vừa tiêu diệt địch nhân, ngươi thật giống như không thế nào vui vẻ a. Tần Phong đối với nàng mỉm cười, kiên nhẫn giải thích nói, Linh Nhi nói đúng, dù là hai lần giết hết địch đến, ta lại cao hứng không nổi. Bởi vì ta biết đối phương sẽ sợ càng nhiều người tới đối phó chúng ta, mà chúng ta chỉ có thể bị động trông coi, dạng này quá bị động. Chúng ta không biết người ta lúc nào đến, tới lại là cái gì tu vi người, trận pháp có thể giúp chúng ta nhất thời, nhưng chúng ta không có khả năng quá phận ý lại nó. Ngao Linh nghe vậy cao mày, khổ não nói, Phong ca ca nói rất đúng, nếu là những người này không giúp, cái kia không phiền chết. Vậy nhưng làm sao bây giờ, chúng ta tu vi thấp, có thể không đi được tiền giới, cũng đánh không lại những người xấu kia. Lãnh Nguyệt Tịch thì là minh bạch Tần Phong dự định, ôn nhu nói, Phong ca ngươi dự định độ kiếp phi thăng, đi tiên giới sao? Tần Phong không có giấu giếm hai nàng, khẳng định gật gật đầu, ánh mắt nhìn lên bầu trời kiên định nói, ta đích xác có quyết định này, chúng ta không có khả năng bị động lưu tại Thiên Hoang Đại Lục ngây ngốc các loại người khác tới đánh chúng ta đồng dạng cần phải đi ra đi. Đi đến tiên giới ta có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng đến kim tiên cảnh, đem Hắc Sát Tiên Điện cùng nguyên nhà hủy diệt. Cứ như vậy Thiên Hoang Đại Lục liền an toàn, chúng ta thân bằng hảo hữu liền cũng có thể có một cái tương đối bình hòa hoàn cảnh phát triển, không tại thụ người khác lăng đục. Ngao Linh nói bổ sung, không chỉ có dạng này, chúng ta cũng muốn thành lập một cái thế lực tương đại, dạng này liền không có người dám khi dễ chúng ta. Tần Phong lôi kéo Lãnh Nguyệt Tịch tay, có chút ấy này nói, Nguyệt Tịch, ta biết ngươi cách huyền tiền chi cảnh không xa, tùy thời đều có độ kiếp phi thăng khả năng. Bất quá ta nghĩ ngươi tạm thời lưu tại Thiên Hoang Đại Lục, để phòng bất nhất. Tin tưởng ta không được bao lâu thời gian ta liền sẽ trở về. Có trí nhớ của kiếp trước, hắn biết Lãnh Nguyệt Tịch có một ít át chủ bài, có thể ứng phó đột phát tình huống. Nếu là hai người bọn họ đồng thời rời đi, thật đúng là có chút không yên lòng. Lãnh Nguyệt Tịch ôn nhu cười một tiếng, trấn an nói, "Tốt, Phong ca ngươi cứ việc yên tâm, ta có thể bảo vệ cẩn thận nơi này." Ngao Linh thì là hiếu kỳ nói, "Như vậy Phong ca ca ngươi dự định lúc nào độ kiếp a, ta có thể đi chung với ngươi tiên giới sao?" Tần Phong cười cười, "Cũng nhanh thôi, ta cùng Nguyệt Tịch rời nhà quá lâu, về trước đi nhìn kỹ hắn nói." Nói lên về nhà, Tần Phong nghĩ đến hắn cùng Lãnh Nguyệt Tịch hôn sự, do hỏi, "Nguyệt Tịch lần trước nói lên hôn sự của chúng ta, ngươi là cảm thấy là trở về Thành Châu liền tổ chức, hay là giải quyết chuyện này lại nói?" Lãnh Nguyệt Tịch hơi dừng lại, vẫn là chờ được xử lý xong cái này sự tình phiền lòng rồi nói sau, ngàn năm cũng chờ, không đội cái này nhất thời. Bất quá chúng ta hoàn toàn chính xác muốn trở về nhìn xem cha mẹ, bá phụ cùng bá mẫu, gần 10 trở đi. Tần Phong nhìn qua Thanh Châu phương hướng, nổi vô tận tưởng niệm, tốt. Ngao Linh nghe Tần Phong nói lên nhà, nàng cũng nhớ nhà, nàng rời đi Long Chi Cốc cũng tốt mấy năm. Phong ca ca, ta cũng muốn về thăm nhà một chút, thật nhiều năm không gặp cha, mẹ, còn có gia gia, sau đó lại cùng ngươi về nhà, ta còn chưa có đi qua nhà ngươi đâu. Tần Phong nuốt nuốt đầu nhỏ của nàng, tương chịu nói, tốt, liền theo Linh Nhi nói xử lý. Ngao Linh bỗng nhiên thần sắc chăm chú, ánh mắt điềm đạm đáng yêu, ôm Tần Phong cánh tay lung lay, làm nũng. Phong ca ca, ngươi vẫn không trả lời ta đây, ta đi theo tiên giới có được hay không? Tần Phong phản ứng đầu tiên là muốn tự tuyệt, thế nhưng là vừa nghĩ tới Ngao Linh tiếp trước, đây chính là có thể cùng người thần bí một trận chiến chân long, là bực nào bị phong. Còn có nàng trước đó bởi vì linh khí đẳng cấp quá thấp, dẫn đến nàng ngay cả hóa hình đều không được, nói không chừng đến tiên giới nàng có thể tốt hơn trưởng thành. Lui một bước nói, gặp được nguy hiểm để nàng trốn đến hắn trong tiểu thế giới chính là. Tần Phong nên tiếp Ngao Linh cái kia ánh mắt cầu khẩn, tươi sáng cười một tiếng, tốt, vậy liền mang lên Linh Nhi cùng đi tiên giới. Ngao Linh rất là vui vẻ, khuôn mặt nhỏ kích động đến đỏ rực, gật gù đáp ý, tóc dài màu tím không chết động, nàng ngọt ngào mỉm cười lộ ra hai viên đáng yêu răng mèo. A, Phong ca ca tốt nhất rồi. Tần Phong gặp nàng vui vẻ như vậy, hắn cũng rất vui vẻ. Chúng ta về trước tiên kiếm môn đi. Ngao Linh lắc mình biến hóa thành hơn 10 trượng tiểu long, hình thể ưu nhã thon dài, chu thân lân giáp lộ ra quang trạch sáng tỏ. Chu thân lân giáp trừ bỏ phần bụng vị trí là màu trắng bên ngoài, mặt khác đại bộ phận là xanh thẳm. uy phong lẫm lẫm đồng thời hiển thị rõ cao quý. Nàng mang theo Tần Phong cùng Ngao Linh đâm đầu thẳng vào trong hư không, hoàn toàn không có qua thân hình, biến mất ở trong thiên địa. Sau một khắc nàng từ trong hư không lộ ra thân hình, đã cách vị trí cũ không biết đặt bao xa. Ngao Linh theo tu vi tăng lên, đối với không gian chi lực càng ngày càng quen thuộc. Linh Sơn biển mây, tu bảo cát. Thương Tử Minh cùng Tiền Trưởng Quỹ không có đi đụng lần này náo nhiệt, nhưng cũng là chú ý Tần Phong tình huống của bọn hắn. Từ Hắc Sát Tiên Điện Lâm Phượng dẫn người đến đây bọn hắn liền chú ý tới. Thương Tử Minh không nhìn thấy xa như vậy, chỉ là biết bên kia rất nhanh liền không có động tĩnh. À, trước đó có tiếng đánh nhau, đích thật là lên xung đột, làm sao nhanh như vậy liền yên tĩnh trở lại? Chẳng lẽ lại Hắc Sát Tiên Điện phái tới đều là một chút hàng thông thường đế cảnh, ngay cả một cái huyền tiên cũng không có. Không nên à, đế cảnh phía trên hạ giới phong hiểm không nhỏ, có thể Hắc Sát Tiên Điện phong cách hành sự cũng sẽ không như thế bảo thủ. Tiền lão ngược lại là có thể thấy rõ ràng, Tần Phong sử xuất cái kia thiên nộ một kiếm để hắn suy nghĩ xuất thần, trong lúc nhất thời không có trả lời Thương Tử Minh lời nói. Thương Tử Minh nhìn xem ngây người tiền tụ trưng bày, càng là hiếu kỳ hắn nhìn thấy cái gì, hỏi lần nữa, tiền lão, xảy ra chuyện gì, để cho ngươi một cái thiên tiên như vậy xuất thần. Tiền trưởng quỹ lấy lại tinh thần, trên mặt còn lưu lại khiếp sợ vết tích, cái này khiến Thương Tử Minh càng thêm hiếu kỳ. Tiền trưởng quỹ lắc đầu cười khổ, cảm thán nói, Tần Phong kẻ này coi là thật yêu nghiệt, thiếu gia có biết vừa rồi hắn làm cái gì. Thương Tử Minh bị treo khẩu vị, thúc giục nói, tiền lão ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, huyên áo trong lòng ta ngứa một chút, ngươi mau nói. Tiền trưởng quỹ sắc mặt trịnh trọng, mang theo hướng tới, rất là cảm khái nói, hắn giết Hắc Sát Tiên Điện một vị chân tiên. Thương Tử Minh nghe vậy rất rung động, bất quá không đến mức để tiền trưởng quỹ như vậy. Tiền lão, ta thừa nhận cái này rất đáng gờm, nhưng nơi này là hạ giới, có thiên phạt thăm ra, cũng không phải là không có khả năng. Tiền trưởng quỹ tiếp tục giải thích, thiếu gia nói đúng, thế nhưng là hắn vừa rồi dùng chiêu thức cùng đoạn thời gian trước diện sát Kim Tiên Nguyên Hồng lúc đó có mấy phần tương tự. Thương Tử Minh lần này thật sợ ngây người, trực tiếp từ trên ghế đứng lên, nhìn qua tiền trưởng quỹ thất thanh nói, cái gì? Loại thủ đoạn kia còn có thể dùng lần thứ hai? Tiền trưởng quỹ trấn an, thiếu gia trước đừng kích động, ta nói chính là tương tự, có thể hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thương Tử Minh chau mày, có ý tứ gì? Tiền trưởng quỹ giải thích, lần trước chúng ta nhìn thấy là lấy thiên đạo cho mình dùng, vậy đơn giản không thể tưởng tượng, lần này là để thiên đạo tương trợ, đem uy lực ra chỉ tại chiêu thức của hắn bên trên. Thương Tử Minh nghe rõ, nhưng vẫn là một mặt rung động nhìn qua tiền trưởng quỹ. Tiền trưởng quỹ làm sao không khiếp sợ, chỉ có thể lộ ra cười khổ, cuối cùng nói một câu, thiếu gia ánh mắt không phải lão hủ có thể so sánh. Chương 566, Hắc Sát tính toán. Chương 566, Hắc Sát tính toán. Dây thường đèn tiên vực, Hắc Sát tiên điện. Đại điện chủ chỗ ở, hắc khí bao phủ, hiển thị do âm trầm đáng sợ. Trong phòng tu luyện, Hắc Sát đang tu luyện vệ hồn tiên quyết. Tay hắn bóp một nữ tử, mờ mịt sương mù không ngừng từ nữ tử chảy ra, hắn mặt mũi tràn đầy say mê. Chốc lát sau, nữ tử hai cước rôi ra, đã mất đi động tĩnh. Hắc Sát cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha nàng, hắn dùng sức bóp, nữ tử trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết vụ, cuối cùng hội tụ thành một đạo xích hồng dòng nhỏ tiến vào trong miệng của hắn. Máu tươi mỹ vị để hắn một trận say mê, thưởng thụ nhắm lại hai mắt. Trong miệng hắn nỉ non, không sai, coi như không tệ, cái này vệ hồn tiên quyết quá thần kỳ, tăng cao tu vi không nói, còn có thể hưởng thụ mỹ vị, cảm giác cách tiên vương chi cảnh lại tới gần một bước. Khoe miệng của hắn lưu lại vết máu, sắc mặt lộ ra không bình thường đỏ thẫm, khả năng ngay cả chính hắn đều không có phát giác, hắn giờ phút này thoạt nhìn là như vậy điên. Ánh mắt của hắn lóe ra tham lam cùng tàn bạo, say mê tại hắn phán đoán trong tấm hình. Hừ, ta một khi trở thành tiên vương, dây thừng đen tiên vực chính là địa bàn của ta, tất cả không nghe lời thế lực toàn bộ hủy diệt, những cái kia đắc tội qua người của ta toàn bộ phải chết. Xa như vậy hàng thương hội rõ ràng là làm ăn, ra giá để bọn hắn giúp ta tìm chút người thích hợp, vậy mà cự tuyệt ta. Cái kia đoạt tâm phong nguyên nhà, chẳng phải coi trọng mấy người bọn hắn đệ tử sao? Cái kia Uyên Hồng không nói hai lời rút kiếm đánh tới, đối với ta một phen cảnh cáo. Còn có Hắc Phong kia sườn núi Phong Sát Tông, vậy mà liên hợp thế lực khác chống cự ta. Còn có Liệt Hỏa Cốc, Hắc Viêm Điện, Hắc Ám Ngọn Núi chờ chút tất cả ngỗ nghịch qua người ta đều nhớ. Chỉ cần ta một khi tấn thăng tiên vương, những người này đều phải chết, ha ha, đều phải chết. Hắc Sát giờ phút này không gì sánh được bành trướng, giống như điên dại, một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ tư thái. Hắn cùng tiếu tốt một đoạn thời gian, mới ngừng lại được, hắn lắc đầu, mảy may thanh tỉnh không ít. Càng đi về phía sau độ khó càng lớn, thôn vệ thần hồn hiệu quả càng ngày càng nhỏ, tăng lên tốc độ càng ngày càng chậm. Dựa theo trước mắt tốc độ tiếp tục tu hành, tấn thăng cần thiết thời gian quá dài. Không được, ta cần càng nhiều thiên tài thần hồn. Một mình hắn điên điên khùng khùng đang lẩm bẩm lầu bầu, tưởng tượng lấy mỹ hảo cùng tính toán kế hoạch. Đột nhiên, hắn lông mày nhíu lại, trở nên phi thường nổi giận, nghiêm nghị chửi rủa nói phế bẩn, thật sự là phế bẩn, tất cả đều là phế bẩn, một chút chuyện nhỏ đều làm không xong. Một cái chân tiên cảnh ngay cả một cái hạ giới sâu kiến đều không giải quyết được, thật sự là quá ném ta hắc sát mặt. Hắn tại Lâm Vương bọn người trên thân hạ cấm chế, một khi bỏ mình hắn lập tức liền biết. Hắn phái đi Thiên Hoang Đại Lục xem xét 5 người toàn quân bị diệt, tính cả Lâm Vương cái này chân tiên đều ở trong đó, để hắn kinh sợ không gì sánh được. Hắn chính cần đại lượng thần hồn đâu, những người này ở đây lúc này như xe bị tuột xích, thực sự không thể tha thứ, thế nhưng là những người này đều đã chết, chỉ có thể đem lửa giận chuyển đi. Hắc sát con ngươi chớp động lên điên cuồng, xem xét nó Lâm Vương mấy người trước khi chết truyền về tin tức, sắc mặt biến đổi không chừng. Thần Phong, người này ngược lại là có chút ý tứ, Thiên Hoang Đại Lục vậy mà ra cái như thế có ý tứ người. Đại đế cảnh liền dám cùng chân tiên cảnh giao thủ, khí phách này không sai. Khó được là còn có thể bảo toàn bản thân, xem ra người này nội tình rất vững chắc. Không sai, người này ta hắc sát muốn. Chắc hẳn thân hồn của hắn nhất định rất mỹ vị, máu tươi rất cam thuần, đối với ta rất có ích lợi. Hắn con ngươi càng không ngừng chuyển động, đang tính toán lấy cái gì. Thiên Hoang đại lục không thể bỏ qua, còn cần phái người đi, cái này Tần Phong ta là muốn định, còn có mấy cái kia tuổi trẻ bé con, ta hết thể đều muốn. Một cái chân tiên không làm gì được hắn, vậy liền phái thêm mấy cái, thiên tiên cũng đi. Nói thật nhìn thấy Tần Phong biểu hiện ta hận không thể ngay lập tức đem hắn bắt được, hắn tựa như là một viên thành thục trái cây, chờ đợi ta đến ngắt lấy. Không được, ta không có khả năng tự mình đi, ta không có khả năng mạo hiểm như vậy. Dù là ta là kim tiên, đồng dạng sẽ thụ thiên địa pháp tắc áp chế, tránh không được thiên phạt trừng trị, hạn chế quá lớn. Nếu là chịu một chút thương đều đối với đạo đồ của ta có chướng ngại, tính không ra, chớ nói chi là có khả năng sẽ bàn giao ở nơi nào, nguy hiểm này quá lớn. Ta để ý tiên vương không xa, tuyệt đối không có khả năng mạo hiểm như vậy, những nguy hiểm này sự tình hay là bàn giao người phía dưới đi làm đi. Trong mắt của hắn điên cuồng cũng không có rút đi, tiếp tục giữ tận địa nói, không đơn thuần là thiên hoang đại lục, địa phương khác cũng muốn vơ vét một phen. Không chỉ hạ giới, tiên giới cũng không thể buông tha. Đối với, hết thảy không thể bỏ qua. Bất quá bây giờ ta còn không thể chính diện chống lại những thế lực này, chỉ có thể âm thầm làm việc, tạm thời không thể để cho bọn hắn phát hiện. Một khi ta tấn cấp tiên vương, cho dù là bọn họ phát hiện, lại có thể làm khó dễ được ta. Ha ha. Hắc sát từ phòng tu luyện đi ra, đối với một tên đệ tử ngáp. Đi chắc phàm, ân hào hai vị hộ pháp gọi. Đệ tử kia đáp ứng một tiếng, đem muốn rời đi, lại nghe hắc sát đạo. Đem chỉ ý cùng Tào Quang hai vị trưởng lão cùng kêu lên đi. Một lát, bốn đạo nhân ảnh đi vào hắc sát trước mặt, mặt ngoài một mặt cung kính, trong lòng lại e ngại rất, không biết lần này lại muốn làm chuyện gì tình. Bốn người bọn họ địa vị tại Hắc Sát Tiên Điện địa vị rất cao, nhưng trên thực tế quyền lợi lại rất ít, cơ hồ tất cả quyền lợi đều giữ tại Hắc Sát trong tay. Bốn người cung kính đối với Hắc Sát hành lễ, bắt chuyện qua sau rơi vào trầm mặc, Hắc Sát phảng phất còn dừng lại tại phán đoán thế giới ở trong, chưa có lấy lại tinh thần đến. Nửa ngày qua đi, Hắc Sát lấy lại tinh thần, nhìn qua Chấp Phàm, Ân Hạo, Chỉ Úy, Tào Quang lộ ra một cái khó được dáng tươi cười. Chỉ là hắn nụ cười này, lại làm cho Chấp Phàm bốn người trong lòng máy động, có bất hảo dự cảm. Hắc Sát chậm rãi nói, bản tọa lần này gọi các ngươi tới là có chuyện trọng yếu bàn giao các ngươi đi làm. Chắc hộ pháp ngươi mang chỉ trưởng lão cùng Tào trưởng lão đi một chuyến Thiên Hoang đại lục, cần phải đem một cái tên là Tần Phong người mang về. Còn có, thuận tiện đem Thiên Hoang đại lục tất cả tuổi trẻ đế cảnh tu sĩ cùng nhau mang về, không cho sơ thất. Chắc hẳn lấy các ngươi ba vị tiên tiên tu vi, cũng không có vấn đề đi. Chắc Phàm, Chỉ Úy, Tào Quang ba người không khỏi nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra nồng đậm nghi hoặc. Bất quá bọn hắn ba người hay là trước cung kính đáp ứng. Ân Hào nhịn không được hỏi, đại điện chủ, ngày đó Hoang đại lục bất quá là chúng ta nô dịch một phàm nhân chi địa, phái chút đệ tử bình thường đi liền có thể xử lý. Vì sao muốn vận dụng Trác hộ pháp bọn hắn, còn xin đại điện chủ giải hoặc. Trác Phàm ba người đồng dạng cũng là nhìn về phía Hắc Sát. Hắc Sát lần này không có nổi giận, kiên nhẫn giải thích, Thiên Hoang đại lục Hắc Sát điện xảy ra vấn đề, việc này các ngươi biết đi. Bốn người đều là gật gật đầu. Hắc Sát tiếp tục, ta đoạn thời gian trước đã phái người đi thăm dò nhìn, cầm đầu là một tên chân tiên, thế nhưng là bọn hắn đều bị giết, chủ yếu chính là cái này gọi Tần Phong người cách làm. Ân Hào đặt câu hỏi, a, cái này Tần Phong tu vi gì? Hắc Sát ánh mắt hiện ra hưng phấn, đại đế cảnh. Trác Phàm, Ân Hào, Chỉ Úy, Tào Quang hai mặt nhìn nhau, đều là cảm thấy không có khả năng. Việc quan hệ nhiệm vụ của mình, Chắc Phàm hỏi, cái này sao có thể, dù là có thiên phạt, chân tiên muốn chạy trốn cái kia Tần Phong cũng ngăn không được. Hắc Sát chậm rãi nói, thế nhưng là hắn chẳng những ngăn cản, còn giết. Chắc Phàm còn có vấn đề muốn hỏi, bị Hắc Sát đánh gãy. Tốt, mặt khác các ngươi không đừng hỏi nhiều, hảo hảo hoàn thành ta phân phó chính là. Bất quá ba người các ngươi tuy là thiên tiên, cũng muốn cẩn thận chút, dù sao cũng là xâm nhập hạ giới, sẽ có thiên địa pháp tắc áp chế. Các ngươi chọn lựa một chút đệ tử, mau chóng lên đường đi. Chắc Phàm ba người không dám nhiều lời, mang theo nghi hoặc rời đi. Hắc Sát quay đầu đối với Ân Hào nói, hạ giới sự tình giao cho ba người bọn hắn xử lý, ngươi phụ trách tiên giới bộ phận, âm thầm tìm kiếm một số người tuyển, vụ trộm mang đến. Ân Hào giật mình, dạng này sợ rằng sẽ lần nữa dẫn phát những thế lực kia bất mãn. Hắc Sát ngạo nghễ nói, không sao, chỉ cần ta đột phá tiên vương, hết thảy cũng không thành vấn đề. Chương 567, khởi hành chương 567, khởi hành Ngao Linh mang theo Tần Phong cùng Lãnh Nguyệt Tịch, rất nhanh liền về tới Tiên Kiếm môn. Tần Phong đem chính mình sanh trở lại châu dự định nói cho đám người, mọi người tự nhiên là không gì sánh được vui vẻ. Doãn Điểm Điểm cái thứ nhất vỗ tay bảo hay. Rất lâu không có trở về, cũng không biết cha ta hiện tại thế nào. Trước đó chúng ta dùng phụ truyền tin khoảng cách có hạn, một mực cũng không có liên hệ. Lần này cha ta nhìn thấy ta khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Tiểu Thạch Đầu phụ mẫu còn lưu tại Ích Châu, bọn hắn có lẽ lâu không gặp, rất là tưởng niệm, còn có cái kia bọn hắn sinh hoạt cái kia thôn sống nhỏ, hắn cũng nghĩ trở về nhìn xem. Tiểu Phàm hai con ngươi cũng là chớp động lên vẻ hưng phấn, hắn chính là tại Thành Châu Tây Lam thành bị Lãnh Nguyệt Tịch mang về Tần gia, từ đây sinh hoạt có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn không còn lang bạt kỳ hồ, không còn đói khổ lạnh lẽo, hắn cũng nghĩ về cái chỗ kia nhìn xem. Chu Kiến, Đặng Thiên Linh, Dư Kính cũng dự định trở về Ích Châu một chuyến, đem một chút tài nguyên mang về, cũng đem một chút đệ tử mang về. Đám người một phen chuẩn bị, rất nhanh liền lần nữa tụ tập lại. Lãnh Nguyệt Tịch đối với Băng Loan ra hiệu. Băng Loan gật gật đầu, hóa thành một cái thân thể khổng lồ băng loan, như vậy cao ngạo ưu nhã. Nàng lông vũ tinh tế tỉ mỉ như tuyết, không gì sánh được mềm mại bóng loáng, trên đỉnh đầu nàng một túm màu lam quan vũ, càng lộ vẻ cao quý. Doãn Điểm Điểm, Tiểu Phàm, Tiểu Thạch Đầu còn không có gặp qua Băng Loan hóa hình, một trận xôn xao. Băng Loan không có tận lực phát ra khí tức, thế nhưng là Tiểu Phàm bọn người còn có thể cảm thụ cái kia mơ hồ uy áp, không gì sánh được cường đại. Thật mạnh a, Băng Loan tỷ tỷ sau khi biến hóa, cái kia cố uy phong lấm lấm cảm giác lập tức liền đi ra. Lãnh Nguyệt Tịch đạp không mà lên, phiêu nhiên rơi vào băng loan cái kia trên lưng rộng lớn. Tần Phong mỉm cười, nhẹ nhàng rơi vào Lãnh Nguyệt Tịch bên người. "Tốt, các ngươi cũng tới tới đi." Ngao Linh lặng yên rơi vào Tần Phong bên người, nhìn qua Long Chi Cốc phương hướng nổi lên tưởng niệm. Tiểu Phàm, Doãn Điểm mấy người cũng là kích động bay đi lên. Băng Loan mở ra thật dài cánh chim, thu một tiếng to rõ huýt dài, bay lượn ở không trung, bá khí hiện ra bên ngoài. Tiểu Phàm cảm thụ được cái này cực tốc tốc độ, một trận cảm thán, so với hắn tốc độ nhanh không biết bao nhiêu lần, trong con ngươi chớp động lên kiên định quang trạch. Những người khác cũng là một trận hưng phấn. Chu Kiến cảm khái nói, tốc độ này, chỉ sợ bình thường đế cảnh cũng không sánh nổi đi. Tần Phong đáp lại, không nói bình thường đế cảnh, cho dù là đại đế cảnh cũng so ra kém. Đặng Thiên Linh nói, đúng là nhanh, lần này ngược lại là may mắn, có thể thể nghiệm một thanh. Ngao Linh xích lại gần Tần Phong bên hai, lặng yên nói, Phong ca ca, ta nhanh hơn nàng. Tần Phong không khỏi bật cười, đó là đương nhiên, Linh Nhi thế nhưng là khó được có được lực lượng không gian chân long. Ngao Linh đạt được tán dương, rất là vui vẻ, gật gù đắc ý, tóc tím luận vùng, lộ ra hai viên răng mèo, bộ dáng vô cùng khả ái. Tần Phong thấy thế nhịn không được sờ lên đầu của nàng, mặc kệ nàng trước đó cỡ nào bị phòng, hiện tại nàng chỉ là một đứa bé. Băng Loan chụp gió mà đi, hai cái cánh chỉ cần nhẹ nhàng một cánh, liền có thể đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất. Không bao lâu nữa, Băng Loan rời đi Thánh Vực Nam Bộ, tiến vào Yêu Thú Sâm Lâm, hướng về một cái phương hướng mà đi. Dư Kính đã từng xuyên qua Yêu Thú Sâm Lâm, nhìn xem tiến lên phương hướng cùng xung quanh cảnh sắc, không giống như là đi Ích Châu phương hướng, ẩn ẩn lại có một loại cảm giác quen thuộc, không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong giải thích nói, chúng ta đi trước một chuyến Long Chi Cốc, Linh Nhi nhớ nhà, đi trước nhìn xem. Dư Kính thoải mái, Long Chi Cốc à, khó trách ta cảm giác có chút quen thuộc, ta cũng đã lâu không thấy ta cái kia hảo bằng hữu, vừa bạn. Rất nhanh, Băng Loan chớp động mấy lần cánh cơ vụ, liền đến Long Chi Cốc bên ngoài, trực tiếp rơi xuống. Doãn Điểm Điểm bọn người tò mò nhìn Long Chi Cốc bốn phía cảnh sắc, có một loại tươi mới cảm giác. Bọn hắn chỉ là bướng cảnh, còn chưa tới tùy ý đi ngang qua Yêu Thú Đại Lục trình độ, đối với Yêu Thú Đại Lục hết thảy đều tràn ngập hiếu kỳ. Băng Loan không có tận lực phát ra khí thế, thế nhưng là nàng đến hay là đưa tới Long Chi Cốc cảnh giác. Một cái có lưu sợi râu, không giận mà uy lão giả vội vàng xuất hiện, trên thân tản ra đúng là đế cảnh khí tức. Lão giả này chính là Ngao Linh gia gia Ngao Chấn, Tần Phong lần đầu tiên tới thời điểm hai người còn có qua một phen luận bàn. Ngao Chấn đưa ra đồ ước, nếu là Tần Phong có thể làm cho hắn lui nửa bước coi như hắn thua, kết quả Tần Phong ngạch thực lực để hắn xấu hổ không thôi. Ngao Chấn cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức tới gần, đội vàng tòng Long Chi Cốc đi ra. Hắn tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng, bọn hắn Long Chi Cốc luôn luôn không trêu chọc không phải là, hôm nay làm sao có người đã tìm tới cửa? Thực lực đối phương còn mạnh hơn hắn, cái này như thế nào cho phải? Bất kể như thế nào chỉ có thể kiên trì trước đi ra. Ngao Chấn thần sắc lạnh lùng, mắt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Băng Loan, chỉ là cái nhìn này, để hắn kinh ngạc không thôi. Trong mắt của hắn không chỉ nhìn đến Băng Loan, còn chứng kiến Tần Phong, còn có hắn cái kia tâm tâm niệm niệm cháu gái ngoan Ngao Linh, sửng sốt một cái. Ngao Linh hắn thấy thời điểm, đồng dạng nhìn về phía hắn, hai người bốn mắt tương đối, nàng tràn đầy hưng phấn khuôn mặt nhỏ, kìm lòng không được điểm điểm hô một tiếng. "Ra ra, Linh Nhi trở về." Sau đó chính nàng bay về phía Ngao Chấn. Ngao Chấn thật sự là vừa mừng vừa sợ, Băng Loan không hiểu đạo lý dọa hắn nhảy một cái, cháu gái này thật sự là cho hắn thật lớn một kinh hỉ. Hắn mấy năm không có nhìn thấy Ngao Linh, cũng rất là cao hứng, cười gật đầu muốn nói một tiếng, trở về liền tốt. Thế nhưng là một giây sau hắn mở ra miệng liền đứng tại nơi đó, không có cách nào nói ra. Hắn thấy được Ngao Linh ở trên đường lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu ước 20 trượng tiểu long, hình thể ưu nhã thon dài, chu thân lân giáp lộ ra quang trạch sáng tỏ. Là như vậy uy phong lẫm liệt, lại là cao quý như vậy. Ngao Chấn thấy thế càng là không gì sánh được kích động, hắn tốt cháu gái lại có thể hóa hình, bọn hắn một mực lo lắng hỏi để Tần Phong tiểu tử này thật giải quyết. Hắn cảm thấy vừa lòng phi thường, trong mắt đều là vui mừng. Nhưng mà Ngao Chấn kinh hỉ còn không biết những này, Ngao Linh dí dỏm nháy mắt mấy cái, đột nhiên biến mất ở trước mắt, lúc xuất hiện đã hóa thành một tiểu nữ hài xuất hiện tại bên cạnh hắn. Nàng ôm chặt lấy cánh tay của hắn, không chừng lay động, còn ngọt ngào hô một tiếng, "Ra ra, ta nhớ ngươi lắm." Ngao Linh trong lòng không gì sánh được hãi nhiên, nàng đã có thể thi triển lực lượng không gian, lúc này mới bao lâu thời gian. Hắn nghe nói cái này thanh âm như tiếng trời béo bon, hốc mắt không khỏi hồng hồng, có sương mù quanh quẩn, có chút nghẹn ngào điệu nói, "Tốt, trở về liền tốt." Ngao Linh hóa hình, xuyên toa không gian một màn, không chỉ là Ngao Chấn rung động, Doãn Điểm Điểm, Tiểu Phàm, Tiểu Thạch Đầu đều nhìn trợn mắt hốt hoồm. "Oa, Tiểu Phàm, tảng đá các ngươi thấy không? Linh Nhi nguyên hình xem thật kỹ, cái kia trên người lân giáp chiếu sáng rạng rỡ, cực kỳ xinh đẹp." Dư Kính, Chu Kiến, Đặng Tiên Linh cũng là âm thầm tắt lưỡi, bọn hắn chưa từng gặp qua Ngao Linh xuất thủ. Mặc dù vẫn cảm thấy tiểu nữ hài này không đơn giản, thật không nghĩ đến lợi hại như vậy. Cái kia lóe lên một cái rồi biến mất khí tức cực lớn, cái kia nhẹ nhàng như thường xuyên toa không gian chi lực, để bọn hắn không gì sánh được hâm mộ. Long Chi Cốc lần lượt có người đi ra, Ngao Linh phụ thân Ngao Huy cũng đi ra, vừa vặn nhìn thấy Ngao Linh cái kia đặc sắc một màn, không khỏi cả người sợ ngây người. Chương 568, cố nhân gặp nhau chương 568, cố nhân gặp nhau Ngao Huy nhìn thấy nữ nhi của mình, đó là vừa mừng vừa sợ, vừa rồi Ngao Linh biểu hiện hắn cũng nhìn được, không khỏi lách mình đến bên người nàng. Nhìn không được quát lên, "Linh Nhi." Ngao Linh cũng chú ý tới Ngao Huy, điềm điềm quát lên, "Cha, Linh Nhi có thể hóa hình." Ngao Huy gật đầu như giã tỏi, vui mừng nói, "Ân, Linh Nhi thật giỏi, cha thấy được, đúng rồi Linh Nhi ngươi cảnh giới gì? Vừa rồi ngươi hiển lộ cố khí tức kia tại sao ta cảm giác so cha mạnh hơn nhiều, thậm chí so ra ra ngươi đều mạnh." Ngao Chấn cũng là ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Ngao Linh, hắn vừa rồi cũng cảm nhận được, nếu như không sai, đó là đế cảnh khí tức, so với hắn còn cường đại hơn. Chỉ là cái này sao có thể, hắn tôn nữ này đi theo Tần Phong ra ngoài cũng bất quá là thời gian mấy năm mà thôi. Ngao Linh Ngạo Kiều ngang ngẩng đầu lên, không sai, Linh Nhi hiện tại đã là đế cảnh, kém một chút liền đế cảnh trung kỳ. Ngao Chấn, Ngao Uy hai cha con bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh, thực sự thật bất khả tư nghị. Ngao Uy lại là kinh hỉ lại là đắng chát. Nữ nhi tu vi phóng đại tự nhiên là cao hứng, bất quá hắn mới hoàng cảnh sơ kỳ, ngay cả nữ nhi cũng không sánh nổi, trong lòng có chút chua xót, bất quá tóm lại là cao hứng. Ngao Chấn thì là thoải mái cười to, tốt, Linh Nhi thật giỏi. Tần Phong bọn người chỉ là nhìn xem lẳng lặng đoàn bọn hắn tụ, không có đi quấy rầy, Băng Loan cũng hóa thành thân người, đứng tại Lãnh Nguyệt Tịch bên người. Ngao Chấn trước hết nhất kịp phản ứng, cái này nhất thời kích động, vậy mà mất cấp bậc lễ nghĩa, đúng là không nên. Hắn ho nhẹ hai tiếng, đối với Tần Phong bọn họ nói, Tần Phong đã lâu không gặp, đa tạ người, giải quyết Linh Nhi không có khả năng hóa hình vấn đề. Ngao Uy cũng kịp phản ứng, nhìn Tần Phong tựa hồ thuận mắt một chút, tiểu tử ngươi lần này làm rất tốt. Tần Phong khoát khoát tay, giải thích nói, Ngao thúc thúc, Ngao già già, không cần phải nói những này, Linh Nhi là muội muội của ta, đây là ta phải làm. Lại nói ta cũng không có làm cái gì, không phải Linh Nhi tự thân vấn đề, là trước kia vùng thiên địa này bị phong tỏa, nàng không có hóa hình thổ nhưỡng. Ngao Chấn lắc đầu, cảm khái nói, bất kể nói thế nào đều muốn cảm ơn ngươi, đoạn thời gian trước sự tình ta cũng nghe nói, thật đúng là không nghĩ tới chúng ta sinh ở dạng này một mảnh trong đất. May mắn mà có các ngươi, không phải vậy ta còn không biết lúc nào mới đến đế cảnh. Trước đó lôi hưởng là lại có người ở ngoại giới đến đi, đều bị các ngươi giải quyết. Tần Phong gật gật đầu. Đúng vậy, là Hắc Ám Điện tại tiên giới dựa vào, sự tình không có kết thúc, bọn hắn sẽ còn phái người tới, chúng ta không thể chủ quan. Bất quá cũng không cần quá lo lắng, chúng ta có cách đối phó. Ngao Chấn ngưng trọng gật gật đầu, có chút hổ thẹn nói, lão phu niên kỷ lớn hơn ngươi, cái này thủ hộ gia viên nhiệm vụ lại phải rơi vào các ngươi người trẻ tuổi kia trên thân, thực sự hổ thẹn. Tần Phong trấn an, Ngao gia gia nói gì vậy, cái này đồng dạng là sinh ta nuôi ta địa phương, ta đồng dạng có trách nhiệm. Ngao Chấn nhìn qua Tần Phong tràn ngập tán thưởng. Dư Kính cùng Ngao Uy là quen biết cũ, hai người còn ký kết qua khế ước, cũng là có đoạn thời gian không gặp, hắn lên trước chào hỏi. Ngao Chấn tiền bối, Ngao Uy lão đệ, rất lâu không gặp, gần đây vừa bạn rất tốt. Ngao Uy rất là cao hứng cùng Dư Kính ôm một cái, Dư lão ca, đã lâu không gặp, ngươi cùng Tần Phong quen biết sao? Làm sao cùng đi? Ngao Linh xen vào nói, đương nhiên nhận biết, Phong ca ca là Thiên Kiếm môn trưởng lão, Dư bá bá là Thiên Kiếm môn lão tổ, cha ngươi nói cái này có thể không biết sao? Ngao Uy thật đúng là không biết cái này, hết sức kinh ngạc, trùng hợp như vậy. Ngao Chấn mời nói Tần Phong, tiểu Dư, đây đều là người của các ngươi đi. Chúng ta đi vào tọa hạ lại nói. Tần Phong gật gật đầu, mang theo đám người tiến vào Long Chi Cốc. Tiếp khách trong đại điện, đám người nhao nhao ngồi xuống, không cần Tần Phong giới thiệu, Ngao Linh liền đem Lãnh Nguyệt Tịch, Băng Loan các loại nhất nhất giới thiệu. Đám người trò chuyện với nhau thật vui. Nửa ngày sau Tần Phong cảm thấy không sai biệt lắm, dự định cáo tử. Hắn gặp Ngao Linh có chút không bỏ, khuyên nhủ, Linh Nhi ngươi rời nhà cũng có một đoạn thời gian, không bằng lưu thêm một chút thời gian. Ngao Linh lắc đầu, không, ta muốn đi Phong ca ca lớn lên địa phương nhìn xem. Tần Phong liền cũng cho phép nàng. Băng Loan lần nữa hóa hình, mang theo đám người về tới Ích Châu. Một xuyên qua yêu thú đại lục, liền đến Nam vực khu vực. Vừa đến Nam vực, nhìn qua cái này quen thuộc thổ địa, cảm khái không thôi, đã cách nhiều năm, bọn hắn lại trở về. Bọn hắn tới trước Thiên Kiếm môn, đem Dư Kính, Chu Kiến, Đặng Thiên Linh bọn người để xuống. Tần Phong bộ pháp không có dừng lại, mang theo Lãnh Nguyệt Tịch, Doãn Điểm Điểm, Tiểu Phàm, Tiểu Thạch Đầu, còn có Tiểu Thạch Đầu một nhà hướng về Thanh Châu xuất phát. Bọn hắn hồi lâu chưa có trở về, ở trên cao nhìn xuống quan sát, đem đại địa sông núi cảnh sắc thu hết vào mắt. Tần Phong đoạn đường này kết bạn người không nhiều, Lăng Yên các ngược lại là có mấy vị cố nhân. Lần này trở về, dự định đi ngang qua Phi Hồng Thành thời điểm đi bái phòng một chút. Chỉ là bọn hắn rời đi Thiên Kiếm môn không bao xa, tại Thiên Tiêu thành phụ cận một chỗ đỉnh núi gặp được khắc lấy Lăng Yên các bảng hiệu. A, Lăng Yên các, là chúng ta quen biết cái kia Lăng Yên các sao? Bọn hắn không phải tại Ích Châu cùng Vân Châu chỗ giao giới sao, chẳng lẽ chuyển tới? Không phải là không có khả năng, năm đó Cực Lạc cùng một nhóm, để Ích Châu nguyên bản ổn định thế cục phát sinh kịch liệt dung chuyển. Hoán Hoa Tông, Vạn Thú môn, Hợp Hoa Tông, Dược Vương cốc các loại nhất lưu thế lực thực lực đại tổn, thực lực không còn dĩ vãng. Như vậy bọn hắn trước đó chiếm cứ bảo địa, chiếm ưu tài nguyên cũng không thể không nhường một bộ phận đi ra. Thẩm Tiên bối bọn hắn hẳn là nắm chặt cơ hội này. Lang Yên các ở chỗ này cắm dễ, thành lập sân môn, xem ra quy mô còn không nhỏ, so trước đó tại Ích Châu biên giới muốn tốt hơn nhiều. Muốn nhiều như vậy làm gì, đi xuống xem một chút chẳng phải sẽ biết. Hắc hắc, chúng ta lúc trước từ Thanh Châu đi ra, gây cửu nhân không ít, kết giao người cũng không có mấy cái, trừ Thiên Kiếm môn bên ngoài, cũng liền Lang Yên các. Tốt, vậy liền đi xuống xem một chút đi. Tần Phong mang theo mấy người tùy tiện giáng lâm. Khi thế cường đại kia dọa đến Lăng Yên các đệ tử thủ vệ run lẩy bẩy. Đệ tử thủ vệ bất quá là một người trúc cơ đệ tử, dù là Tần Phong bọn hắn không có tận lực phát ra khí tức, hay là để hắn trong lòng run sợ. Hắn kiên trì tiến lên hỏi thăm, vẫn là không nhịn được run rẩy, xin hỏi các vị tiền bối, không biết đến ta Lăng Yên các có chuyện gì? Tần Phong mỉm cười, ngươi không cần sợ hãi, chúng ta không có ác ý, xin hỏi các ngươi các chủ tên gọi là gì? Cái này thủ sơn đệ tử càng là khẩn trương, nói là không có ác ý, không có nghĩa là thật không có ác ý, cái này nghe ngóng các chủ tin tức, chính là muốn xác nhận thân phận, nếu là địch nhân nhưng làm sao bây giờ? Thế nhưng là người ta hỏi thăm ngươi cũng không thể không mở miệng a, liền muốn mở miệng trả lời. Liền nghe được một đạo nữ tử tiếng vui mừng trước hắn mở miệng truyền đến, Tần Phong, Nguyệt Tịch, Điềm Điềm, Tiểu Phàm, thật là các ngươi sao? Tần Phong mấy người nghe thanh âm quen thuộc này, thuận nguồn âm thanh nhìn lại. chỉ gặp một cái dung mạo tú lệ, trang dung thanh nhã, người mặc màu lam nhạt quần áo nữ tử, từ Lăng Yên các sơn môn đi ra, thần sắc mừng rỡ, phi thường kích động, chính bước nhanh hướng về bọn hắn chạy tới. Tần Phong, Lãnh Nguyệt Tịch mấy người nhìn nhau cười một tiếng, nữ tử này chính là Thẩm Mộng Dĩnh, nơi này là bọn hắn muốn tìm Lăng Yên các, không sai. Chương 569, trở về Thẩm Mộng Dĩnh nhìn thấy Tần Phong bọn hắn, tự nhiên là mừng rỡ không gì sánh được, nàng đem mấy người lên tiến Lăng Yên các. Tên kia thủ vệ trúc cơ đệ tử nhìn qua thân ảnh của bọn hắn, hung hăng thở dài một hơi, đối với một người đệ tử khác lòng vẫn còn sợ hay nói, may mắn là nhận biết, nếu là những người này là tìm đến tiền phước, đoán chừng Lăng Yên các muốn xong đời. Một người đệ tử khác gật đầu như dã tỏi. Ai nói không phải đâu. Đại điểu kia không biết là cái gì thần thú, khí chàng kia thật là đáng sợ, ta thật sợ nó không cẩn thận thở một bụng liền diệt chúng ta Lăng Yên các. Xem ra, Thẩm tiểu thư cùng bọn hắn rất quen thuộc à, lần này có bọn hắn bảo bọc, chúng ta Lăng Yên các có thể trâu rồi. A, ngươi đừng nói, ngươi thật đừng nói. Tần Phong đi theo Thẩm Mộng Dĩnh đi vào Lăng Yên các. Cái kia hai tên thủ sơn đệ tử lời nói, hắn không sót một chữ nghe vào trong tai, không khỏi lắc đầu bật cười. Bọn hắn còn không có tòa hạ, liền nghe đến hai đạo cởi mở tiếng cười. Ha ha, ta liền nói hôm nay chim khách làm sao một mực gọi không ngừng, nguyên lai là Tần tiểu hữu các ngươi đã tới. Ha ha, các vị, đã lâu không gặp. Hai người này tự nhiên là đại các chủ Từ Ngọc Tùng, hai các chủ Thẩm Thiên Quân, hai người bọn họ không tới âm thanh tới trước. Tần Phong mang theo mấy người chắp tay hành lễ. Thẩm tiên bối, Từ tiên bối, đã lâu không gặp. Song Phương Hàn Nguyên xong, nói về riêng phần mình kinh lịch. Tần Phong đoán không lầm, sự tình chính là cùng hắn muốn như vậy, Thẩm Thiên Quân cùng Từ Ngọc Tùng quyết định thừa dịp đích châu dung chuyển, phấn đấu một phen. Trong đó bởi vì Tần Phong nguyên nhân, Thiên Kiếm môn còn đối bọn hắn từng có chiếu cố, cái này khiến Lăng Yên các phát triển phi thường thuận lợi. Tần Phong cũng nói về mình tại thánh vực một ít sự tích, nghe được nhị lão cùng Thẩm Mộng Dĩnh trợn mắt hốt mồm. Thẩm Thiên Quân cảm khái, lúc đầu cảm thấy chúng ta có thể ở chỗ này cắm rễ đã không tệ, thế nhưng là cùng Tần tiểu hữu kinh lịch so sánh, không đáng giá nhắc tới. Khó trách chúng ta trước đó nghe được nơi xa truyền đến nổ vang, có nương theo lấy quần quật lôi minh, cụ thể chuyện gì xảy ra, chúng ta lại dò xét không đến. Hôm nay cuối cùng minh bạch, nguyên lai là các ngươi tại chống lại ngoại địch, đánh vỡ phong tỏa. Tần Phong mời nói không biết các ngươi có muốn hay không đi thánh vực bên kia tu luyện, nếu là muốn, lần sau chúng ta trở về thánh vực thời điểm có thể mang các ngươi cùng một chỗ. Thiên Kiếm môn ở bên kia cũng có xây thế lực, bất quá bên kia tương đối mà nói sẽ nguy hiểm một chút. Từ Ngọc Tùng cùng Thẩm Thiên Quân nhìn nhau, hai mắt phát sáng, thần tình kích động. Đương nhiên, thánh vực là chúng ta một mực hướng tới, chỉ là chúng ta cảnh giới có hạn, không có quá nhiều lòng tin vượt qua yêu thú xâm lâm. Bây giờ tiểu hữu nguyện tương trợ, tự nhiên là cầu còn không được. Về phần nguy hiểm, tu tiên cầu đạo nào có không nguy hiểm. Tần Phong gật gật đầu, tiện tay mà thôi không đáng nhắc đến, cái kia tốt trước chuẩn bị một chút, chúng ta trở về thời điểm sẽ tìm đến các ngươi, thời gian sẽ không quá lâu. Tần Phong cùng nhị lao ước định cẩn thận sau, liền dẫn người rời đi Lăng Yên các, hướng về Thành Châu xuất phát. Thẩm Mộng Dĩnh nói muốn đi cùng nhìn xem, Thẩm Thiên Quân đáp ứng, Tần Phong bọn hắn cũng không có ý kiến. Tần Phong để băng loan chậm lại tốc độ, nhìn cho thật kỹ bọn hắn đi qua đường. Tại khoảng cách Phi Hồng Thành không tính địa phương xa, gặp được một chỗ rách mướp thổ địa, nơi đó cháy đen một mảnh, không còn sinh cơ. Mảnh phế tích này khơi gợi lên bọn hắn hồi ức. Doãn Điểm Điểm chỉ vào nơi đó nói tiểu sư đệ còn nhớ rõ sao, nơi đó chính là kiệt tác của ngươi. Tiểu Thạch Đầu không hiểu, hiếu kỳ nói, đây là Phong ca làm ra sao, như thế một nhóm lớn phế tích, tựa như là xét đánh đi ra đem, liền xem như hắn độ kiếp một người cũng làm không ra động tĩnh lớn như vậy đi. Tiểu Phàm nhìn qua mảnh kia đất khô cằn, nhớ tới ngay lúc đó kinh lịch không khỏi lòng còn sợ hãi. Hắn đối với Tần Phong bội phục không thôi, chủ động mở miệng giải thích. Chúng ta lúc đó ở chỗ này tao ngộ mai phục, rất nhiều địch nhân, hơn 20 cái nguyên anh chân quân, mấy cái hóa thần tuân giả, mà thiếu gia hắn vẫn chỉ là nguyên anh kỳ. Một mình hắn một mình đối diện với mấy cái này địch nhân, cưỡng ép đột phá hóa thần kỳ, dẫn tới thiên kiếp, lôi kéo tất cả địch nhân cùng một chỗ độ kiếp. Nhất hắn cuối cùng tiêu diệt tất cả địch nhân, lưu lại vùng đất khô cằn này bình thường phế tích. Tiểu Thạch Đầu chỉ là nghe Tiểu Phàm giảng đều cảm giác tê cả da đầu, có thể tưởng tượng lúc đó bọn hắn gặp phải phong hiểm. Thẩm Mộng Dĩnh thì là nghĩ tới điều gì, hoảng sợ nói, nơi này cách Phi Hồng Thành không xa, truy sát người là của các ngươi không phải Quy Nhất Lâu, Hạo Thiên phủ cùng Bích Vân Hiên, các ngươi là bởi vì trợ giúp chúng ta Lăng Yên các mới bị ghi hận truy sát. Tần Phong cười cười, là như vậy Phong Khinh Vân Đạm. Mộng Dĩnh, sự tình đều đi qua, không nên suy nghĩ nhiều, không phải bọn hắn ta còn không có nhanh như vậy bước vào hóa thần đâu. Thẩm Mộng Dĩnh trong lòng rất là ấy náy, có lỗi với. Băng Loan tiếp tục tiến lên. Bọn hắn đi tới Phi Hồng Thành, trong thành y nguyên có người tại, bất quá còn lâu mới có được lấy trước như vậy náo nhiệt. Bọn hắn tiến vào Vân Châu biên giới, trải qua Vân Tịch Thành, lại nghĩ tới thành chủ đảm nhiệm Tiên Nhai chặn giết chuyện của bọn hắn. Ven đường một đường, bọn hắn từ Thanh Châu xuất phát từng ly từng tí, bây giờ một chút xíu lại nổi lên hồi ức. Phản phất một lần nữa qua đi qua một lần, lại là cảm giác không giống nhau. Thời gian trôi mau, bất chi bất giác bọn hắn đã rời đi Thanh Châu gần 10 trở. Bước tiến của bọn hắn không có dừng lại, xuyên qua Vân Châu, bước vào Thanh Châu địa giới. Vừa bước vào Thanh Châu, Tần Phong liền có một loại cảm giác phi thường phức tạp. Hắn có khẩn trương, có sợ hãi, có chờ đợi, có bội vàng, còn có áy náy, cùng một chút không hiểu cảm xúc. Trong lòng suy nghĩ quay cuồng, bất kể như thế nào, đã cách nhiều năm hắn lại trở về. Bọn hắn tiến vào Thanh Châu, đi vào Tây Lam Thành. Phát hiện Tây Lam Thành có không ít biến hóa, nhiều hơn không ít xa hoa kiến trúc, nhân khí cũng so với bọn hắn trước khi rời đi vượng rất nhiều. Đặc biệt là tu sĩ số lượng, trước đó Tây Lam Thành chớ nói kim đan, coi như tu sĩ trúc cơ đều vô cùng ít thấy, bây giờ thậm chí ngay cả nguyên anh tu sĩ đều có. Bây giờ những tu sĩ này tập hợp một chỗ, giống như tại tổ chức hoạt động gì. Doãn Điềm Điềm nhìn xem người này sơn nhân biển, chỉ vào một cái phương hướng kích động nói, xem ra chúng ta trở về đúng lúc. Tần Phong phóng tầm mắt nhìn tới, để hắn thần sắc không gì sánh được kích động, hắn thấy được ngồi tại thủ hàng phụ thân cùng mẫu thân, nhạc phụ nhạc mẫu cũng tại. Hắn không muốn nhiều như vậy, để Băng Loan bay thẳng tới. Băng Loan lơ lửng chúng tu sĩ trên không, nàng thân hình khổng lồ kia, tại mặt đất lưu lại thật to một mảnh bóng râm. Bất thình lình một màn, để mọi người tại đây vô cùng khẩn trương, hoảng sợ, tránh không được rối loạn tương mừng. Thanh Châu vắng vẻ chi địa, chưa từng gặp qua như vậy thần thú. Thân thể cao lớn kia, cái kia uy phong lẫm lẫm khí thế, để bọn hắn mở rộng tầm mắt, để bọn hắn nhìn mà phát khiếp. Đại điểu này là cấp bậc gì thần thú? Chúng ta Tây Lam thành làm sao lại xuất hiện loại cấp bậc này tồn tại? Đột nhiên xuất hiện ở đây, sẽ không phải là tìm đến tiền phức a? Không có khả năng đi, nơi này Tần phủ, Thanh Huyền Tông, Viêm Hỏa Tông, Hàn Băng Tông, Lý gia chờ chút đều tại, cũng không nên làm cản đi. A, các ngươi không có cảm thấy phía trên những người kia có chút quen mắt sao? Ngươi tiểu nói này, ta cũng có loại cảm giác này. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời khắc, Tần Phong nắm Lãnh Nguyệt Tịch nhảy xuống, đi vào Tần Nghị, Hạ Nhã Cẩm, Lãnh Giang cùng Hàn Xuân Phượng trước mặt, trước hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu hành lễ. Hải Nhi trở về. Hải Nhi trở về. Chương 570, trở về liền tốt chương 570, trở về liền tốt. Tần Nghị nhìn xem quỳ gối trước mặt Tần Phong cùng Lãnh Nguyệt Tịch, ngắn ngủi ngây người sau, thần tình kích động nói tốt, ngươi tiểu tử thúi này rốt cục bỏ được trở về. Hạ Nhã Cẩm cảm xúc so Tần Nghị muốn mẫn cảm nhiều, đứng dậy, tiến lên đỡ lên Tần Phong cùng Lãnh Nguyệt Tịch. Hốc mắt của nàng hồng hồng, nước mắt nhịn không được quần quật mà ra, thanh âm nghẹn ngào. Tiểu Phong, Tiểu Tịch, các ngươi hoàn chỉnh trở về liền tốt. Lãnh Nguyệt Tịch phụ mẫu cũng kịp phản ứng, bốn mắt nhìn nhau, cảm xúc rất là kích động. Lãnh Sông đánh giá hai người rất là vui mừng, Tần Phong khí chất trầm ổn, phong thần tuấn lãng, Lãnh Nguyệt Tịch trổ mã đến đáng yêu động lòng người, khuynh thành tuyệt sắc. Tốt, trở về liền tốt. Hàn Xuân Vượng nhất bên cạnh lau nước mắt, một bên oán trách. Hai người các ngươi không có lương tâm, nhiều năm như vậy cũng không trở lại nhìn xem, ngay cả cái tin tức cũng không có truyền về. Tần Phong cùng Lãnh Nguyệt Tịch còn có thể nói cái gì, cái này đích xác là lỗi của bọn hắn, chỉ có thể trung thực thừa nhận. Tiểu Phàm đi theo đám bọn hắn bộ pháp, đi một dạng lễ, đồng dạng bị Hạ Nhã Cầm dịu dắt đứng lên. Tần Phong đám người đột ngột xuất hiện, để ồn ào náo nhiệt hiện trường vì đó yên tĩnh, sau đó bộ phát càng thêm kịch liệt thủy triều. Thật là Tần Phong trở về, ta còn tưởng rằng nhìn lầm nữa nha. Đều dập đầu hành lễ, chuẩn không sai, các ngươi nói hắn hiện tại tu vi gì? Đã nhiều năm như vậy, lấy tư chất của hắn, khẳng định là rất có tiến bộ. Cái kia cưới thần thú, ẩn ẩn phát ra khí thế khẳng định vượt qua nguyên anh, như vậy Tần Phong hẳn là hóa thần đi. A, đã hóa thần sao? Thanh Châu giống như chưa từng sinh ra hóa thần tu sĩ đi. Đối với chúng ta tới nói đó là cảnh giới trong truyền thuyết. Đừng si tâm vọng tưởng, hóa thần há lại dễ dàng như vậy bước vào. Nguyên anh tu sĩ mỗi tiến một bước đều mười phần gian nan, không đến thời gian 10 năm, hắn có thể đến nguyên anh hậu kỳ cũng không tệ rồi. Có đạo lý, khả năng Tần Phong là vận khí tốt thu phục một cái cường đại thần điểu, thật là khiến người ta hâm mộ. Lấy Tần Phong đám người tu vi, những người này tiếng nghị luận nghe được rõ ràng, bọn hắn nghe được muốn cười. Nguyên anh, hóa thần, xem thường ai đây? Doãn Điềm Điềm, Thẩm Mộng Dĩnh bọn hắn không có trước tiên đuổi theo, cố ý trì hoãn một lát, mới lên đi chào hỏi. Băng Loan lắc mình biến hóa thành một cái ngọc cốt băng cơ nữ tử tuyệt mỹ, rơi vào Lãnh Nguyệt Tịch bên người. Tiểu Thạch Đầu mang theo phụ mẫu người nhà, cũng tới đến Tần Nghị bọn hắn trước mặt. Cố nhân gặp nhau, không thể thiếu một phen thăm hỏi lẫn nhau. Mấy đạo nhân ảnh từ trên ghế ngồi đứng dậy, đi vào Tần Phong bên này, đối với hắn chắp tay hành lễ. Lý gia Lý Đức Hoa gặp qua Tần công tử. Viêm Hỏa Tông Không Nham gặp qua Tần công tử. Hàn Băng Tông Lưu Nhất Thanh gặp qua Tần công tử. Thanh Huyền Tông Lý Nguyên Lượng gặp qua Tần công tử. Lý Đức Hoa, Không Nham, Lưu Nhất Thanh chờ chút, đây đều là danh chấn Thanh Châu nhân vật nổi danh, là lãnh đạo một tông nhân vật linh hồn. Tần Phong rời đi Thanh Châu đã nhiều năm, không phải tất cả mọi người nhận biết Tần Phong, nhìn thấy những đại nhân vật này vậy mà cho hắn cung kính hành lễ, không khỏi sợ ngây người. Tần Phong vừa rồi cũng nhìn thấy những người này, đều là một chút người quen, bất quá vội vã cùng phụ mẫu gặp nhau, liền tạm thời không để mắt đến bọn hắn. Hắn cùng trong đó mấy cái thế lực từng có ước định, dùng một viên hóa anh đan đổi được bọn hắn thủ hộ Tần phủ 20 năm. Chắc hẳn Tần phủ có thể bình yên vô sự, không thể thiếu công lao của bọn hắn, trong lòng có cảm kích. Cha mẹ của hắn cùng nhạc phụ nhạc mẫu hôm nay có thể ngồi vào thủ hàng chắc hẳn cũng là bọn hắn nể tình. Hắn nhìn nhân gia đều chủ động tìm đến, cũng là cười chắc tay, các vị, đã lâu không gặp, gần đây vừa vặn rất tốt. Lý gia Lý Đức Hoa cởi mở nói ha ha, năm Tần công tử phúc, hết thảy mạnh khỏe. Những người khác cũng là một phen khách sáo. Tần Phong nhìn lướt qua những người này, tiếp nhận hắn hoa anh đan những người kia, đều đã phá đan kết anh, trở thành nguyên anh chân quân. Hắn còn chú ý tới, trừ bỏ đến đây cùng hắn chào hỏi những người này, còn có một số lạ mặt nguyên anh tu sĩ. Bọn hắn ngồi tại chỗ bất động, tò mò đánh giá hắn, thần sắc ngạo nghễ. Đối với Lý Đức Hoa bọn hắn như thế làm hắn vui lòng rất là khinh thường. Tần Phong cũng không có để ý tới bọn hắn, không đến treo chọc hắn là được rồi. Lý Đức Hoa cười mời, Tần công tử ngươi hôm nay trở về xảo, chúng ta liên hợp tất cả thành châu thế lực tổ chức tu sĩ thi đấu, còn xin ngài đảm nhiệm lần thi đấu này tổng tài phán, cũng xin ngài có thể chỉ đạo bên dưới những này bất thành khí đệ tử. Không nha mấy người cũng là liên tục phụ họa. Tần Phong ngược lại là cảm thấy không có cái gì, thi đấu hết thảy tất cả an bài xong, đoán chừng Lý Đức Hoa bọn hắn cũng là đập hắn cái mông ngựa, để hắn ngồi vào cao vị mà thôi. Hắn cảm thấy không có gì. Hôm nay nhìn thấy song thân, tâm tình cũng tệ, liền gật đầu đáp ứng. Thừa mông chư vị hậu ái, ta liền mặt dày đáp ứng. Mọi người vốn cho rằng sự tình cứ như vậy định, thế nhưng là có người nhảy ra ngoài. Chấm đã, thi đấu hết thể đều đã định tốt, lúc này ở sửa đổi nhân viên, cái này rất có không ổn. chớ nói chi là hay là trọng yếu nhất tổng tài phán, vạn nhất hắn ánh mắt không đến ngộ phán, cái kia không để cho mọi người chê cười. Tần Phong thản nhiên nhìn người này một chút, là trước kia những người kia ổn thỏa chỗ ngồi, thần sắc ngạo nghệ những người kia. Lý Đức Hoa là tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có người phản đối, Tần Phong hy vọng tại Thành Châu thế nhưng là rất lớn. Đây là đề nghị của hắn, đây là đánh hắn mặt, hắn rất tức giận. Lê Trinh ngươi đây là ý gì? Đây là chất vấn ta Lý Đức Hoa ánh mắt. Không đợi Lê Trinh đáp lời, bên cạnh hắn một người thản nhiên nói, ta cũng đồng ý Lê Trinh cách nhìn, cái này công tử nhà họ Tần mặc dù rất có danh vọng, thế nhưng là dù sao cũng là nhiều năm trước sự tình, hiện tại thực lực gì chúng ta cũng không rõ ràng. Hàn Băng Tông Lưu Nhất Thanh nghe vậy rất là tức giận. Lê Vạn Khoa ngươi biết ngươi đang giảng cái gì? Tần công tử bản sự Thanh Châu ai không biết, đến phiên ngươi chất vấn. Có người phản bác, Lý gia chủ, Lưu tông chủ, nói không phải nói như vậy. Đây là Thanh Châu khó được tỉ thí, chúng ta phải gìn giữ công bằng mới được, bởi vì người nào đó đã mất đi công bằng, vậy liền rất tiếc nuối. Thanh Huyền Tông Triệu Nguyên Lượng cao mày nói, Lê Duệ, đừng nói những thứ vô dụng này, chúng ta muốn đề cử Tần công tử, các ngươi muốn làm sao chứng minh như thế nào? Lê Duệ mỉm cười, nhìn về phía Tần Phong, mang theo khiêu khích nói, rất đơn giản, tự nhiên là lấy thực lực chứng minh, chỉ cần công tử nhà họ Tần đem chúng ta đánh bại liền có thể, tin tưởng lấy Tần công tử thực lực cùng hy vọng quả quyết sẽ không cự tuyệt đi. Lý Đức Hoa sững sờ, chủ động xin chiến. Cái này, đừng nhìn Tần Phong bây giờ nhìn giống như không có chút nào tu vi, hoa hoa khí khí, chỉ khi nào động thủ, gọi là một cái hung ác cá hắn không biết nói cái gì cho phải. Cái này Lê Trinh, Lê Bạc Hoa, Lê Duệ ba người là từ nơi khác mà đến, không có trải qua ngay lúc đó rung động chẳng diện. Doãn Điểm Điểm có chút hăng hái mà nhìn xem Lê Trinh ba người, bọn hắn cũng dám chất vấn nàng tiểu sư đệ thực lực, còn chủ động đưa ra giao thủ, thật sự là thật là lớn đẳng phách. Nàng cũng không nói chuyện, chậm đợi trò hay mở màn. Tần Phong thấy rõ, ba người này ngược lại là không có ác ý gì, chỉ là muốn dẫm lên tên tuổi của hắn thượng vị. Hắn có chút bất đắc dĩ, ba người này cũng chỉ là nguyên anh tu vi, hắn thực sự để không nổi nửa điểm hứng thú. Lê Duệ thấy mọi người đều an tĩnh lại, coi là Tần Phong khiết đảm, khiêu khích nói, không dám sao? Cái kia vừa rồi sự tình liền coi như thôi, chúng ta dựa theo lúc đầu tới đi. Tần Phong mặc kệ cái khác người tâm tư gì, bắt hắn khai đao liền chọn sai đối tượng. Hắn vừa trở về, cũng nên biểu hiện ra lực lượng của hắn, trấn trụ để những cái kia có ý khác người. Hắn vô vô tiểu phàm, thản nhiên nói, như vậy đi, nếu là ngươi đánh bại ta đệ đệ này, ta liền đáp ứng cùng các ngươi giao thủ. Chương 571, hết thảy sẵn sàng chương 571, hết thảy sẵn sàng tiểu phàm gặp Lê Trinh ba người chủ động muốn khiêu chiến hắn thiếu gia, chính nín cười đâu, cái này ba cái nguyên anh tu sĩ không biết nói bọn hắn cái gì tốt. Hắn nghe được Tần Phong điểm danh muốn hắn xuất chiến, nhãn tình sáng lên, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt ý cười. Khoan hay nói, treo lên đánh nguyên anh tu sĩ, hắn còn chưa làm qua loại sự tình này. Lê Trinh, Lê Bạc Hoa, Lê Duệ nghe vậy ba người nghi ngờ nhìn về phía tiểu phàm. Chỉ cảm thấy tiểu phàm cùng Tần Phong một dạng, thu liễm lấy khí tức, như là một phàm nhân bình thường, thấy không rõ nội tình của hắn. Triệu Nguyên Lượng, không nham bọn người đồng dạng đánh giá tiểu phàm, chỉ cảm thấy người trẻ tuổi kia khá quen. Lý Đức Hoa nhịn không được hỏi, Tần công tử, ngươi đệ đệ này thế nhưng là trước ngươi Tần phủ bên trong bị kia. Tần Phong gật gật đầu, đúng vậy. Tần phụ trách cứ, tiểu phong ngươi đơn giản hồ nháo, tiểu phàm tu luyện trễ, dù là có ngươi trông nom, như thế nào là nguyên anh chân quân đối thủ, nếu là thụ thương làm sao bây giờ? Tần mẫu cũng là phụ họa, chính là, tiểu phong ngươi không muốn đánh ta liền không đánh, chúng ta nhìn xem náo nhiệt là được. Tần Phong nghe phụ mẫu trách, cũng không phản bác, chỉ là cười. Lãnh Nguyệt Tịch thấy mình phụ mẫu mặt buồn rười rượi, an ủi một phen. Thẩm Mộng Dĩnh đối với tiểu phàm cũng là tràn ngập hiếu kỳ, không biết hắn hiện tại trưởng thành đến một bước nào. Doãn Điểm Điểm trợn trắng mắt, an ủi, thúc thúc, a gì, các ngươi cũng không cần quan tâm, chỉ bằng mấy người bọn hắn còn muốn làm bị thương tiểu phàm, nằm mơ đi thôi. Tiểu phàm cảm nhận được trưởng bối quan tâm, trong lòng có dòng nước ấm sẽ qua. Hắn một bước tiến lên trước, đối với Lê Trinh, Lê Bạc Hoa, Lý Duệ thản nhiên nói, các ngươi là từng cái đến hay là cùng một chỗ? Lê Trinh nhìn xem xa so với chính mình tuổi trẻ tiểu phàm, mang theo nghi hoặc, hay là đứng ra lên chiến. Tần Phong lúc này nhàn nhạt nói câu, tiểu phàm, dùng so với bọn hắn thấp một cấp tu vi đánh bại bọn hắn, hôm nay là cái ăn mừng thời gian, không cần bị thương bọn hắn. Tiểu phàm nhu thuận đáp ứng một tiếng, tốt, thiếu gia. Đám người nghe Tần Phong khẩu khí lớn như vậy, càng là kinh ngạc, thanh niên này thật lợi hại như vậy sao, còn muốn đè ép tu vi. Lê Trinh cảm giác nhận lấy nhục nhã, không cần áp chế tu vi, ngươi toàn lực ứng phó. Doãn Điểm Điểm nghe vậy không khỏi trợn trắng mắt. Thẩm Mộng Dĩnh thấy thế không khỏi xích lại gần nàng hỏi, Điểm Điểm, tiểu phàm hắn hiện tại tu vi gì, ta và các ngươi phân biệt lúc, hắn vẫn chỉ là kim đan kỳ đi. Doãn Điểm Điểm nhíu môi, không cần phải gấp, ngươi nhìn xem là được rồi. Tiểu phàm nhìn xem mặt mũi tràn đầy nổi giận Lê Trinh, thản nhiên nói, chuẩn bị kỹ càng liền ra tay đi. Lê Trinh mặt mũi tràn đầy khinh phục, ta niên kỷ lớn hơn ngươi, không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi ra tay đi. Tiểu phàm lắc đầu, hay là ngươi ra tay đi, ta xuất thủ ngươi liền không có cơ hội. Đám người nghe vậy càng là ngạc nhiên, thật sự là khẩu khí thật lớn, cũng không biết có phải thật vậy hay không có bản sự này. Lê Trinh càng là giận quá mà cười, tốt tốt tốt, tiểu tử coi chừng, ta muốn xuất đao, nếu là không cẩn thận đả thương ngươi, Tần công tử còn xin đừng nên trách. Hắn nói xong không do dự nữa, trường đao ra khỏi vỏ, phát ra bang làng tiếng vang. Nguyên anh trung kỳ tu vi triển lộ không thể nghi ngờ, khí thế cường đại để người quan chiến tán thưởng không thôi. Hắn linh khí rót vào bảo đao, đao quang hàn mang lấp lóe. Nguyên anh tu sĩ điều động linh khí không thể khinh thường, trung quanh hắn hình thành linh khí vòng xoáy. Lê Trinh quát to một tiếng, bảo đao mang theo lạnh lùng đao khí, như là nửa viền nguyệt hung hăng bổ về phía tiểu phàm. Cái này mãnh liệt một đao để đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Tần Mâu nắm chặt Tần Phong tay, rất là lo lắng. Tần Phong bất đắc dĩ, vỗ vỗ tay của nàng. Lý Đức Hoa cảm khái nói, cái này Lê Trinh lại tiến bộ, khó trách lên chút tâm tư. Tiểu Phàm lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn xem đánh tới chớp nhoáng Lê Trinh, mặt không biểu tình, không có sử dụng binh khí, thể hiện ra nguyên anh sơ kỳ tu vi. Hắn lấy tay làm đao, đối với tật tốc đến gần Lê Trinh bổ ra một đạo đao mang. Đao mang tựa như chân thực bảo đao, toàn thân tản ra mười phần lăng lệ đao ý để đám người rung động là, tiểu Phàm trong đao tán phát là loại bá đạo kia không gì sánh được, làm cho người sợ hãi như thế. Phản phất tất cả đao đạo tu sĩ tại trước mặt nó đều không ngóc đầu lên được, đều muốn thần phục. Đao mang rất nhanh, trong nháy mắt liền đến Lê Trinh trước mặt. Đám người cảm nhận được hắn đều gấp bội cảm nhận được, nhìn qua cái kia không ngừng đến gần đao mang, tay cầm đao nhịn không được run nhẹ nhẹ. Trong lòng vậy mà sinh ra sợ hãi, thần phục cảm xúc. Lê Trinh cưỡng ép xua tan, ổn định tâm tính, hai tay nắm chặt bảo đao hung hăng bổ về phía đạo đao mang kia. Bang! Lê Trinh bước chân không ngừng lùi lại, bước chân không gì sánh được nặng nề, dẫm đến lôi đài lưu lại một cái hố. Qua một hồi lâu mới đứng vững thân hình, khí huyết cuồn cuộn. Cầm đao hai tay nhịn không được run, lần này không phải bị hủ, là bị tiểu phàm một chiêu chấn động đến tay tê dại. Hắn đành phải nuốt bên dưới nước bọt, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái này còn không chỉ, tiểu phàm đao mang còn không có tán đi, y nguyên chống đỡ khắp nơi lưỡi dao của hắn bên trên, vẫn tính công kích mười phần. Lê Trinh dành thời gian liếc mắt khí định thần nhàn tiểu phàm, ai thắng ai thua liếc qua thấy ngay. Hắn thở dài một cái, lão phu học nghệ không tinh, chủ động nhận thua. Hắn liền nhìn thấy cái kia đạo cho hắn uy hiếp mười phần đao mang lặng yên tiêu tán, phản phất xưa nay không tồn tại bình thường. Loại này tùy tâm sở dục năng lực không chế, lại là để hắn nhịn không được sợ hãi thán phục. Hai người giao thủ, từ đầu tới đuôi ra một chiêu, cũng chỉ dùng một chiêu. Đám người không khỏi xôn xao, ánh mắt nhao nhao rơi vào tiểu phàm trên thân. Lê Trinh là ai? Thanh Châu tất cả mọi người rất rõ ràng, là mới nhất quật khởi Tam Cực Tông người cầm quyền, phi thường lợi hại. Bây giờ thua ở một cái danh bất kinh truyền thanh niên trên thân, vẫn là bị một chiêu cho bại. Quyết đấu kết thúc quá nhanh, Hạ Nhã Cầm khẩn trương còn không có tán đi, ý nguyên nắm chặt Tần Phong tay. Tần Phong bất đắc dĩ nói, mẹ, đều đánh xong, có thể buông lỏng ra. Hạ Nhã Cầm a một tiếng, kịp phản ứng, u đoán chừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu Phàm không để ý đến những người khác, chỉ là nhìn qua Lê Vạn Khoa cùng Lê Duệ, thản nhiên nói, hai người các ngươi ai đến, hay là cùng đi. Lê Vạn Khoa cùng Lê Duệ được chứng kiến Tiểu Phàm lợi hại, hai người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn kỳ thật cùng Lê Trinh trình độ không sai biệt lắm. Lê Trinh chủ động nói, vị huynh đệ kia thực lực phi phàm, đã chứng minh qua chính mình, phía dưới giao thủ thì không cần. Có thể có dạng này đệ đệ, chắc hẳn Tần công tử càng là không phải phàm, chúng ta đồng thời lý ra chủ đề nghị. Tiểu Phàm không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy chịu thua, không khỏi nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá đối phương chủ động được bộ, hắn cũng lười đi so đo, đối với Tiểu Phàm ra hiệu để hắn trở về. Lý Đức Hoa đi ra hòa giải, tốt, chúng ta Thanh Châu thi đấu tiếp tục đi. Có Tần Phong ở đây, hiện trường tự nhiên là không có ngoài ý muốn phát sinh, thi đấu thuận lợi hoàn thành. Tần Phong mang theo người nhà cùng bằng hữu trở lại Tần phủ, cùng nhau còn có Lý Đức Hoa, không nham các loại giao hảo Tần Phong người. Hắn không có giấu giếm, đem chính mình ý tứ nói cho đám người. Không dối gạt mọi người, lần này ta trở về là muốn mang mọi người đến Thánh Quốc đi, nơi đó điều kiện tu luyện muốn so nơi này thật tốt hơn nhiều. Tần Nghị lúc trước hắn không muốn rời đi Thanh Châu, là không muốn liên lụy Tần Phong. Bây giờ nghe nhi tử học được bản sự, thăng bằng theo hầu, vậy cũng không có cái gì tốt do dự. Hạ Nhã Cầm có chút không nỡ, vẫn đồng ý cuối cùng mọi người nhất trí đồng ý, chuyển nhà đi Thánh Vực. Lý Đức Hoa mấy người cũng phi thường cảm kích Tần Phong, biết đây là đối bọn hắn thủ hộ Tần gia hồi báo, không chút do dự đồng ý Tần Phong mang theo tiểu đồng bọn về tới lớn lên Bình An thôn. Ngao Linh tò mò nhìn cái này thường thường không có gì lạ thôn, thầm nói, đây chính là Phong ca ca lớn lên địa phương sao? Cũng quá khó coi đi. Tần Phong cười cười, đây vốn là phàm nhân chỗ ở, ngươi cho rằng là cái gì tiên linh phúc địa phải không? Hắn lại dẫn Lãnh Nguyệt Tịch mấy người đi hướng Thanh Huyền Tông, tham viếng sư phụ của hắn, cũng tương lai ý nói rõ. Doãn Minh Sơn nhìn thấy Tần Phong đương nhiên phi thường mừng rỡ, kích động đến vài lần rơi lệ. Hắn cùng tông chủ Triệu Nguyên Lượng thương nghị quyết định, mang theo bộ phận Thanh Huyền Tông đệ tử đi vãng thánh vực phát triển. Tần Phong lần này trở về Thanh Châu, đem sự tình làm thỏa đáng. Hắn muốn trở về thánh vực, chuẩn bị độ huyền tiên chi kiếp. Chương 572, Uyên Hồng an bài chương 572, Uyên Hồng an bài dây thừng đèn tiên vực, đoạt tâm phong nguyên nhà. Kim Tiên lão tổ Uyên Hồng tại Uyên Chính, Uyên Thành Ngọc, Uyên Uyển Dung ba người bị giết sau liền biết được tin tức. Có chút ý tứ, một cái hạ giới chi địa lại có chiến lược như vậy, có thể đem huyền tiên đại thành Uyên Chính giết đi. Trận pháp kia không đơn giản, huyền tiên phía dưới lực lượng không có khả năng công phá, một khi vượt ra khỏi đế cảnh lực lượng lại sẽ dẫn phát thiên phạt, xem ra là làm đủ chuẩn bị. Còn có hai người trẻ tuổi kia cũng không đơn giản. Nam chiến lược không nói, liền cái này quả cảm tính tình liền để lão phu bội phục. Nữ tử kia tinh thông trận pháp chi đạo, có thể tùy tiện diện sắt cùng giai. Xem ra Huyên Hoán chết là bọn hắn làm. Cũng mặc kệ hai người các ngươi tại như thế nào xuất chúng, dám can đảm giết ta Huyên nhà người, phá hư kế hoạch của ta, đều đáng chết. Huyên Hồng mặt tâm trầm, hung hăng nói. Đông nhiên sắc mặt hắn hồ nghi, lần trước ta Kim Tiên phân hồn đều không thể mang về tin tức, lần này ba vị gia tộc đệ tử đều có thể truyền về tin tức, thật đúng là kỳ quái. Huyên Hồng lắc lắc đầu, không nghĩ ra liền tạm thời không đi nghĩ, đắc tội hắn Huyên nhà người hắn sẽ không dễ dàng buông tha. Không phải vậy Uyên nhà uy nghiêm gì tồn, nhưng hắn nghĩ đến cái kia không tầm thường trận pháp, cũng không muốn để gia tộc đệ tử làm hy sinh vô vị, không khỏi nhớ tới Hắc Sát Tiên Điện. Hắn đối ngoại hô câu, "Uyên Tín." Một bóng người tránh nhập, đối với Uyên Hồng cung kính nói, "Bái kiến lao tổ, không biết có cái gì phân phó." Uyên Hồng ánh mắt lanh ý còn không có tán đi, mang theo uy nghiêm chậm rãi nói, "Lần trước chúng ta để cho ngươi phái người nhìn chằm chằm Hắc Sát Tiên Điện tình huống bên kia, có thể có phát hiện cái gì?" Uyên Tín lập tức đáp lại: "Lão tổ, Hắc Sát Tiên Điện hoàn toàn chính xác có đại động tác, điều dụng hai vị hộ pháp cùng hai vị trưởng lão. Kỳ quái là hộ pháp chắc phàm mang theo chỉ úy, tào quang hai vị trưởng lão, còn có không ít đại đế cảnh, huyền tiên cảnh, chân tiên cảnh đệ tử đi hướng xuống giới. Thật vừa đúng lúc đúng là chúng ta phái người đi dò xét Thiên Hoang đại lục." Một vị khác hộ pháp thân hào đồng dạng là mang theo Hắc Sát Điện tử đệ lặng lẽ rời đi, tựa hồ là không muốn bị người khác bọn hắn hành tung. Uyên Hồng lông mày nhíu lại, cái này Hắc Sát lại đang làm cái quỷ gì, một cái hạ giới đáng giá hắn coi trọng như vậy? Điều dụng trưởng lão coi như xong, ngay cả hộ pháp đều phải đi, thực sự có gì đó quái lạ. Mặc dù hắn một mực làm việc luôn luôn đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, có thể như thế lén lén lút lút phái ân hào đi làm cái gì? Sợ không phải chuyện gì tốt, Hắc Sát Tiên Điện trước đó thế nhưng là từng có lịch sử đen. Để gia tộc đệ tử gần nhất chú ý một chút, mặc dù không cho rằng bọn hắn dám đối với chúng ta Uyên gia con cháu ra tay, có thể cẩn thận một chút tổng không sai. Uyên Tín giật mình, lão tổ ý của ngài là cái kia Hắc Sát Tiên Điện lại phải bí mật bắt người luyện công? Uyên Hồng gật gật đầu. Rất có thể, cái kia Hắc Sát lão quỷ vốn chỉ là cái bất nhập lưu tu sĩ. Có thể từ khi hắn không biết từ nơi nào đạt được cái kia vệ hồn tiên quyết sau, tu vi liền đột nhiên tăng mạnh, thưởng qua ngon ngọt hắn làm sao lại dừng lại? Lão gia hỏa này dã tâm lớn lắm đây. Uyên Tín nhíu mày, nhưng hắn không sợ mọi người tập kích hắn sao? Lần trước thế nhưng là để Hắc Sát Tiên Điện tổn thất nặng nề. Uyên Hồng khinh thường nói, chết cũng không phải hắn Hắc Sát, như thế nào lại thật lưu ý? Uyên Tín gật gật đầu, thử thăm dò, lão tổ, Thiên Hoang đại lục bên kia còn muốn phái người đi sao? Uyên Hồng trầm ngâm một hồi, lắc đầu. Tạm thời không được, Hắc Sát Tiên Điện đã phái người đi, chúng ta tại để cho người ta đi, tránh không được sẽ đụng vào, dạng này ngược lại sẽ dẫn phát bọn hắn hoài nghi. Lại nói người hạ giới cũng không có người nghĩ đơn giản như vậy, Uyên nhà không phải Hắc Sát Tiên Điện, không cần thiết để gia tộc đệ tử tiếp tục mạo hiểm. Uyên Tín nghĩ đến chết đi bên chính ba người, không cam lòng nói, vậy liền này coi như thôi sao? Uyên chính bọn hắn thế nhưng là chết ở hạ giới. Uyên Hồng lão tổ ánh mắt hiện lạnh, mang theo tức giận. Đương nhiên sẽ không như thế tính, ta biết là hai người nào cách làm. Dựa theo tu vi của bọn hắn, không bao lâu nữa liền sẽ phi thăng tiên giới. Đến lúc đó đang tìm bọn hắn tính sổ sách, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể tại Hắc Sát Tiên Điện những người kia công việc trên tay xuống tới. Uyên Tín gặp Uyên Hồng có chủ ý, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Uyên Hồng thanh âm lại nhàn nhạt vang lên. Thiên Hoang đại lục phi thăng lên tới vị trí căn bản là xác định, không có ngoại lực quấy nhiễu hẳn là sẽ rơi vào dây thừng đen tiên vực. Ngươi phái mấy người đi thay nhau trông coi, thuận tiện nhìn xem Hắc Sát Tiên Điện những người kia kết quả như thế nào. Uyên Tín đáp ứng, liền đi xuống. Tần Phong mang theo đám người từ Thành Châu chuẩn bị trở về thành vực. Nhân số thật đúng là không ít, Tần phụ tất cả nguyện ý đi cùng hắn đều mang tới. Thanh Huyền Tông ước chừng có 100 tên tử đệ. Lý gia, Viêm Hỏa Tông, Hàn Băng Tông cũng mang theo hơn 100 người, bọn hắn còn sợ sệt mang quá nhiều sợ phiền phức Tần Phong, dù sao bọn hắn cảm thấy chỉ dựa vào Băng Loan có thể mang không được nhiều người như vậy. Người hạ gia mang không nhiều, mang theo mấy cái cùng Tần Mẫu không sai mấy người. Như thế một đám người đều tụ tại Tần phủ bên trong, chờ đợi an bài, trong lòng bọn họ là kích động, cũng là thất vọng. Tần Phong nhìn xem đám người, cười cười, an bài nói Tiểu Phàm, ngươi đem Lý gia, Viêm Hỏa Tông, Hàn Băng Tông đệ tử đều thu nhập trong động thiên đi. Tiểu Phàm gật gật đầu, vung tay lên đem mấy 100 tên đệ tử đều thu nhập thể nội thế giới. Lý Đức Hoa mấy người đơn giản sợ ngây người, bọn hắn ngay cả hóa thần đều khó mà tiếp xúc, huống chi là bướng cảnh, càng không biết thể nội thế giới nói chuyện, vậy quá xa vời. Tần Phong phảng phất không nhìn thấy kinh ngạc của bọn hắn, đối với Doãn Điểm Điểm nói, sư tỷ, Thanh Huyền Tông đệ tử liền giao cho ngươi. Doãn Điểm Điểm vỗ vỗ bộ ngực, không có vấn đề. Nàng đồng dạng vung tay lên, trừ bỏ cha nàng Doãn Minh Sơn Triệu Nguyên Lượng, tất cả Thanh Huyền Tông đệ tử đều lấy đi. Mọi người thấy một màn thần kỳ này, hai mắt chừng đến căng tròn. Doãn Minh Sơn thực sự nhịn không được, Tiểu Phong, đây là thủ đoạn gì? Lý Đức Hoa cũng là tràn ngập hiếu kỳ, đúng à, Tần công tử, bọn hắn đi nơi nào, là cái gì động thiên pháp bảo sao? Không đợi Tần Phong trả lời, Doãn Điểm Điểm liền cướp lời nói gấp dạng. Cha, còn có các ngươi, đừng ngạc nhiên, chỉ là thể nội thế giới mà thôi, các ngươi đến vương cảnh là có thể. Lý Đức Hoa sững sờ, vương cảnh? Là hóa thần đằng sau cảnh giới sao? Tần Phong gật gật đầu, đúng vậy, hóa thần đằng sau chính là vương cảnh chính là tại thể nội mở thế giới. Lý Đức Hoa đơn giản sợ ngây người, chỉ vào Tiểu Phàm chấn kinh đến, vậy hắn cũng là vương cảnh. Doãn Điểm Điểm tức giận nói, đương nhiên a, không phải vậy hắn đem người làm đi đâu rồi? Lý Đức Hoa khỏe miệng co giật bên dưới, Tần công tử ngươi đây cũng quá không tử tế, ngươi để một cái vương cảnh cùng Lê Trinh luật bàn, đây không phải khi dễ người sao? Doãn Điểm Điểm nhíu môi, cái này không trách tiểu sư đệ, là cái kia Lê Trinh chủ động tìm đến, hắn ngay cả Tiểu Phàm đều đánh không lại, huống chi là tiểu sư đệ đâu. Đám người lúc này mới nghĩ tới điều gì, chợt tỉnh ngộ, đúng vậy à, Tiểu Phàm đều vương cảnh, cái kia Tần Phong là cảnh giới gì? Tần phụ nuốt một ngụm nước bọt, coi chừng hỏi, Tiểu Phong, ngươi thành thật nói cho cha, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Doãn Minh Sơn cùng tất cả không biết tình người đều trông mong nhìn xem Tần Phong. Ngao Linh ngẩng đầu, ngạo kiều nói, Phong ca ca hắn là đại đế cảnh, nhanh độ tiếp phi thăng. Lộc cục. T. Tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, bọn hắn khả năng không biết đại đế cảnh là cảnh giới gì, thế nhưng là độ kiếp phi thăng bọn hắn là biết đến. Đó là đạt tới thế giới dung nạp cực hạn, hóa phàm thành tiên. Vội vàng 10 năm, Tần Phong đã đạt tới bước này sao? Thẩm Mộng Dĩnh che miệng kinh hô. Tần Phong người nhà là vì Tần Phong cảm thấy kiêu ngạo. Lý Đức Hoa, không nhang mấy người hai mặt nhìn nhau, may mắn quyết định ban đầu, Tần Phong căn bản không thể trêu vào A Doãn Minh Sơn trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn cái kia bị trục xuất tông môn đồ nhi đã lợi hại như vậy sao? Chương 573, Độ Huyền Tiên Chi Kiếp chương 573, Độ Huyền Tiên Chi Kiếp băng loan khôi phục nguyên hình, Tần Phong mang theo đám người rơi vào trên lưng nó. Thu. Băng Loan hai chân đạp một cái, đón gió mà lên, thẳng vào mây xanh. Nàng hai cánh khẽ vỗ, tốc độ lướt nhanh như gió, nhanh đến không thấy. Tần Nghị cảm thụ cái này nhanh chóng không gì sánh được tốc độ, trong lòng chấn kinh, không khỏi đối với hắn nhi tử cường đại có nhận thức thêm một bậc. Lý Đức Hoa mấy người cũng có cảm giác giống nhau, bọn hắn tiếp xúc càng nhiều, hiểu rõ càng sâu, liền đối với Tần Phong càng là kính sợ. Băng Loan tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt Thanh Châu đã không tại trong tầm mắt. Bọn hắn đi vào Ích Châu, nối liền Lăng Yên các bọn người. Ở trên trời kiếm môn ngắn ngủi ngừng, sau đó bay thẳng thánh vực. Lần này Băng Loan không có lưu nhanh, toàn lực lao vùng vụt, rất nhanh liền về tới thánh vực, đáp xuống tiên kiếm môn bên ngoài. Đặng Thiên Linh, Chu Kiến đem những người này thu xếp tốt, cũng không cần Tần Phong quan tâm. Tần Phong đem cha mẹ bạn tiếp đến, xem như chấm dứt trong lòng một phần nhớ nhung. Đầu hắn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, thần hồn không gì sánh được thoải mái dễ chịu. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt phi thường kiên định. Lãnh Nguyệt Tịch đi vào bên cạnh hắn nắm chặt tay của hắn, ôn nhu nói, "Chuẩn bị xong chưa?" Tần Phong nắm thật chặt nàng nắm chặt tay, quay đầu chăm chú nhìn xem nàng, khẽ cười nói, "Chuẩn bị kỹ càng, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức liền phá cảnh độ kiếp, bọn hắn trước hết giao cho ngươi. Tin tưởng ta, không cần quá lâu liền sẽ giải quyết chuyện này, kim tiên mà thôi." Lãnh Nguyệt Tịch gật gật đầu, "Yên tâm đi, nơi này có ta." Tần Phong mang theo Ngao Linh cùng Lãnh Nguyệt Tịch đi vào một chỗ trống trải không người địa giới, ngồi xếp bằng, đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất. Chậm rãi, Tần Phong khí tức trở nên bình ổn, tâm cảnh cũng biến thành bình thản, không vui không buồn. Hắn còn lấy ra từ Lâm Phượng cùng Nguyên Chính nơi đó có được tiên tinh, hấp thu đứng lên. Tiên tinh có thể hiểu thành là cao tầng thứ linh khí, ẩn chứa trong đó năng lượng không phải linh thạch có thể so sánh. Hiện tại dùng để gương vỡ tại phù hợp bất quá. Theo đông đảo tiên tinh hóa thành bột phấn phiêu tán trên không trung, chậm rãi rơi trên mặt đất. Tần Phong thể nội thế giới có biến hóa, đình trệ thật lâu diễn hóa lại lần nữa bắt đầu, hướng về càng thêm phức tạp thế giới diễn biến. Khí tức của hắn cũng là từng bước trèo cao, vốn là đại đế cảnh hắn, hiện tại khí thế đã vượt qua đại đế cảnh. Cùng lúc đó Hắc Ám Điện của mình, Liễu Nhiễm hai vị tôn lão bán tiên cảnh năng hàng. Cái này còn không chỉ, Tần Phong khí tức còn tại trèo cao, đạt đến cổ minh toàn lực ứng phó trạng thái. Tần Phong lần nữa móc ra một thanh tiên tinh rất nhanh lại lần nữa hấp thu hầu như không còn. Khí tức của hắn lần nữa lên cao, biến thành cùng độ kiếp trước bên hoán bình thường cường đại, đã đến gần vô hạn huyền tiên, tại tiến một bước biến hóa dẫn phát thiên kiếp. Tần Phong thở sâu thở ra một hơi, vận chuyển lên hỗn độn quyết thể nội phát ra một tiếng răng rắc. Ngoại nhân không thể nào nghe thấy, hắn cũng không biết tiếng vang kia từ đâu mà đến, có lẽ đây là ảo giác. Nương theo lấy thể năng biến hóa, bầu trời lập tức có hưởng ứng, lít nha lít nhít lôi vân tụ hợp lại. Đôn đốt vang dội tiếng sấm phảng phất tại nói cho Tần Phong, nó lần này cần làm đem lớn. Tần Phong y nguyên nhắm hai mắt, còn tại hấp thu tiên tinh. Hắn cử động như vậy không thể nghi ngờ tăng nhanh lôi vân hội tụ tốc độ, cũng tăng nhanh lôi kiếp hình thành. Trong khoảnh khắc, bầu trời vang lên một đạo vang dội ầm ầm âm thanh. Một đạo thô to lôi long dương nhanh múa vút lao nhanh xuống tới. Lôi long sinh động như thật, như là vật sống bình thường. Đang tính tọa Tần Phong phảng phất đối với đây hết thảy không có chút nào phát giác, y nguyên nhắm mắt tu luyện. Ngao Linh thấy thế không khỏi lòng sinh lo lắng, Nguyệt Tịch tỷ tỷ, Phong ca ca hắn làm sao một chút phản ứng không có, sẽ không xảy ra chuyện đi. Lãnh Nguyệt Tịch nắm tay nhỏ bé của hắn, ôn nhu trấn an nói, "Linh Nhi yên tâm, Phong ca hắn có chừng mực, hẳn là biết kiếp lôi này đối với hắn không tạo được tổn thương đem, ngươi cũng biết, thể phách của hắn rất mạnh." Ngao Linh cau mày, trơ mắt nhìn xem cái kia tựa như chân long lôi điện, hướng về Tần Phong thôn tính xuống. Tần Phong như lão tăng nhập định, tùy ý lôi long đem hắn toàn thân bao khỏa. Tư lạp rung động lôi điện thấm vào toàn thân hắn mỗi một chỗ. Tần Phong không có động tác khác, chỉ là vận chuyển hỗn độn quyết để tiêu hóa hấp thu. Lãnh Nguyệt Tịch nói không sai, loại trình độ này lôi kiếp kỳ thật đã đối với Tần Phong không tạo được uy hiếp. Lần trước bên hoán độ huyền tiên lôi kiếp thời điểm, Tần Phong đi cọ sát một đợt, bởi vì hai người vị trí áp sát quá gần, dẫn phát lôi kiếp biến hóa. Lôi kiếp kia cường độ là hai người lập ra, so hiện tại Thanh Phong các đơn độc độ kiếp còn mạnh hơn nhiều. Trải qua một lần kia ma luyện, thể phách của hắn lại một lần nữa đạt được tăng cường. Bởi vậy, lần này lôi kiếp hắn là tâm lý nắm chắc, cần phải làm là tận lực lợi dụng được nó. Đương nhiên, đau đớn hay là tại khó tránh khỏi. Lôi long quấn quanh lấy Tần Phong toàn thân, bạo ngược lôi điện đang không ngừng nhảy lên, đôn đốp rung động. Tần Phong vận chuyển công pháp, đem bọn hắn toàn bộ hấp thu. Qua trong giây lát, cái này đạo thứ nhất uy vũ bất phàm lôi long liền bị Tần Phong giải quyết hết, thành hắn no bụng đồ vật. Huyền tiên lôi kiếp tự nhiên không chỉ một đạo, thời gian qua một lát, lại giáng xuống đạo thứ hai. Tần Phong hay là đồng dạng phương thức xử lý, đến kiếp lôi tại không có gì, một lòng việc tu luyện của mình. Đạo thứ hai, tiêu hóa. Đạo thứ ba, đạo thứ chín. Cửu đạo lôi kiếp cỗ sau mạnh hơn cỗ trước lớn, nhưng vẫn là bị Tần Phong bình yên thu nạp. Hắn trừ quần áo có chút rách nát bên ngoài, căn bản cũng không giống như là tại độ kiếp. Ngao Linh thấy thế cũng thở dài một hơi, nhìn xem Tần Phong đầy mắt sùng bái. Phong ca ca thật lợi hại, lớn như vậy xét đánh ở trên người, một tiếng đau cũng không hô. Lãnh Nguyệt Tịch bị nàng chọc cười, Linh Nhi khi độ kiếp sẽ hô đau không? Ngao Linh gật đầu như giá tỏi, sẽ à, ra đau, cái kia lôi điện phủ kín toàn thân mỗi một chỗ, đau gần chết. Lãnh Nguyệt Tịch còn muốn nói tiếp chút gì, đột nhiên bầu trời xuất hiện không giống với biến hóa, lại là lôi phạt sao? Một mực nhắm mắt Tần Phong cũng cảm nhận được, nhìn xem đột biến bầu trời, sắc mặt thản nhiên. Hắn kỳ thật trong lòng sớm có dự cảm, từ khi vương cảnh độ kiếp lúc hạ xuống thiên phạt, hắn về sau độ kiếp đều sẽ có thiên phạt. Chỉ là hắn cũng không hiểu rõ thiên phạt này chuyện gì xảy ra, trước đó hạ xuống thiên phạt khảo nghiệm hắn, thế nhưng là tại có ngoại địch thời điểm lại trợ giúp hắn, hiện tại lại phải trừng phạt hắn. Còn có hắn cái kia thiên nộ cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc linh lúc mất linh. Tần Phong cũng không dám chủ quan, hắn nhưng là rõ ràng thiên phạt cường đại, cho dù là Kim Tiên Đô sẽ e ngại. Mây đen dày đặc, màu lam lôi điện biến thành xích hồng sắc, đầy trời cuộn, vận sức chờ phát động. Tần Phong điều chỉnh tốt trạng thái, chuẩn bị nên đón đạo này xích hồng loẹt loẹt thiên phạt chi lôi. Gánh vác đạo này thiên phạt liền độ kiếp thành công, ngắn ngủi tu dưỡng sau liền sẽ phi thăng tiên giới. Sấm nổ liên miên, tại lôi vân trung tâm ngưng tụ ra một thanh xích hồng lôi kiếm. Tần Phong nhìn thấy thanh kiếm này, khoe miệng nhịn không được co quắp một chút, cái này cùng hắn thiên nộ ra sao nó tương tự. Trước đó là hắn học trôi kia to lớn lôi kiếm, hiện tại là thiên đạo học hắn tiên nộ, thật đúng là không biết nói cái gì cho phải. Xích hồng lôi kiếm treo cao, tùy thời đều có thể thẳng hướng Tần Phong. Đúng lúc này, Tần Phong nghe được bình chướng phá toái thanh âm, tại không gian tiết điểm chỗ. Đây là có người người ở ngoại giới xâm nhập, là bọn hắn lại tới sao? Lãnh Nguyệt Tịch cùng Ngao Linh cũng phát hiện, nhìn về phía phương hướng kia, chỉ thấy được tầm 10 đạo nhân ảnh, tại dưới mắt của bọn họ, xông vào. Chương 574, tới thật là đúng lúc chương 574, tới thật là đúng lúc xích hồng thiên phạt lôi kiếm treo cao thiên cung, lúc nào cũng có thể thẳng hướng Tần Phong. Giang giác bầu trời nơi khác truyền đến dị hưởng, đó là không ở giữa tiết điểm chỗ truyền tới. Ngay tại độ kiếp Tần Phong chú ý tới, Lãnh Nguyệt Tịch cùng Ngao Linh cũng chú ý tới. Bọn hắn hướng cùng một cái phương hướng nhìn lại, ở ngay dưới mắt bọn họ trống rông thêm ra tầm 10 đạo nhân ảnh. Những người này thân phận rõ ràng, là Hắc Sát Tiên Điện người, trừ bỏ cầm đầu Chắc Phàm, Chỉ Úy, Tào Quang ba người, còn lại đều là mang theo mặt quỷ, rất tốt phân biệt. Bọn hắn đều toàn bộ chuẩn xác không sai lầm rơi vào bố trí mai phục tốt trong đại trận, nhất thời cũng không phát hiện được. Ngao Linh phiền chán nói lại là bọn hắn, những người này làm sao không dứt. Theo lấy Hắc Sát Tiên Điện một đoàn người đến, bầu trời vang lên lần nữa một đạo dị thường nổ vang lôi minh, đây không phải công kích, càng giống là cảnh giới. Những người này vừa tiến vào Tiên Hoang Đại Lục, lập tức đem tự thân khí tức hạ thấp đế cảnh, còn nghe bọn hắn buồn bực ngán ngẩm nói thầm lấy, nhìn trời hoang đại lục chuyến này không có để ở trong lòng. Chỉ Uy đối với Chắc Phàm nói, đại điện chủ lần này là không phải quá mức lao sư độc chúng, đối phó một cái hạ giới thổ dân, vậy mà để Chắc hộ pháp dẫn đội. Tăng thêm ta cùng Tào Quang, đều ba vị thiên tiên, còn có huyền tiên 5 người, chân tiên 3 người, đại đế cảnh 5 người. Cương đại như vậy đội ngũ không nói chỉ là hạ giới, liền xem như tại dây thừng đèn tiên vực cũng là một cỗ thế lực không nhỏ. Tào Quang phụ cùng nói ta cũng cảm thấy quá mức chuyện bé xé ra to, bất quá đại điện chủ phân phó chúng ta làm theo chính là. Chắc Phàm giữ vững bình tĩnh, đội vàng nhìn lướt qua, phát hiện nơi xa độ kiếp Tần Phong, còn có cái kia xích hồng lôi kiếm, mắt lộ ra tán thưởng cùng ngạc nhiên. Người này độ kiếp có thể dẫn phát thiên phạt, hẳn là một cái khó được nhân tài. A, hắn không phải liền là đại điện chủ chỉ định muốn tìm người sao? Đây cũng là đã giảm mất đi chúng ta không ít công phu. Như vậy nổi bật bất phàm khó trách có thể vào đại điện chủ mắt, chỉ là đáng tiếc. Lãnh Nguyệt Tịch không chần chờ chút nào, tại Chắc Phàm bọn người bước vào trong nháy mắt trực tiếp khởi động trận pháp phát động công kích. Đại trận linh quang đại thịnh, vô số kẻ cự kiếm giống như thực chất bình thường, mũi kiếm chỉ hướng Hắc Sát Tiên Điện đám người. Vạn kiếm hàn mang lấp lóe, như là vạn đạo mũi tên bình thường bắn về phía Hắc Sát Tiên Điện một đoàn người. Kịch liệt linh năng ba động dẫn phát chú ý của bọn hắn, cảm nhận được cái kia sát cơ lăng lệ không khỏi đều nhíu nhíu mày. Dạng này công kích lực nếu là đặt ở tiên giới bọn hắn tự nhiên có thể không để trong lòng, thế nhưng là nơi này là Thiên Hoang Đại Lục, bọn hắn không có khả năng không kiêng nể gì cả thi triển tu vi. Bá, bá, bù bù. Đạo đạo hàn mang long long chấn động sau, vạch phá bầu trời, trong nháy mắt đến Chắc Phàm bọn người trước mặt. Chắc Phàm nhìn xem một màn này, mắt sắc mặt ngưng trọng mấy phần, những công kích này vượt ra khỏi đế cảnh, đây là bức bách bọn hắn hiện lộ cảnh giới, ai trong lòng của hắn thở dài một cái, đại điện chủ phân phó sự tình quả nhiên không có đơn giản như vậy, liền chiêu này huyền tiên phía dưới liền rất khó ứng phó. Bất quá bằng này muốn nhất cử giải quyết bọn hắn, đó là người si nói mộng. Chắc Phàm tính toán đại trận công kích cường độ, trong lòng kế sách, lập tức dùng thần hồn truyền âm phân phó nói, Thiên Hoang Đại Lục người đối với chúng ta đến sớm có đón trước, sớm liền thiết hạ trận pháp mai phục, ngay trong bọn họ có cao nhân. Chúng ta phải nhanh một chút xông phá trận pháp, không phải vậy sẽ lâm vào trong bị động. Trận pháp này không đơn giản, muốn thời gian ngắn phá trận chỉ có cường công. Vũ Đồng, Vũ Dung, Vũ Miểu, các ngươi ba vị chân tiên cảnh trực tiếp bại lộ thực lực, ngăn lại công kích, sau đó phóng lên tận trời, phá trận mà đi. Cốc Bồ Câu, Cốc Manh, Cốc Tân, Cốc Sa, Cốc Song Song, các ngươi năm vị huyền tiên hướng về bốn phía phá trận, hiệp trợ bọn hắn tranh thủ trước tiên mở ra đại trận phong tỏa. Các ngươi xuất thủ sau sẽ có lôi phạt hạ xuống, các ngươi trực tiếp nên rời đi trước, sau đó liền giao cho chúng ta, trở về không thể thiếu các ngươi công lao. Những người còn lại trước không cần vận động, tin tưởng không có trận pháp, những này thổ dân chính là dê đợi làm thịt. Hắc Sát Tiên Điện ba vị chân tiên, năm vị huyền tiên dựa theo bọn hắn hộ pháp mệnh lệnh làm việc. Ba vị chân tiên trực tiếp bại lộ thực lực, to lớn bàng bạc khí tức mãnh liệt mà ra. Bọn hắn đối mặt cái này ngàn vạn đạo có thể làm bị thương đại đế cảnh kiếm mang cười lạnh, tùy tiện liền giải quyết, nghĩ đến phóng lên tận trời. Năm vị huyền tiên gấp nghe phân phó, đồng dạng bại lộ khí tức, hướng về phương hướng khác nhau phá vây mà đi. Chắc Phàm, Chỉ Úy, Tào Quang, còn có năm vị đại đế cảnh thì là giữ lại thực lực, chỉ là đi theo những cái kia phá vây người phía sau, rời đi đại trận lại nói. Cùng lúc đó, cái kia đạo treo ở thiên cung, chuẩn bị đối với Tần Phong vận sức chờ phát động xích hồng lôi kiếm hơi trao đảo một cái, mũi kiếm vậy mà chết đi đi qua, chỉ hướng những cái kia phá giới mà vào ác khách. Tựa hồ cùng Tần Phong độ kiếp này người so sánh, những người kia càng làm cho nó chán ghét. Tần Phong thấy thế không khỏi khẽ giật mình. Đây coi là chuyện gì xảy ra, ông trời mở mắt. Ta huyền tiên lôi cướp có tính không độ xong. Nếu là hoàn tất hẳn là có thiên địa khen thưởng, nếu là không có kết thúc hẳn là tiếp tục hàng hạ thiên lôi, cái này. Đây trời hồng lôi cồn cồn còn không có tan đi, không giống như là kết thúc dáng vẻ. Thế nhưng là cái này tiên lôi lại không tiếp tục rơi vào trên người của ta, đây cũng quá cổ quá đi. Không quản được nhiều như vậy, những người này trải qua thiên phạt đặc kích, trạng thái thực lực đều sẽ yếu bớt, là ta nhặt nhạnh chỗ tốt, cơ hội tốt. Nếu đã tới, vậy cũng đừng nghĩ dễ dàng như vậy đi. Thử. Hắn trực tiếp đứng lên, nhãn quan bát phương, tùy thời đều chuẩn bị xuất thủ. Trác Phàm nhìn xem hết thảy đều theo hắn dự đoán phương hướng phát triển, không khỏi khóe miệng lộ ra một chút ý cười. Thế nhưng là khi hắn cảm nhận được một cỗ cường đại, bạo ngược, cùng liệt khí tức nhanh chóng tiếp cận, không khỏi quay đầu nhìn lại. Cái nhìn này, để hắn quá sợ hãi, đây không phải là độ kiếp thiên phạt sao, làm sao lại trực tiếp chỉ hướng chúng ta, cái này không nên a. Khiếp sợ không chỉ là Trác Phàm, tất cả Hắc Sát Điện người tới đều cảm nhận được, ngày đó phạt chi kiếm là chạy bọn hắn tới, khóa chặt mỗi một người bọn hắn. Nương theo lấy xích hồng lôi kiếm mà đến, còn có đẩy trời hồng lôi. Chỉ ý trưởng lão đậu đen rau muốn nói ta đều không có xuất thủ, làm sao còn là cảm giác được tiên lôi khóa chặt ta. Tào Quang cao mày chần chờ, có phải hay không là tiểu tử kia độ kiếp nguyên nhân, chúng ta vừa mới tiến tới thời điểm thiên phạt kỳ thật đã xuất hiện, chúng ta đụng phải thời cơ tốt. Trác Phàm nghe vậy tưởng tượng, cái này thật là có khả năng. Bình thường bọn hắn sau khi đi vào thu liễm khí tức liền sẽ không lập tức hạ xuống thiên phạt, thế nhưng là thiên phạt trước kia liền tồn tại đâu. Hắn thầm mắng, tới thật là đúng lúc. Vũ Đồng, Vũ Dung, Vũ Miểu ba vị chân tiên dựa theo Trác Phàm phân phó, đã đi ra xuất thủ, quét sạch sẽ đại trận một vòng công kích, hướng lên bầu trời bay đi. Tại bọn hắn sắp tới gần tiết điểm không gian thời điểm, Sinh Hồng Thiên Lôi đã trước một bước đến nơi này, không chút nào lưu tình bổ vào trên người bọn họ. A a a, ba đạo cực kỳ bi thảm kêu rên vang vọng cả phiến thiên địa, được không làm người ta sợ hãi. Ba người cũng không quản được nhiều như vậy, tiếp tục hướng về tiết điểm không gian chạy đi. Thiên phạt này chi lôi bọn hắn không muốn lại từng một lần, chỉ là sự tình không có bọn hắn nghĩ tốt đẹp như vậy. Tần Phong lặng yên xuất hiện tại ba người trước người, phía sau là quần quần hồng lôi. Vu Miểu nổi giận nói cũng ngay. Tần Phong phảng phất không có nghe thấy bình thường, lạnh lùng phun ra hai chữ: Thiên nộ. Chương 575, giết Vũ Đồng, Vũ Dung, Vũ Miểu ba vị trần tiên sợ sấm bổ, một lòng muốn chạy trốn, nhìn thấy Tần Phong cản đường, là vừa sợ vừa giận. Cũng ngay. Tần Phong phảng phất không có nghe thấy bình thường, lạnh lùng phun ra hai chữ: Thiên nộ. Tinh thần bảo kiếm chẳng biết lúc nào nắm chặt trong tay hắn, cuốn quanh lấy lam, đỏ song sắc lôi điện, tư lạc càng không ngừng nhảy lên. Dĩ vãng đều là màu lam chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng lúc này đây, hồng lôi dù là tại về số lượng không bằng lam lôi, nhưng khí thế bên trên lại lực lượng ngang nhau. Tần Phong phía sau đẩy trời hồng lôi, tại hắn sử xuất thiên nộ sau lập tức có phản ứng. Ầm ầm, ầm ầm. Bọn chúng tại hưởng ứng Tần Phong. Đạo đạo hồng lôi rơi vào tinh thần trên bảo kiếm, ra chỉ thiên nộ uy lực. Tần Phong khẽ miệng nhịn không được nhếch lên. Quả nhiên là dạng này, chỉ có tại đối mặt ngoại địch thời điểm mới có dùng, chính mình đơn độc sử dụng, người ta chẳng thèm để ý ta, bất quá dạng này cũng không tệ. Vũ Đồng, Vũ Dung, Vũ Miểu ba người đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, đơn giản lật đổ bọn hắn nhận biết. Giờ khắc này Tần Phong cho bọn hắn rất lớn áp lực. Cảm thụ thiên nộ uy lực, càng là có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Không có khả năng, đây coi là chuyện gì xảy ra? Đừng quản nhiều như vậy, xông lên đi. Ngay cả hộ pháp, trưởng lão đều phải tới, chuyến này quả nhiên không có đơn giản như vậy. Ba người biết trở về chạy là không được, chỉ có xông về trước mới có hy vọng, bọn hắn hướng về tiết điểm không gian vị trí chạy đi. Tinh thần bảo kiếm giờ phút này đã biến thành thiên phạt lôi kiếm, do Tần Phong chấp trưởng. Tần Phong mặt không thay đổi nhìn xem đánh tới chớp nhoáng ba vị chân tiên, đôi mắt hiện ra hàn quang. Hắn một bước tiến lên trước, cầm kiếm bung lên. Ầm ầm. Phía sau tiên lôi một đạo đình thai nhức góc nổ vang. Tần Phong tay nâng, kiếm rơi, trong chốc lát đem ba vị chân tiên cảnh giải quyết, đem ba người thi thể cất kỹ. Chân tiên cảnh lẫn vào lại kém cũng là có không ít bốn liếng đi. Hắn nắm chặt không có biến mất tiên nộ dương mắt nhìn lên, thân hình lần nữa lóe lên. Đại trận bên này, Cốc Bồ Câu, Cốc Manh, Cốc Tân, Cốc Sa, Cốc Song Song năm vị huyền tiên dựa theo Trác Phàm phân phó, hướng về bốn phía phá vây mà đi. Năm vị huyền tiên toàn lực ứng phó, trận pháp tự nhiên khốn không được bọn hắn, chớ nói chi là lúc trước còn có ba vị chân tiên xuất thủ qua. Bọn hắn mừng rỡ đi ra đại trận, Trác Phàm, Chỉ Úy, Tào Quang còn có năm vị đại đế cảnh cũng theo sát bước tiến của bọn hắn. Chỉ là trong chốc lát, Hắc Sát Tiên Điện một đoàn người do vui chuyển thành kinh ngạc, bọn hắn phát hiện bọn hắn toàn bộ bị tiên phạt khóa chặt. Năm vị huyền tiên xuất thủ qua không nói, dù là Trác Phàm ba vị không có xuất thủ thiên tiên cũng giống như thế. Có thể miễn trừ chỉ có năm vị kia đại đế cảnh người mặt ủy. Thiên phạt tới rất nhanh, năm đạo hồng lôi rơi vào năm vị huyền tiên trên thân. Cốc Bồ Câu, Cốc Manh, Cốc Tân, Cốc Sa, Cốc Song Song năm người đều là hét thảm một tiếng, thanh âm thê lương. Bọn hắn ngoan cường mà cùng thiên phạt chống lại, lại nghe được quanh minh bạo ngược tiếng sấm cực tốc tới gần. Đây là có chuyện gì? Không nên, vòng thứ nhất này thiên phạt còn không có đi qua đâu, không có lý do lại hạ xuống vòng thứ hai. Năm người dương mắt nhìn lên, trước mặt bọn hắn xuất hiện một thân ảnh. Người tới sắc mặt lạnh lùng, trong tay nắm chặt một thanh xích hồng lôi kiếm, tản ra khí tức kinh khủng. Hắn cái kia y phục rách nát phiêu nhiên mẻ múa, chật vật bên trong lộ ra ngạo nghễ lăng lệ. Đặc biệt gây nên bọn hắn chú ý là, sau lưng của hắn là đẩy trời hồng lôi, tư lạp nhảy lên thanh âm cùng kiếm trong tay của hắn tần suất một dạng, giống như là dành riêng cho hắn bối cảnh, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Năm người đơn giản nhìn ngây người, chỉ là huyền tiên lại có uy thế như thế, bọn hắn nhưng đồng dạng là huyền tiên. A Tần Phong thân ảnh tại cực tốc tới gần, đang vang rền ầm ầm nổ vang âm thanh bên trong, vừa đi vừa về bút tập, hắn cái kia tốc độ nhanh như điện chớp giống như quỷ mị. Thân ảnh của hắn tại Cốc Bồ Câu, Cốc Manh, Cốc Tân, Cốc Sa, Cốc Song Song năm người trong con mắt nhanh chóng phóng đại, thẳng đến năm người ngã xuống. Tần Phong cầm trong tay thiên nộ ngay cả chân tiên đều có thể giải quyết, đừng nói chỉ là năm vị huyền tiên. Một bên khác, trước đó nhắm ngay Tần Phong chui kia xích hồng sắc to lớn lôi kiếm, phảng phất có linh tính bình thường, từ Tần Phong trên thân sau khi rời đi, mang theo ngàn vạn hồng lôi trực chỉ Trác Phàm, Chỉ Úy cùng Tào Quang. Xích Hồng Lôi kiếm linh tính 10 phần, chỉ ba người đều là thiên tiên cảnh, là những người này người dẫn đầu. Tốc độ của nó không tính rất nhanh, tại buôn tập trong quá trình không ngừng mà tụ lực, so đối mặt Tần Phong lúc phải cường đại hơn nhiều. Rốt cục, tại nhanh đến ba người trước mặt đã góp nhặt sung túc năng lượng. Lực lượng cường đại kia làm cho không gian cũng nhịn không được rung động, trung quanh của nó hiện ra hình mạng nhện, giống như muốn vỡ tan bình thường. Trong nháy mắt, nó chia ra làm ba, khí thế đồng dạng lăng lệ đáng sợ, phân biệt thẳng hướng Chất Phàm, Chỉ Úy, Tào Quang. Ba đạo xích hồng lôi kiếm dị thường quang mang dị thường lóa mắt, cái kia cỗ xích hồng sắc điệu càng là mang theo nồng đậm sát phạt khí tức. Bọn hắn như là xuất nguyên tiềm long, tản ra để cho người ta sợ hãi khí tức, những nơi đi qua lưu lại ba đạo ngân bạch sen lẫn xích hồng tàn ảnh. Chất Phàm, Chỉ Úy, Tào Quang nhìn xem nhắm chuẩn bọn hắn xích hồng lôi kiếm, thần sắc cũng ngưng trọng lên. Thiên phạt này rất là quỷ dị, không đơn thuần là hồng lôi bi lực, còn mang theo đặc biệt kiếm đạo linh ngộ. Đây càng giống như là một người đang mượn trợ thiên lôi thi triển kiếm chiêu, là thật cổ quái rất. Bọn hắn không lo được nhiều như vậy, nhất định phải bại lộ thực lực, không phải vậy ngăn không được một kiếm này. Chất Phàm không chút do dự triển lộ khí tức, thiên tiên cảnh khí tức lan ra, tràn ngập cả phiến thiên địa. Để những cái kia bị kinh động mà đến, nhìn xa xa người run lẩy bẩy. Chỉ Úy, Tào Quang không cần Chất Phàm nhắc nhở, đồng thời triển lộ thực lực. Ba người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đánh tới lôi kiếm. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chỉ là vừa ngày nữa Hoang Đại Lục liền muốn đối mặt lớn như thế phiền phức, tới thật là đúng lúc. Chất Phàm khuôn mặt nghiêm mặt, kiếm hiện lũ quang, một tiếng quát lạnh, U Minh Diệt Tiên chém. Một đạo trăm trượng hắc mang xuất hiện, huyết hồng bầu trời, tại hắn ra chiêu sau tăng thêm mấy phần u sâm. Chỉ Úy tay cầm nhất liêm, u sâm thanh âm vang lên, câu hồn bạc phách. Hắn như là cái kia câu hồn lấy mạng lệ quỷ bình thường, để cho người ta cảm thấy e ngại. Tào Quang mặt lộ ngân sắc, giơ lên móng vuốt, U Minh phái không chảo. Móng vuốt to lớn muốn đem đánh tới lôi kiếm mẹ vụt. Ba thanh xích hồng lôi kiếm mặc kệ Chất Phàm ba người ứng đối ra sao, thẳng tiến không lùi. Hai chiều lao tới, rút ngắn song phương tiếp xúc thời gian. Ầm ầm, bành, bang, các loại hỗn tạp tiếng bang bang vọng cả phiến thiên địa, để cho người ta đinh tai nhức óc. Thiên tiên công kích cố nhiên lợi hại, thế nhưng là ở hạ giới áp chế xuống, thiên đạo lửa giận cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận. Xích hồng lôi kiếm phá vỡ Chất Phàm trăm trượng kiếm mang, hung hăng đánh vào hắn tiên kiếm tự thân, lôi điện nhanh chóng lan tràn, cấp tốc hiện đầy Chất Phàm toàn thân. Chất Phàm toàn thân đau đến run rẩy không ngừng. Chỉ Úy tình huống cũng không khá hơn chút nào, chuôi kia biết liềm đối đầu lôi kiếm, ngăn trở mũi kiếm công kích, có thể trốn không xong thiên lôi trừ phạt, tại tiếp xúc thời điểm liền bị điểm giống như, đồng dạng là kêu thảm không ngừng. Tào Quang tình huống thê thảm nhất, hắn cái kia phá móng nuốt trực tiếp bị một kiếm đánh tan, sau đó hung hăng bị đâm một kiếm, tiếng hét thảm của hắn vang dội nhất. Ba người cố nén thân thể đau đớn, nhìn xem đầy trời hồng lôi, nơi đó đang chuẩn bị lấy một vòng mới lôi phạt, trong lòng rụt rè. Chất Phàm, Chỉ Úy, Tào Quang sáu mắt tương đối, đã có thoái ý bọn hắn tới thật không phải lúc. Mười phần không may đụng tới Tần Phong độ kiếp, còn dẫn xuất thiên phạt, đây cũng quá quổng. Nơi đây không nên ở lâu, đi trước lại nói. Bọn hắn là hộ pháp, trưởng lão, hắc sát điện hay là cần bọn hắn. Ba người đồng thời hướng lên bầu trời bay đi. Tần Phong tay cầm thiên nộ một kiếm hung hăng bổ về phía ba người. Chương 576, phi thăng chương 576, phi thăng Tần Phong một kiếm bổ về phía Chất Phàm, Chỉ Úy, Tào Quang ba người, bằng vào thiên nộ chi uy, ngạnh sinh sinh đem ba vị thiên tiên bước lui. Chất Phàm ba người đó là vừa kinh vừa sợ, nhe răng muốn nứt trừng mắt Tần Phong. Tần Phong cũng không có trước tiên tiếp tục công kích, vừa rồi một chiêu thăm dò đối với ba người thực lực có đại khái tính ra. Cứ như vậy giết tới cũng không phải là thời cơ tốt nhất, ba người này dù là đã trải qua một vòng thiên phạt, thiên tiên cảnh thực lực y nguyên không thể khinh thường. Hắn đang thứ bậc nhị luân thiên phạt xuống tới, kéo càng lâu cục diện đối với hắn càng có lợi. Ầm ầm. Vòng thứ hai thiên phạt đã miêu tả sinh động. Chất Phàm ba người sắc mặt khó coi, bọn hắn muốn mau sớm rời đi nơi này, một khắc đều không muốn để lại. Bọn hắn không muốn bị lôi phách, trực tiếp hướng lên bầu trời chỗ cao bỏ chạy. Ba người bọn họ tốc độ thật nhanh, nếu là không có ngăn trở, thật đúng là có thể cứ như vậy rời đi. Tần Phong sao có thể để bọn hắn toàn nguyện? Thân ảnh chớp động, xuất hiện lần nữa tại trước mặt bọn hắn, giơ lên tiên nộ hung hăng bổ ra một đạo hàn mang, xích hồng lôi quang sen lẫn đặc biệt kiếm đạo vật bị. Chất Phàm ba người đã, Tần Phong một chiêu này uy lực đã đạt tới thiên tiên, có thể cái này sao có thể? Cái này Tần Phong không phải cái độ kiếp huyền tiên sao? Chất Phàm ba người mang theo nồng đậm nghi hoặc, trước ứng đối trước mắt khốn cảnh lại nói, bọn hắn nhao nhao ra chiêu chống cự thiên nộ thế công. Tần Phong cũng nghĩ qua bằng một kiếm này liền giống kết ba vị thiên tiên, hắn muốn làm cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Thiên đạo làm chủ công, hắn làm phụ trợ. Các loại thiên phạt đem những người này uy phong đánh cho không sai biệt lắm thời điểm, hắn bổ quyết thêm một đao. Ầm ầm, một tiếng sấm rền. Chất Phàm, Chỉ Úy, Tào Quang sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Tam đạo xích hồng lôi kiếm đã nhắm chuẩn bọn hắn giết tới, lần này uy lực so với lần trước càng thêm mãnh liệt. Ba người nghiến răng nghiến lợi oán hận nhìn xem Tần Phong. Tần Phong sắc mặt thản nhiên cùng bọn hắn đối mặt. Chất Phàm bọn hắn đã không lo được Tần Phong, xích hồng lôi kiếm đã giết tới. Chất Phàm huy kiếm chống cự, thế nhưng là lần này thiên phạt uy lực so với một lần trước mạnh hơn nhiều. Cái kia bạo ngược hồng lôi, cái kia vô kiên bất tội kiếm thế, hắn bị buộc liên tiếp lui về phía sau, đâm đến huyết khí không thuận, ngực kìm nén một ngụm tụ huyết không nhả ra không thoải mái. Xích hồng lôi kiếm công kích cũng không có như vậy mới thôi, nó dọc theo Chất Phàm mũi kiếm nhanh chóng lan tràn toàn thân của hắn, cho hắn tạo thành hai độ đả kích. Chất Phàm nhịn không được qua một chút miệng phun máu tươi, trạng thái là vừa giảm lại hàng. Hắn không có lúc đến như vậy nắm chắc thắng lợi trong tay, âm thầm kêu khổ. Chỉ Úy, Tào Quang hai người tình huống cũng giống như thế, ba người đều là phi thường chật vật. Thần Phong ở bên lặng lặng nhìn xem, tùy thời mà động. Lúc này, Tần Phong phụ cận Hồng Lôi táo bạo đứng lên, giống như đang nhắc nhở hắn. Tần Phong cảm giác rất là cổ quái, nhớ tới ý niệm phụ thân lúc cái kia rộng lớn chẳng diện. Hắn thăm dò tính hô một tiếng, kiếm đến. Chỉ gặp hắn phụ cận mảng lớn Hồng Lôi hướng về trong tay hắn tinh thần bảo kiếm tụ tập, góp nhặt lấy lực lượng kinh khủng. Tần Phong mừng tít mắt, không nghĩ tới thật đúng là có thể. Cứ như vậy, hắn liền không sợ trước mắt ba vị này thiên tiên. Thiên đạo thi triển Xích Hồng Lôi kiếm cùng hắn thi triển hay là có rất lớn khác biệt. Người trước chú trọng hơn tại lực lượng nghiền ép, Tần Phong thì là đem lực lượng phát huy đến cực hạn. Bây giờ hắn trưởng không lấy lực lượng kinh khủng này, phối hợp hắn cao thâm kiếm đạo kiến giải, hắn có lòng tin nhất cử tiêu diệt những này đến. Giờ khắc này Tần Phong chính là Thiên Hoang Đại Lục chúa tể, chấp trưởng thiên đạo thẩm phán chúng sinh. Hắn ngạo nghễ mà đứng, kiếm phong diêu chỉ chắc phàm ba người. Nơi xa quan chiến Ngao Linh, nhìn xem Tần Phong khí thế càng ngày càng cường đại, cười vui vẻ, lộ ra hai viên răng nẻo. Nguyệt Tịch tỷ tỷ, ngươi nhìn Phong ca ca hắn lại dùng ra chiêu kia, lần trước kia cái gì Kim Tiên lão tổ chính là như vậy bị giết đi. Lãnh Nguyệt Tịch cũng là vui vẻ ra mặt, đúng vậy, những người này một cái cũng đừng nghĩ chạy. Chắc phàm cũng chú ý tới Tần Phong bên này khác thường, nhìn xem trong tay hắn cái kia đáng sợ lôi kiếm, sinh ra thật không tốt dự cảm. Hắn sẽ không thật ngỏm tại đây đi. Chỉ bí hít vào một ngụm khí lạnh, chắc hộ pháp đây là có chuyện gì. Chúng ta làm sao bây giờ? Tào Quang tức giận nói, còn có thể làm sao, trốn a, không phải vậy chờ chết a. Chắc phàm thật sâu đồng ý, cũng là làm như vậy, nhịn đau đau nhức, bỏ chạy mà đi, lần này tốc độ so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn nhanh. Đáng tiếc, Tần Phong tốc độ so với bọn hắn nhanh hơn, tại thiên đạo gia chỉ bên dưới, thân pháp phát động, bá một tiếng xuất hiện tại ba người trước mặt. Chắc phàm ba người lòng sinh sợ hãi, muốn há miệng nói gì đó. Tần Phong không có cho bọn hắn cơ hội, kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, kiếm khí nhanh chóng tràn ngập ra, như là gọt dưa hấu bình thường bổ tới. Đồng thời dẫn phát đẩy trời hồng lôi hướng, ngàn vạn thiên lôi hàng lâm, bạo ngược bổ về phía chắc phàm ba người. Một kiếm ra, vạn lôi ứng. Rộng lớn như vậy một kiếm, để chắc phàm ba người quá sợ hãi, thầm nghĩ, ta mệnh đừng vậy. Sự thật cũng là như là nghĩ như vậy, bọn hắn bị một kiếm chấm dứt. Giải quyết địch nhân, Tần Phong kinh ngạc nhìn qua bị thiên đạo gia chỉ tinh thần kiếm. Lực lượng như vậy rất cường đại, hắn chỉ là phát huy một chút gia lông. Không mượn ngoại vật, hắn khi nào mới có thể có được cường đại như vậy lực lượng? Thiên đạo không biết hắn đang suy nghĩ gì, khách không mời mà đến đã hủy diệt, quần quần hồng lôi nhanh chóng tán đi, bầu trời khôi phục sáng sủa. Tần Phong lấy lại tinh thần, nhìn xem tiêu tán lôi vân, khôi phục như thường bầu trời. Ta huyền tiên lôi cấp tính vượt qua đi, thiên địa khen thưởng nên cho ta, lần này ta hỗ trợ ngăn địch, thế nào cũng cho thêm một chút đi. Một lát đại lượng linh năng hiện lên ở trung quanh hắn, những năng lượng này cấp bậc là xuất phát từ linh khí cùng tiên khí ở giữa, đối với huyền tiên cảnh hắn đồng dạng hữu dụng. Tần Phong mừng rỡ nhận lấy những năng lượng này, tận khả năng để cao lấy chính mình tu vi. Hắn độ kiếp qua đi, không bao lâu liền muốn phi thăng, cũng không biết sau đó gặp được tình huống như thế nào, để cao mình thực lực mới là nhất nên làm. Hắn ai đến cũng không có cự tuyệt, tham lam hấp thu những năng lượng tinh thuần này. Một lát sau, Tần Phong liền đem bọn hắn giải quyết. Hắn cảm thụ bên dưới tự thân cảnh giới, huyền tiên cảnh ổn định, còn đi thẳng đến trung kỳ. Hắn rất hài lòng, nhất định là hắn giết hắc sát tiên điện những người kia duyên cớ, không phải vậy ban thưởng sẽ không như thế phong phú. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được một cỗ lực bài xích, đây là thúc giục hắn rời đi. Tần Phong rơi xuống Lãnh Nguyệt Tịch cùng Ngao Linh bên người, kiềm chế lại không bỏ, lộ ra cái nụ cười sáng lạ, giả bộ như bình tĩnh nói Nguyệt Tịch, ta muốn rời đi. Lãnh Nguyệt Tịch đồng dạng không nỡ, vì không ảnh hưởng Tần Phong, đồng dạng đè ép xuống, lúng đồng tiền như hoa, thanh âm ôn nhu huyền chuyển. Tốt, ngươi yên tâm đi thôi, nơi này có ta. Tần Phong gật gật đầu, nhìn về phía bầu trời. Ngao Linh trực tiếp ôm lấy Tần Phong cánh tay, sợ một mình hắn chạy, vô cùng đáng thương nói Phong ca ca ngươi có chịu không qua phải mang theo ta, cũng không nên đổi ý. Tần Phong cười vuốt vuốt đầu của nàng, đương nhiên, ngươi trước tiến vào ta tiểu thế giới đi. Bên ngoài còn không biết sẽ gặp phải cái gì đâu. Ngao Linh Nhu thuận gật gật đầu, được thu vào Tần Phong thể nội thế giới. Tần Phong thuận bài xích lực lượng bay vút lên trời, cuối cùng biến mất tại Lãnh Nguyệt Tịch trong tầm mắt. Chương 577, đến tiên giới chương 577, đến tiên giới Tần Phong phi thăng lôi kiếp, tăng thêm hắc sát tiên điện đám người xâm lấn, đều hấp dẫn Thiên Hoang Đại Lục hứa đa đa tu sĩ chú ý trừ cắt thêm các đế cảnh vội vàng chạy đến, nhìn xem phi thăng mà đi Tần Phong, bọn hắn vừa là hâm mộ lại là lo lắng. Tần Phong hắn tuổi còn nhỏ đã phi thăng mà đi, lão phu xấu hổ. Lịch phàm thành tiên, hoàn toàn chính xác để cho người ta hâm mộ. Bất quá thiên đế hắn sau khi phi thăng, Thiên Hoang Đại Lục làm sao bây giờ? Đúng vậy a, chỉ dựa vào trận pháp thật sự có thể thủ được sao? Không có thiên đế thủ hộ luôn cảm thấy không an ổn. Ai, chỉ có thể gặp đi bộ bước đi, muốn hắn lưu tại Thiên Hoang Đại Lục cả một đời cũng không có khả năng. Tần Phong đã vì Thiên Hoang tu sĩ làm đủ nhiều, hắn cũng không nợ chúng ta. Lãnh Nguyệt Tịch nghe được đám người nghị luận, lo lắng những người này lòng sinh sợ hãi, loạn thành một bầy, đến lúc đó không cần ngoại địch, nhà mình liền loạn trận ước, cảm thấy có cần phải trấn an một phen. Nàng phiêu nhiên rơi xuống, đối với đám người thi lễ một cái, thản nhiên nói, mọi người đừng hốt hoảng. Phong ca hắn lần này độ kiếp phi thăng là có kế hoạch, mọi người chắc hẳn cũng biết chúng ta trước đó đối sách chỉ có thể ứng đối nhất thời, không có khả năng bằng này không lo. Những người kia ba phen mấy lần xâm phạm, để cho chúng ta phi thường bị động. Mặc dù cuối cùng đều bị chúng ta đánh giết, cũng không thể lâu dài tiếp tục như vậy, thời khắc bị người khác nhớ thương. Phong ca biết vấn đề căn nguyên chỗ, hắn chuyến này chính là đi giải quyết vấn đề. Hắn biết hắn đã trở thành những người kia mục tiêu công kích, hắn rời đi cũng có thể hấp dẫn những người kia ánh mắt, chia sẻ Thiên Hoang Đại Lục áp lực. Nói đến thế thôi, cáo tử. Lãnh Nguyệt Tịch nói xong, khẽ không người, liền đột nhiên rời đi. Nên nói nàng nói, tin hay không là chuyện của bọn hắn. Đám người nhìn qua Lãnh Nguyệt Tịch càng ngày càng nhỏ thân ảnh, nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến. Nàng nói là sự thật sao? Tần Phong thật là đi thanh lý chướng ngại sao? Sợ không có sai, nàng là thiên đế đạo lữ, nàng đều còn tại Thiên Hoang đại lục. Cái này khó nói, hết thảy thuận lợi còn tốt, nếu là gặp được nan quan liền nói không chừng, mọi người đều biết, địch nhân thế nhưng là có kim tiên cảnh tồn tại, há lại dễ đối phó như vậy. Ngươi nói cũng không phải không có lý, hắn đều phi thăng mà đi, thoát khỏi Thiên Hoang đại lục lồng giam này, có nhớ hay không chúng ta còn khác nói, đạo lữ, tiên giới còn thiếu cái này. Hấp dẫn hỏa lực, hắn thật sự có vĩ đại như vậy sao? Chư Cắt Thiêm nghe đám người mỗi người nói một điều, có người một số người lo lắng cho mình an nguy, càng nói càng thái quá, mang lòng tiểu nhân, ước đoán Tần Phong dụng ý hắn nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Các ngươi đừng dò đoán, ta tin tưởng Tần Phong không phải loại kia chỉ lo chính mình ích kỷ tiểu nhân, không nói những cái khác, hắn sẽ không bỏ xuống thân hữu. Hắn làm như vậy có kế hoạch của hắn. Lui 10. Không được nói, hắn thật cứ thế mà đi, cũng không thể gỡ trách nhiều, hắn cho chúng ta làm đủ nhiều, hắn cùng chúng ta không thân chẳng quen, làm đến loại tình trạng này đã đủ rồi. Còn có không thể không thừa nhận một chút, tuyệt đại bộ phận địch nhân đều là chết trên tay hắn, hắn rời đi xác thực sẽ mang đi rất lớn bộ phận lực chú ý. Tần Phong không biết bởi vì hắn rời đi, để rất nhiều tu sĩ cảm thấy tâm thần bất định bất an, coi như biết cũng sẽ không để ở trong lòng đi. Liên như là Chư Cắt Thiêm nói tới, bọn hắn không thân chẳng quen, Tần Phong để ý chỉ là hắn thân hữu. Tần Phong theo thiên địa chi lực bài xích, càng bay càng cao, tiến vào tầng mây. Tại mây mù lượn lờ ở giữa hắn thấy được một đầu nối thẳng thiên ngoại thông đạo, cái kia phảng phất cho hắn cố ý chuẩn bị. Hắn không có dãy rủa, thuận lực bài xích tiến nhập trong thông đạo. Cùng những cái kia cưỡng ép phá giới mà vào khách không mời mà đến khác biệt, hắn rời đi cũng không có tạo thành mãnh liệt thiên địa dị tượng, an tĩnh rời đi Thiên Hoang đại lục. Tần Phong thuận thông đạo rời đi, tại nào đó một tiết điểm lúc, hắn có thể bản thân trải nghiệm lượng giới chênh lệch, đó là hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thiên Hoang đại lục tựa như là nho nhỏ đầm lầy, mà hắn hiện tại tiến vào là rộng lớn vô biên vông dương đại hải. Hắn một bước ra Thiên Hoang đại lục, cái kia đập vào mặt tiên khí, để hắn thật sâu mê say. Hắn tham lam mút vào, hỗn độn quyết không tự chủ vận chuyển lại, tiến vào trong tu luyện. Dù là thoát ly Thiên Hoang đại lục, thân thể của hắn vẫn là bị một cỗ lực lượng vô hình cho dẫn dắt, tiếp tục đi tới. Đây cũng là từ nơi sâu xa tiếp dẫn chi lực, không phải người nào đó cách làm, hắn cũng không phản kháng, tùy ý nguồn lực lượng này dẫn dắt. Hắn quay đầu nhìn lại Thiên Hoang đại lục. Mảnh này hắn chuyển thế trùng tu thổ địa, trong mắt hắn trở nên nhỏ bé, hóa thành một viên hạt châu nho nhỏ, sau đó lại độ thu nhỏ như là hạt cát. Giống Thiên Hoang đại lục dạng này hạt cát còn có hứa hứa đa đa, có tản ra quang mang, có ảm đạm vô quang, như là thật hạt cát. Cuối cùng những này đều biến mất tại tầm mắt của hắn. Tần Phong đem ánh mắt nhìn bốn phía, hắn thấy được đầy trời tinh thần, tinh quang lập lòe. Hắn có thể cảm nhận được có một ít là sinh cơ bừng bừng, có chút thì là âm u đầy tử khí. Hắn còn chứng kiến một cái tuổi thọ đến cực hạn tinh cầu phá tan đến, hóa thành bụi đất, tại giữa các vì sao tiêu tán. Không biết đi qua bao lâu, Tần Phong dẫn dắt đến một mảnh trong tinh vân, nơi này tiên khí cũng càng thêm nồng đậm. Nơi này to bằng hành tinh không đồng nhất, bất quá mỗi một quả đều so Thiên Hoang đại lục lớn rất nhiều, có mấy quả càng đột xuất. Tần Phong chú ý tới viên kia cực đại tinh cầu, màu đen nhánh phong cách làm chủ, trộn lẫn lấy điểm điểm lộng lẫy, có khác mỹ cảm. Nơi đó chính là mục đích của hắn chỗ. Hắn thuận dẫn dắt, hạ xuống tới. Theo hắn cách mặt đất càng ngày càng gần, trước mắt của hắn đen kịt tinh cầu cũng thay đổi thành một cái khổng lồ đại lục. Hắn liếc mắt qua, hoàn toàn nhìn không thấy bờ. Bất quá nơi này thổ địa rất là kỳ lạ, hiện ra cháy đen như mực nhăn sắc, có sinh cơ cũng không nhiều, cho hắn một loại hoang vu cảm giác. Bất quá nơi này tiên khí so bên ngoài những cái kia rời rạc trạng thái tiên khí, độ tinh khiết, nồng độ đều mạnh hơn nhiều. Tần Phong nhịn không được thật sâu hít thở một cái, mười phần thư sướng, cứ thế mãi, không cần tiên tinh hắn cũng có thể trở thành chân tiên. Đây chính là tiên giới đi, làm sao cho ta một loại rất khó coi cảm giác, nếu không có lấy tiên khí tồn tại, nơi này cũng không sánh nổi Thiên Hoang đại lục. Tối thiểu Thiên Hoang đại lục đẹp mắt một chút, nơi này nước sơn đen một mảnh, không có gì để mắt. Ngay tại hắn dò xét hoàn cảnh chung quanh thời điểm, từ bốn phương tám hướng đi ra năm người đem hắn bao bọc vây quanh. Tần Phong lông mày nhíu lại, nhìn xem người mặc thống nhất phục sức, ngực thêu lên một cái tinh mỹ uyên chữ. Không cần phải nói những này là uyên nhà người. Hắn có nghĩ qua đi vào tiên giới sau sẽ bị tìm phiền toái, có thể đây cũng quá nhanh, hắn mới vừa vận đạo a như vậy chỉ có một lời giải thích, những người này một mực tại nơi này chờ lấy hắn. Tốt một cái uyên nhà, đây cũng quá để mắt hắn. Tần Phong mắt sắc bình tĩnh, cũng không có kinh hoàng, tinh tế đánh giá năm người này. Bốn cái huyền tiên cảnh, một cái chân tiên cảnh, dùng để đối phó hắn một cái vừa mới độ kiếp huyền tiên phi thường trọng thị. Uyên nhà năm người thần sắc khinh miệt, mang trên mặt cười xấu xa. Cầm đầu chân tiên ở trên cao nhìn xuống mở miệng. Ngươi chính là Tần Phong đi, làm sao cũng không nghĩ ra vừa mới độ kiếp phi thăng, liền bị chúng ta tìm tới, có kinh hỉ hay không? Có ngoại ý muốn không? Mặt khác Uyên gia con cháu cũng là mở miệng chế nhạo. Ha ha, vui quá hóa buồn bất quá cũng chỉ như vậy, vừa mới trở thành tiên nhân khẳng định rất vui vẻ đi, bất quá chúng ta lão tổ đã sớm an bài. Hừ, đừng tìm hắn nói nhiều như vậy, chúng ta thế nhưng là đợi rất nhiều thời gian. Ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, dạng này khỏi bị một chút không cần thiết khổ sở. Tần Phong lặng lặng nhìn xem năm người, đột nhiên nở nụ cười. Cũng tốt, liền thử một chút các ngươi cân lượng, trước thu chút lợi tức. Chương 578, tiên giới trận chiến đầu tiên chương 578, tiên giới trận chiến đầu tiên Uyên nhà năm người nghe được Tần Phong lời nói, đầu tiên là sức sở, tiếp lấy phình bụng cười to, đối với Tần Phong chỉ trỏ. Ha ha, chết cười cá nhân, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi muốn thử chúng ta cân lượng, chỉ bằng ngươi một cái vừa mới phi thăng tiểu huyền tiên. Thật sự là vô tri, chúng ta năm người từng cái cảnh giới đều cao hơn ngươi, ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta? Huyền tiên cảnh cùng huyền tiên cảnh cũng là có rất lớn khác biệt, chớ nói chi là chúng ta còn có chân tiên cảnh trăm sông đại ca. Nơi này chính là tiên giới, không có thiên đạo áp chế, ngươi còn tưởng rằng ở hạ giới a? Cầm đầu chân tiên Nguyên Bách Xuyên nhìn xem một mặt bình tĩnh Tần Phong, phân phó nói, tốt, nếu hắn không hiểu chuyện, vậy liền đi dạy một chút hắn, chú ý đừng đánh chết, lao tổ còn có lời hỏi hắn. Nguyên Viễn, ngươi đi thử xem thực lực của hắn, xem hắn công phu có hay không miệng lợi hại như vậy. Một người tu sĩ vui tươi hớn hở đáp ứng một tiếng, tiếu ngâm ngâm bước về phía Tần Phong, một mặt khinh miệt. Ta Nguyên Viễn đến chiếu cố ngươi, ngươi ra chiêu đi, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Tần Phong bình tĩnh liếc mắt năm người, cuối cùng đang ánh mắt dừng lại ở trước mắt Nguyên Viễn trên thân. Hắn mỉm cười, đối phương để hắn xuất chiêu trước, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Hắn vừa mới tấn cấp, đối với thực lực của mình cũng không có yên lòng, bất quá chắc hẳn có hỗn độn quyết đặt cơ sở, cùng giai cũng không phải đối thủ của hắn. Tần Phong con ngươi ngưng tụ, cầm kiếm, xuất kiếm, động tác gọn gàng. Xuất thủ chính là sát chiêu, bình thường chi kiếm. Một chiêu này uy lực mười phần, lại cực kỳ tính mê hoặc, tại không có đụng vào địch nhân trước, ẩn giấu đi phong mang. Uyên Viễn kiến đến Tần Phong có động tác, tay phải cầm kiếm, thân kiếm nổi lên yếu ớt hàn quang, không nhanh không chậm đâm tới. Tần Phong công kích tại Uyên Viễn xem ra là buồn cười như vậy, chỉ bằng cái này còn muốn làm bị thương hắn, đơn giản người si nói mộng. Mặt khác ba vị Uyên gia con cháu Tần Phong cái này thường thường không có gì lạ công kích, càng là một trận cười nhạo. Uyên Bách Xuyên cũng giống như thế, bất quá trong lòng hắn nhiều hơn một phần hoang mang, người như vậy như thế nào lại gây nên Kim Tiên cảnh lão tổ chú ý đâu? Hắn đối với một mặt trêu tức Uyên Viễn nhắc nhở, cẩn thận một chút, đừng lật tuyển trong mương. Uyên Viễn lơ đến đáp ứng, đại ca yên tâm, nhìn ta nhẹ nhõm nắm. Tần Phong cầm kiếm đâm thẳng, tốc độ không tính rất nhanh, bước lên điểm điểm hàn quang tinh thần kiếm đã tới Uyên Viễn trước mặt. Uyên Viễn không chút hoang mang huy kiếm đón đỡ, muốn đem đâm tới kiếm chiêu hóa giải. Uyên nhà những người khác cũng không thấy cho hắn dạng này ứng đối có vấn đề gì, Uyên Viễn thái độ có chút lười nhác, nhưng đối phó công kích như vậy đầy đủ. Chỉ là một giây sau phát sinh sự tình, hoàn toàn ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Có chút nổi lên hàn quang tinh thần kiếm, tại mâu thuẫn đến Uyên Viễn trưởng kiếm một cái chớp mắt, bắn ra vạn trượng quang mang, là như vậy chói lóa mắt. Uyên nhà năm người nhìn thấy quang mang chói mắt này, đều vô ý thức nhắm mắt lại. Uyên Bách Xuyên dù sao cũng là chân tiên, trước tiên cảm thấy không ổn, là bọn hắn kinh địch. Uyên Viễn cũng có đồng dạng dự cảm, càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là, tại hắn lơi kiếm cùng tinh thần kiếm phong chạm nhau lúc, hắn cảm nhận được chiêu này khủng bố. Cái này nhìn như bình thường phổ thông một kiếm ẩn chứa uy lực cường đại. Hắn dùng để đón đỡ kiếm bị đẩy ra, trước người không môn mở rộng. Uyên Viễn một trận bối rối, là hắn chủ quan. Hắn cưỡng ép để cho mình chấn định lại, không còn dám khinh thường Tần Phong, đem hắn xem như đối thủ mạnh mẽ. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, cơ hội tốt như vậy Tần Phong như thế nào lại bỏ lỡ? Tần Phong mặt không biểu tình, thừa dịp Uyên Viễn bối rối không môn mở rộng thời điểm, một kiếm đem nó chấm dứt. Động tác gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Hắn giết Uyên Viễn, lập tức từ tại chỗ né tránh. Hắn dư quang thấy được Uyên Bách Xuyên đánh tới. Mặt khác ba tên Uyên gia đệ con tại bọn hắn nhắm mắt thời điểm, nghe được một tiếng đao kiếm vào thịt thanh âm, vội vàng mở hai mắt ra. Bọn hắn gặp được khó có thể tin một màn, ngã xuống đất bất tỉnh Uyên Viễn, nổi giận đùng đùng Uyên Bách Xuyên. Bọn hắn vừa kinh vừa sợ nhìn qua cầm kiếm mà đứng, bình tĩnh không gì sánh được Tần Phong. Uyên Bách Xuyên thấy mình xuất thủ cũng không có cứu Uyên Viễn, còn để Tần Phong né tránh, vừa thẹn vừa giận, đối với ba người quát, Uyên Viễn đều bị giết, các ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì, cùng một chỗ độc thủ, bắt hắn lại. Hắn nói liền rút kiếm đánh tới, không chút nào giữ lại chân tiên cảnh như thế. Uyên nhà ba người bị hắn vừa quát, cũng lấy lại tinh thần đến, đồng thời triển lộ khí tức, ba người đều là huyền tiên hậu kỳ tu vi. Tần Phong cũng nghiêm túc, huyền tiên hắn không để vào mắt, coi như Uyên Viễn không nên kinh thường cũng không phải đối thủ của hắn. Thật là tiên cảnh, hay là chân tiên hậu kỳ, hắn vẫn có chút không chắc. Nơi này không phải Thiên Hoang đại lục, không có thiên địa pháp tắc áp chế, không có thiên đạo hiệp trợ, hắn không xác định có phải hay không Uyên Bách Xuyên đối thủ. Giờ phút này cũng mặc kệ không được nhiều như vậy, đánh xong rồi nói, muốn hắn Tần Phong mệnh, nhưng không có đơn giản như vậy. Tần Phong giữ vững tỉnh táo tâm thái, khuôn mặt nhìn có chút lạnh lùng, huyền tiên trung kỳ khí tức khuấy động ra. Hắn nhìn lướt qua bốn người, hắn không có nắm chắc trước tiên giải quyết Uyên Bách Xuyên, tự nhiên đem mục tiêu nhắm chuẩn cái kia ba cái huyền tiên. Chưa lo thắng, trước lo bại, đem ba người kia giải quyết, đến lúc đó là chiến là cách đều có thể nhẹ nhõm chút. Tần Phong có quyết định, nhìn xem khí thế hung hung Uyên Bách Xuyên, không có chính diện nên kích. Hắn thân thể hơi trao đảo một cái, tại nguyên chỗ lưu lại một cái bóng dáng, cùng hắn chân nhân một dạng. Uyên Bách Xuyên kiếm mang một kiếm đánh rất tại Tần Phong trên thân, mắt thấy là phải chém trúng Tần Phong, gặp hắn không trốn không né có chút không hiểu. Thẳng đến kiếm mang không trở ngại chút nào xẹt qua Tần Phong thân thể, như là xẹt qua không khí một dạng, mới biết được đây là một cái bóng. Uyên Bách Xuyên trong lòng sợ hãi thán phục, phân thân thuật. Không giống, càng giống là một loại thân thân pháp, không tốt, hắn đi nơi nào? Ầm. Hắn nghe được một tiếng cực giống lôi minh tiếng vang, thầm nghĩ hỏng bét, lôi pháp tướng quan chiêu thức không phải Uyên nhà am hiểu. Khẳng định như vậy là cái kia Tần Phong cách làm. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía ba vị kia huyền tiên cảnh đồng bạn. Chỉ gặp Tần Phong sắc mặt lạnh nhạt, toàn thân lam hồng song sắc lôi điện bảy kín toàn thân, như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, tản ra đường hoàng khí thế bén nhọn. Tốc độ của hắn nhanh như buôn lôi, thân hình của hắn tại ba vị Uyên gia con cháu ở giữa xuyên tới xuyên lui. A a a. Ba vị Uyên gia đệ con không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, đồng thời còn không quên hướng hắn kêu gọi. Trăm sông đại ca, cứu mạng, cứu ta. A, bọn hắn ngay tại chống cự lại Tần Phong công kích mãnh liệt. Tần Phong cái kia truy gió đuổi điện tốc độ giống như là một đầu roi thiểm điện, không ngừng quất vào trên người bọn họ. Uyên Bách Xuyên kinh hãi, thầm mắng mình chủ quan, đội vàng tiến đến trợ giúp. Hắn thực sự cũng không nghĩ tới ba vị huyền tiên hậu kỳ tại Tần Phong cái này vừa mới phi thăng huyền tiên trước mặt, chỉ có phần bị đánh. Là nên nói hắn Uyên nhà người quá phế vật, hay là Tần Phong quá mạnh nữa nha, quả nhiên hắn lao tổ chú ý người là có chỗ kỳ lạ. Tần Phong phát giác được cử động của hắn, ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng nhếch lên, đối với hắn mỉm cười, có chút tà mị. Uyên Bách Xuyên nhìn thấy Tần Phong nụ cười này, có loại thật không tốt dự cảm. Trong ngay mắt, để hắn nhìn thấy nổ đom đóm mắt một màn. Tần Phong đối với hắn tà mị cười một tiếng sau, không lưu tay nữa, trên thân khí tức lại lần nữa vừa tăng. Ầm một thanh âm vang lên. Ba ba ba. Tần Phong tùy tiện giải quyết ba vị huyền tiên hậu kỳ, cầm kiếm mà đứng, lặng lặng nhìn xem chạy tới Uyên Bách Xuyên. Toàn trường quanh quần Uyên Bách Xuyên cái kia nổi giận gào thét. Tiểu nhi cuồng vọng, giết ta Uyên nhà người, ngươi muốn chết. Chương 579, trực diện chân tiên chương 579, trực diện chân tiên Uyên Bách Xuyên hiện tại là lửa giận ngút trời, lông tóc dựng đứng, hắn đoán hận chính mình chủ quan, không công tổn thất bốn vị Uyên gia con cháu. Có thể làm cho lão tổ đều chú ý người như thế nào dễ đối phó như vậy. Vô hạn ảo não cùng hối hận hóa thành trùng thiên lửa giận cùng sát ý ngập trời. Uyên Bách Xuyên toàn thân phát ra như là thực chất băng lãnh sắc cơ, từng bước tới gần Tần Phong. Tần Phong như không có việc gì nhìn xem đằng đằng sát khí Uyên Bách Xuyên, nhàn nhạt mở miệng. Có ngoại ý muốn không? Có kinh hỉ hay không? Coi là địch liền muốn làm tốt tùy thời bỏ mình chuẩn bị, đáp án này ngươi là có hay không hài lòng? Uyên Bách Xuyên nghe vậy một ngụm lao huyết kém chút nhịn không được, đây là trần trụi mà làm mất mặt, lời này mới vừa rồi là hắn hỏi Tần Phong. Hắn cái kia rét lạnh sát cơ lại tăng thêm mấy phần, xung quanh nhiệt độ không khí đều chậm lại. Nó lồng ngực lửa giận khó mà áp chế, phản phất muốn nổ bể ra đến bình thường. Uyên Bách Xuyên không nói tiếng nào đáp lại, dùng hành động thực tế đến cho thấy, đắc tội người của hắn chết không yên lành. Hắn cái kia ba thước thanh phong hàn mang phun trào, mang theo khí thế cường đại tới gần Tần Phong. Tần Phong mặt ngoài nói cười cười, trên thực tế là trận địa sẵn sàng đón quân địch, không có thiên địa pháp tắc áp chế chân tướng hắn cũng muốn gặp biết dưới có mạnh cỡ nào. Uyên Bách Xuyên mang theo lửa giận một kiếm bổ ra, nhắm ngay Tần Phong đầu hung hăng đánh rớt. Lúc này hắn đã bị phẫn nộ đè ép lý trí, hoàn toàn quên Uyên Hồng phân phó, vừa ra tay liền chạy yếu hại mà đi. Tần Phong lần này không có lựa chọn trốn tránh, giải quyết cái kia bốn cái vướng tay ra hỏa, là thời điểm gặp một lần chân tiên. Hắn mắt sắc kiên định huy kiếm đáp lại, trực diện đánh tới Uyên Bách Xuyên. Uyên Bách Xuyên sững sờ, tiểu tử này lần này vậy mà không có trốn, thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Theo hắn mặt lộ khinh thường, hắn nhưng là chân tiên hậu kỳ, Tần Phong bất quá huyền tiên trung kỳ, dám không biết sống chết, chính diện cùng hắn cứng rắn, đây không phải muốn chết sao? Bang! Hai kiếm chạm nhau, phát ra đinh tai nhức óc kim loại vang lên. Uyên Bách Xuyên nửa bước đã lui. Tần Phong nhịn không được liên tiếp lui lại, cũng không có thụ thương. Tần Phong cảm thụ cái này cường đại một kiếm, trong lòng run lên, toàn lực xuất kích chân tiên quả nhiên cường đại, so ở Thiên Hoang Đại Lục lúc muốn mạnh hơn không ít. Đồng thời hắn cũng âm thầm thở dài một hơi, Uyên Bách Xuyên rất mạnh, nhưng loại này uy lực còn chưa đủ đánh bại hắn. Lúc này không giống ngày xưa, hắn không phải đế cảnh lúc cái kia Tần Phong, hắn bây giờ là huyền tiên trung kỳ. Uyên Bách Xuyên nhìn xem không ngừng lùi lại Tần Phong cười khẩy. Không biết sống chết, chân tiên cảnh cùng huyền tiên cảnh chênh lệch to lớn, không phải ngươi có thể tưởng tượng, đó là linh lực cùng tiên lực chênh lệch. Ở hạ giới có thiên địa pháp tắc áp chế ngươi có lẽ còn có thể liều mạng, đây là đang tiến lên giới, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu, đi chết đi. Tần Phong nhưng không có bị lời của hắn ảnh hưởng, đối phương nói không sai, chân tiên là đem linh nguyên hoàn toàn chuyển hóa làm tiên nguyên, rút đi phàm thai, nghịch phàm thành tiên. Thế nhưng là huyền tiên cũng đã tiếp xúc đến tiên lực, thể nội cũng có tiên nguyên, trên lệch không nhỏ, nhưng đối với Tần Phong tới nói cũng không phải là không cách nào bù đắp. Hắn có Định Tiên Châu, hắn có thể điều động bên trong tiên nguyên. Định Tiên Châu tựa như là một cái đảo không hết bảo tàng, theo hắn tu vi càng cao, sự giúp đỡ dành cho hắn lại càng lớn. Uyên Bách Xuyên giữ tợn cười một tiếng, lần nữa đối với Tần Phong ra chiêu. Tần Phong không dám thất lễ, biết chỉ dựa vào thực lực bản thân là khó mà dung chuyển chân tiên. Hắn không chút do dự điều động Định Thiên Trong Châu lực lượng, hắn ánh mắt sáng lên. Không biết có phải hay không Định Thiên Châu sơ bộ khôi phục nguyên nhân, mang cho hắn tăng phúc toàn không có cao. Trong mấy mắt, hắn cảm thấy mình mạnh đến mức đáng sợ, đối đầu chân tiên cảnh Uyên Bách Xuyên cũng không sợ hãi chút nào. Tần Phong lần nữa huy kiếm liên tiếp. Bang! Hàn mang chớp động xen lẫn, lại trong nháy mắt tách ra. Lần này kết quả cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Lần này hai người đồng thời lui lại trăm bước, nhìn không phân sàn sàn nhau. Tần Phong nhếch miệng lên. Uyên Bách Xuyên sắc mặt giữ tợn khó coi, khó mà tiếp nhận, nhìn chằm chằm Tần Phong gầm thét lên, ngang tay, làm sao có thể? Ngươi một cái nho nhỏ huyền tiên dựa vào cái gì cùng ta đánh cái ngang tay? Ta thế nhưng là chân tiên, hay là chân tiên hậu kỳ, dựa vào cái gì? Dây thường đen tiên vực huyền tiên nhiều vô số kể, hắn thấy qua là bất kể kỳ sổ, dị vãng huyền tiên đô nhịn không quá hắn một chiêu. Hiện tại đột nhiên chạy đến một cái cùng hắn bất phân thắng bại, hắn đều nhanh điên rồi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế không hợp tói thường huyền tiên. Tần Phong cười nói, xem ra ngươi cái này chân tiên cũng không có cái gì không tầm thường, ngươi chân tiên cảnh hẳn là hạng chót đi. Uyên Bách Xuyên bị kích thích đến, hung dữ gào rít giận dữ. Ngươi đánh rắm, đừng nói mặt khác cùng dai, dù là tại Uyên trong nhà ta cũng là xếp tại hàng đầu. Tần Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, chứa bất đắc dĩ nói, a, có đúng không, lợi hại như vậy. Vậy ngươi nói cho ta biết vì cái gì ngay cả ta đều đánh không lại. Uyên Bách Xuyên kiếm chỉ bị Tần Phong tức chết, ngươi hỏi hắn, hắn làm sao biết, hắn cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn cầm kiếm tay nhịn không được run, đó là khí, chỉ vào Tần Phong mắng, ngươi câm miệng cho ta. Ai nói ta đánh không lại ngươi? Hừ. Uyên Bách Xuyên thẹn quá hóa giận, lần này công kích không chỉ có dựa vào lửa giận, sử xuất đường đường chính chính sát chiêu. Chỉ gặp Uyên Bách Xuyên trung quanh tiên khí quanh quẩn, lấy thật nhanh tốc độ rót vào trong tay hắn tiên kiếm. Tiên kiếm không ngừng mà nuốt, nương theo lấy trận trận chấn động kêu to, cực giống long ngâm. Sát trời lại biến, phong vân một trận cuộn cuộn, bầu trời hạt mưa giọt giọt rơi xuống, báo hiệu lấy có đại sự phát sinh. Tần Phong chú ý tới thanh tiên kiếm kia muốn tránh thoát công xiềng, sống lại bình thường, đây là đang nổi lên kinh khủng sát chiêu. Trong lòng của hắn siết chặt, không thể ngồi mà chờ chết, không chần chờ nữa, muốn cấp ra tay trước nội công kích, nhưng vẫn là chậm một nhịp, Uyên Bách Xuyên Tiên kiếm hóa thành một đầu hô phong hoán vũ kiếm long, phát ra trận trận long âm, hướng về Tần Phong đánh tới. Tương tự chiêu thức, Tần Phong gặp qua không ít, nhưng lúc này đây mang đến cho hắn một cảm giác rất không giống mới. Kiếm long long uy lo sợ không yên, kiếm khí kia hóa thành lân giáp đều sinh động như thật. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đoán chừng không có người sẽ hoài nghi thật sự là huyễn hóa ra tới. Uyên Bách Xuyên cái kiêu ngạo nghệ thanh âm vang lên. Phong Vân tuôn ra, chân long động, để cho ngươi kiến thức xuống ta Uyên nhà tuyệt học, ngự kiếm thuật, ngự long. Tần Phong cảm thụ được cái này không giống bình thường một kiếm, coi chừng ứng phó, hung hăng chém ra một kiếm, nghịch phạt chi kiếm. Bách trượng kiếm khí màu tím mang theo dũng cảm không sợ, vĩnh viễn không khuất phục ý chí thẳng hướng Uyên Bách Xuyên huyễn hóa ra đầu kia cự long. Quản ngươi rồng gì uy, kiếm uy, dám can đảm mạo phạm hắn người, chỉ có một cái hạ chẳng, đó chính là chết. Chân long thì như thế nào, hắn hôm nay liền làm một cái đồ long giả. Uyên Bách Xuyên nhìn qua Tần Phong đạo kiếm quang kia, cười nhạo lời bình nói khí thế không sai, ý cảnh cũng không tệ, ở hạ giới xem như không sai chiêu thức, nhưng nơi này là tiên giới. Như thế nào chân tiên, trừ bỏ tiên nguyên không nói, hay là trưởng khống giả thiên địa pháp tắc tồn tại, há lại chỉ là loẹ loẹt chiêu thức có thể đền bù. Hắn vừa dứt lời, hắn kiếm hóa thành cự long đem Tần Phong bách trượng tử mang đánh tan, hướng về Tần Phong đánh tới. Nhìn thấy trên lệch sao, không kiến thức tiểu tử ngốc. Tần Phong không để ý đến đối phương dèm pha, ánh mắt hắn sáng lên. Đúng vậy à, thiếu đi thiên địa pháp tắc tham dự, tự nhiên là uy lực giảm nhiều. Khó trách đối phương huyền hóa chi thuật giống như thật như thế. Luận đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, hắn tự hỏi không so với ai khác kém. Người này cũng thực sẽ khoác lác, chỉ là chân tiên liền nói khống chế pháp tắc, bất quá ra lông vận dụng mà thôi. Tần Phong lần nữa một kiếm vung ra, đó là một đạo thất thải lấp lóe, sắc sỡ lóa mắt kiếm mang, nó ẩn chứa nhiều loại thiên địa pháp tắc. Chương 580, trận đầu báo cáo thắng lợi. Chương 580, trận đầu báo cáo thắng lợi. Tần Phong tỉnh ngộ lại, nhấc kiếm huy ra một đạo sáng chói kiếm khí bảy màu, ẩn chứa trong đó nhiều loại thiên địa pháp tắc. Lần này tảng sáng chi kiếm so vừa rồi nghịch phạt chi kiếm uy lực phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hai chiêu uy lực chênh lệch không có như thế cách xa, chỉ là thi triển thời điểm có khác nhau. Nghịch phạt chi kiếm càng nhiều là hắn thực lực bản thân cùng kiếm đạo kiến giải, không có tận lực đi điều động thiên địa pháp tắc. Có thể phá hiểu chi quang ra chiêu liền dung hợp các loại lực lượng pháp tắc. Uyên Bách Xuyên nhìn thấy Tần Phong sử xuất chiêu này, nhìn xem cái kia hoa lệ sáng chói kiếm mang, con mắt không khỏi nguy hiểm híp lại, trực giác nói cho hắn biết một kiếm này không đơn giản. Trên một kiếm này hạn rất cao, có thể bao quát hết thể pháp tắc, nếu là tiếp tục tăng lên, uy lực sẽ có được vô tận tăng lên, xương là trung cực kiếm đạo cũng không đủ. Bất quá muốn nắm trong tay thiên địa tất cả pháp tắc, cũng đem bọn hắn cân bằng hoàn mỹ dung hợp, đây không phải là chuyện đơn giản. Uyên Bách Xuyên nhìn chằm chằm đạo kiếm quang kia, phát lên lòng hiếu kỳ, hắn cũng muốn biết một kiếm này uy lực như thế nào, có thể hay không so ra mà vượt hắn ngự long kiếm thuật. Tần Phong kiếm mang như hồng, lôi ra cái đuôi thật dài, tỏa ra hoa mỹ hào quang, đó là nguy hiểm chí mạng. Uyên Bách Xuyên cự long gào thét, bước người uy thế, hắn không thể đem Tần Phong xé nát. Tảng sáng kiếm quang chỉ có một trượng lớn nhỏ, cự long gần có trăm trượng, từ thể tích bên trên nhìn cả hai hoàn toàn không có khả năng đánh đồng, thế nhưng là trên khí thế lại không phân sàn sàn nhau. Bang, chói lọi kiếm quang thẳng tiến cũng lùi, hồn nhiên không sợ đập đện tại cự long đầu, sau đó tiêu tán. Ngao, cự long một tiếng trầm thấp thống khổ gào thét, hình rồng tiêu tán, hóa thành một thanh tiên kiếm một lần nữa rơi vào Uyên Bách Xuyên trong tay. Uyên Bách Xuyên một lần nữa cầm kiếm, khó có thể tin nhìn qua trong tay kiếm, cái này sao có thể? Hắn sát chiêu lại bị Tần Phong một chiêu liền rách. Hắn mắt sắc băng hàn nhìn xem Tần Phong, ngươi làm sao làm được? Nắm trong tay nhiều như vậy pháp tắc, còn đem bọn hắn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Tần Phong sắc mặt bình tĩnh, chỉ là thản nhiên nói, rất khó sao? Muốn làm liền làm được. Uyên Bách Xuyên khỏe miệng nhịn không được run rẩy, hắn thu đến đối thủ cực hạn vũ nhục, tiểu bối quá càng hẳn rỡ, muốn chết, quán nhật. Hắn thoại âm rơi xuống hóa thành một đạo kiếm hồng, thẳng hướng Tần Phong, muốn như là trường hồng quán nhật như vậy xuyên thủng Tần Phong. Tần Phong đã sớm chuẩn bị, ầm một tiếng, lam hồng song lôi bao trùm toàn thân, sử dụng lôi cước, hóa thành một đạo lôi quang nên tiếp Uyên Bách Xuyên. Lần này hắn đồng dạng lợi dụng lôi chi pháp tắc, bầu trời vang lên trận trận oanh minh, đem uy lực nâng lên chí cao. Hai người cầm kiếm đô vật, phản phất hai thanh lưỡi dao. Hai người bọn họ tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt liền đụng phải. Bang! Một kích qua đi, hai người tốc độ tách ra. Tần Phong sắc mặt lạnh nhạt, mũi kiếm chỉ hướng Uyên Bách Xuyên. Uyên Bách Xuyên sắc mặt âm trầm khó coi, cầm kiếm tay nhịn không được run, khóe miệng có nhàn nhạt vết máu lộ ra. Mặc dù vẹn vẹn một chiêu, trong đó hung hiểm tuyệt không thiếu, cẩn thân vật lộn hơi không cẩn thận liền thân tử đạo tiêu. Tần Phong thật sự là vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn liền nhìn nhà bản lĩnh đều đã vận dụng, nhưng vẫn là đã rơi vào hạ phong. Tần Phong sắc mặt bình tĩnh, thanh âm nhàn nhạt, chân tiên chi uy, tại hạ linh giáo, ngươi cũng thử một chút ta cái này nho nhỏ huyền tiên chiêu thức. Uyên Bách Xuyên nghe vậy trong lòng căng thẳng. Hắn cũng không dám tại khinh thường Tần Phong, chỉ gặp Tần Phong toàn thân tiên khí quanh quẩn, tốc độ cực nhanh chuyển đổi thành kiếm khí, đem hắn chen chúc bao khỏa, giống như là một đóa nụ hoa chấm nở hoa sen. Kiếm liên, nở rộ. Theo hắn lời nói nhàn nhạt vang lên, những cái kia bao khỏa kiếm khí của hắn như là hoa sen cánh hoa bình thường nở rộ, Tần Phong khí thế đang không ngừng kéo lên. Đợi đến cánh hoa hoàn toàn nở rộ, Tần Phong khí tức tăng lên tới cực hạn, trên thân phát ra khiếp người hàn mang. Uyên Bách Xuyên thấy Tần Phong cử động, trong lòng bất an càng phát ra mãnh liệt, hắn không thể ngồi mà chờ chết, hắn gầm thét một tiếng. Phá quân! Chôi kia bị đánh về nguyên hình tiên kiếm, tại hắn hét to bên dưới, rung động đứng lên, kiếm minh không ngừng, từng tiếng cao vút, không muốn sống giống như bắn ra hào quang. Thiên địa phảng phất cũng đi theo chấn động. Uyên Bách Xuyên nhân kiếm hợp nhất thẳng hướng Tần Phong. Tần Phong y nguyên bảo trì tự nhiên, tại kiếm liên nở rộ sau, khí tức có tăng lên cực lớn. Những cái kia nở rộ cánh hoa một lần nữa quanh quẩn lấy hắn, trở lại trước đó dáng vẻ, chờ đợi lần tiếp theo nở rộ. Tần Phong lạnh nhạt nhìn qua tập sát mà đến Uyên Bách Xuyên, vô kinh vô hỉ, chậm rãi phun ra số lượng, thiên nộ, lôi cước, tinh thần kiếm hóa thành thiên phạt chi kiếm. Lần này không có thiên đạo kiên trì, cái này tại trong dự liệu của hắn, nơi này là tiên giới không phải thiên hoang đại lục, nơi này cũng không có ngoại địch. Khí thế của hắn bừng bừng phân chấn, tựa như một thanh ra khỏi vỏ lôi kiếm. Tay hắn chấp thiên nộ bản thân lại là một thanh lưới dao, lấy kiếm ngự kiếm, song kiếm hợp bích, đồng thời bắn ra, bầu trời tiếng sấm càng thêm vang dội. Siêu, một tiếng tiếng xé gió, bạch phá bầu trời. Một bóng người thẳng hướng một bóng người khác. Bành, một tiếng bạo tạc vang lên. A, một tiếng hét thảm vang lên. Uyên Bách Xuyên bạo khởi đột kích cũng không có lấy được tưởng tượng hiệu quả, ngược lại bị Tần Phong đánh cho liên tiếp lui về phía sau, toàn thân máu tươi. Chính diện va chạm, hắn lần nữa đã rơi vào hạ phòng, đây là hắn không có khả năng lý giải, cũng không thể tiếp nhận. Tần Phong một kích bại địch, thân thể của hắn cũng bị ngăn cản trở về. Hắn cũng không có như vậy bỏ qua, trên không trung như là yến tử bình thường trở về mà quay về, tiếp tục thẳng hướng Uyên Bách Xuyên. Hắn biết vừa rồi đã đả thương đối phương, không thể cho đối phương thở cơ hội. Cái kia vây quanh Tần Phong kiếm liên, lần nữa nở rộ, bóng ánh sáng long lanh, trắng loáng không tì vết. Tần Phong khí tức lần nữa đạt được tăng lên, khí thế trở lại đỉnh phong, hắn ánh mắt băng hàn, đơn giản Uyên Bách Xuyên. Uyên Bách Xuyên cảm thụ Tần Phong cái kia sát cơ lăng lệ, trong lòng dâng lên một trận ác hàn, phòng thủ đồng thời đối với Tần Phong kêu to. Tần Phong không trách ta không có nhắc nhở ngươi, ta sớm đã đem ngươi đến tin tức thông chi nhà ta lão tổ, hắn lập tức chạy đến. Hiện tại chạy trốn lời nói còn kịp, nếu là ngươi khăng khăng cùng ta dây dưa, mạng ngươi không lâu vậy. Tần Phong nghe Uyên Bách Xuyên rõ ràng nhận sợ hãi lời nói, mà không biểu tình. Đối với cái này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Uyên nhà người có thể tại hắn vừa phi thăng tìm đến hắn, như vậy hành tung của hắn liền không phải bí mật. Đem Thiên Hoang Đại Lục hỏa lực hấp dẫn đến trên người hắn, cũng là hắn kế hoạch một trong. Tần Phong không nói gì, càng sẽ không xoay người rời đi, mũi kiếm trực chỉ Uyên Bách Xuyên. Uyên Bách Xuyên gặp Tần Phong thái độ kiên định, không chút nào thụ hắn lời nói ảnh hưởng, cắn răng một cái ra chiêu ngăn cản. Kiếm khí như mưa, kiếm lên chiều dâng. Theo hắn xuất kiếm, bên cạnh hắn tiên khí hóa thành đạo đạo mưa kiếm tích tích hạ xuống, lại có dòng lũ xuất hiện, hướng về Tần Phong cọ rửa mà đi. Uyên Bách Xuyên giờ phút này chính là Ngự Thủy Long Vương. Tần Phong ánh mắt một mực tập trung vào Uyên Bách Xuyên, nhất cử nhất động của hắn đều nhìn ở trong mắt, những chiêu thức kia đều bị hắn coi nhẹ. Ầm, thân hình hắn lóe lên. Đôn đốt, bầu trời một đạo tiệm điện xẹt qua, xa xa tới hô ứng. Uyên Bách Xuyên cảm thấy nguy hiểm chí mạng, vội vàng huy kiếm đón đỡ. Bang, hắn bị đánh đến đứng cũng không vững, thân thể một trận lay động, hắn vẫn là bị Tần Phong thương tổn tới, bên trái ngực có một đạo nhuốm máu vết thương. Hắn chăm sông thân thể lung lay sắp đổ, càng phát ra cố hết sức. Tần Phong sẽ không cứ như thế mà buông tha hắn, lần nữa khởi xướng tiến công. Phúc. Uyên Bách Xuyên rốt cục gánh không được Tần Phong mãnh liệt thế công, cuối cùng vẫn lạc. Tần Phong đem Uyên nhà 5 người toàn bộ giải quyết, cũng hung hăng thở dài một hơi. Lấy hắn hiện tại tu vi, chân tiên cảnh có hơi phiền toái, hắn quét dọn hiếu chiến trận, vội vàng rời đi, như đối phương nói tới, Uyên nhà rất có thể đã phái người tới tìm hắn.